Chương 596, trong truyền thuyết tiện nhân giải quyết xong Bangkok phía trên mọi người, Diệp Huyền cũng không có trì hoãn, đi tới núi cao chót vót bên cạnh, tung người mà rơi. Bangkok bên trong như cũ ở mi chiến, hơn nữa, so sánh với Bangkok phía trên núi cao chót vót, mai phục ở băng người trong cốc càng nhiều. Diệp Huyền tung người hạ xuống, bên hai không ngừng chuyển tới gào thét phong thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền ngọc bài bên trong không gian, thủy tinh giao cốt liền bỗng nhiên bay ra. Thủy tinh kia giao cốt rời đi ngọc bài không gian sau, liền bắt đầu không ngừng trở nên lớn, bạch cốt sinh đủ, một thân giao huyết, giao nhục cứ như vậy huyền hóa ra đến, trông rất sống động, uy vũ bất phàm. Kèm theo Diệp Huyền tu vi tăng lên, thủy tinh giao cốt uy lực cũng thay đổi đại, huyền hóa ra tới bạch giao đã đạt tới nguyên tông cảnh cấp một thực lực, thân dài càng là tăng vọt đến 20m ra ngoài. Kia bạch giao hạ xuống, bỗng nhiên rít lên một tiếng, liền khiếp sợ tứ phương. Bangkok bên trong, kia trên núi cao chót vót bao trùm tuyết động, bị bạch giao một giọng giống, không ngừng đi xuống rơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn giao móng liền hướng xuống đất lộ ra đi. Âm đại địa rung rung, đá lớn nát bấy, kia một móng ai vô cùng kinh khủng, chỉ một cú đánh, lượng danh tới không kịp trốn tránh tu sĩ, liền bị bạch giao một chảo tử cho xé thành phấn vụn. Nhưng mà, vẫn còn chưa xong. Đầu kia bạch giao một móng sau, rồi lập tức trương khai miệng to như chậu máu, giao tiếng rên đột nhiên vang lên, ngay sau đó một cái xương xương mù từ bạch giao trong miệng bị phun ra ngoài, bốn phía lập tức băng xương một mảnh, vài tên tu sĩ bị đông thành tượng đá. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng là rơi xuống đất, lại không có lập tức xuất thủ, mà là hướng Tư Đồ Kiếm nhìn, bởi vì Diệp Huyền nhìn thấy chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Tư Đồ Kiếm, quá mạnh mẽ. Tư Đồ Khang Hải vị này phong vương cao thủ tới cũng là rất tốt học hỏi đối tượng, nhưng người ta bây giờ trúng độc trong người, đã tàn phế, quả thực không có gì đẹp đẽ. Về phần còn lại Tư Đồ gia đệ tử, đồng dạng là nọ hết đà. Tư Đồ Ý Nhiên thiên tư không tầm thường, nhưng không bằng Tư Đồ Kiếm, cho nên thật sớm liền buông tha trở thành Tư Đồ Kiếm nhất đại kiếm thần dự định, mà là cố gắng tiếp tục Tư Đồ Lăng Vân Ban, trở thành Tư Đồ gia tương lai gia chủ. Rất có loại ta đi làm không kiếm được tiền, chỉ có thể ra thừa kế gia tài ước vạn vừa coi cảm giác. Cho nên Tư Đồ Ý Nhiên cũng không có gì đẹp đẽ, ở trẻ tuổi bên trong, Tư Đồ Ý Nhiên thiên tư với thực lực cũng tính ra màu, nhưng không phải là cao cấp nhất hiểu một cái. Ngược lại, Tư Đồ Kiếm giờ phút này bày ra thực lực quá mạnh mẽ. Nếu như nói Diệp Huyền có thiên hạ vô song, trong vòng 3 thước đều là Diệp Huyền địa bàn, như vậy giờ phút này Tư Đồ Kiếm quanh thân trong vòng 10 thước tất cả đều là hắn bản. Tư Đồ Kiếm thân giống như là một thanh kiếm, duệ chém tứ phương, có thể chết không thể bại, quá mức phong mang tất lộ. Hơn nữa nhìn Tư Đồ Kiếm lại chém một người, Diệp Huyền không nhịn được nói, đây là kiếm mới đạo cảnh giới, không phải là kiếm tâm thông linh. Tư Đồ Kiếm nghe được Diệp Huyền lời nói, cười nói, đây là kiếm ý không minh, nếu như nói kiếm tâm thông linh là vạn vật đều có thể thành kiếm, như vậy kiếm ý không minh chính là làm cho mình biến thành một thanh kiếm. Diệp Huyền đạo, cho nên ngươi bây giờ là cái trong truyền thuyết tiện nhân kiếm người. Tư Đồ Kiếm bẹp miệng đến, nói như vậy ngược lại cũng không có sai, rất chuẩn xác thực hình dung, nhưng thế nào từ Diệp Huyền trong miệng nói ra có loại là lạ cảm giác. Tư Đồ Kiếm vừa nghĩ tới, động tác trên tay ngược lại không chậm, huy kiếm gian đem người không ngừng chém chết rất nhanh. Những tu sĩ kia rốt cuộc lui hoàn toàn không phải là đối thủ Tư Đồ Kiếm, xa so với bọn hắn tưởng tượng khó dây dưa hơn. Diệp Huyền lại ném ra một cái đại cảnh giới tông sư bạch giao, tới khổ khổ chống đỡ tu sĩ rốt cuộc biết chuyện không thể trái, dù sao Diệp Huyền thậm chí cũng còn không có xuất thủ. Những tu sĩ kia nhanh chóng hướng Bangkok bên trong bắt đầu lui bước, Tư Đồ Kiếm hướng về phía Diệp Huyền đạo, giết sạch bọn họ, không thể lưu lại người sống, sẽ đưa tới phiền toái. Diệp Huyền gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, vỗ vỗ chính mình tay áo, vật nhỏ liền chui ra ngoài, lại không đuổi theo giết, mà là chớp mắt nhìn Diệp Huyền. Mẹ kiếp, lúc nào học cái xấu, biết trước chỗ tốt hơn. Diệp Huyền bất đắc dĩ hướng thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn ném ít đồ, đổi mai tuần thú đang lược, nhét vào vật nhỏ miệng nói, đi nhanh. Vật nhỏ bộc lộ bộ mặt hung ác, hóa thành một đạo xích quang, liền hướng phía trước vừa nhảy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, xích quang đột nhiên tăng vọt, một tòa hỏa chiều ngay tại băng trong cốc bay lên, trên bầu trời ngọn lửa màu đỏ chảy xuôi, kèm theo vật nhỏ hướng phía trước đuổi theo ra, kia hỏa chiều phô thiên cái địa hạ xuống, trong chớp mắt liền đem vài tên tu sĩ nuốt mất. Thật đúng là đừng nói, vật nhỏ dùng tới thu thập tàn cuộc, tiến hành đuổi giết thời điểm, hiệu quả thật tốt, kia hỏa chiều vừa ra, sáng rực giống như là sóng, trực tiếp đem trọn mảnh nhỏ băng cốc cho lấp kín. Trọng yếu nhất là, vật nhỏ nhanh đừng xem vật nhỏ liền lớn chừng bàn tay một cái, bốn cái tiểu chân ngắn, nhưng thật nhanh, thậm chí Diệp Huyền ném ra thanh minh bảo liền ngự không mà đi, cũng không thể có thể so với vật nhỏ nhanh hơn. Hơn nữa, Diệp Huyền còn thêm chút lửa. Bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong tay tiểu ra hiện tại một cái màu đỏ thâm tiểu trung. Lôi hỏa trung, kỳ bảo, địa giai thượng phẩm ở trong chứa lôi hỏa đôi hoạch, quán thâu linh khí, có thể gọi đến lôi hỏa công kích, nếu như dùng hỏa thuộc tính linh khí, hiệu quả gấp bội. Diệp Huyền với Ngũ Lộ Thần vẫn là rất có duyên phận, Ngũ Lộ Thần bên trong có 4 cái bị Diệp Huyền cho giết, còn dư lại Hạ Tối Hậu Ngọc Tăng, hai người không có theo qua mặt, nhưng Diệp Huyền thông qua tụ tài lầu với Ngọc Tăng làm khoản giao dịch, đem Huyền Thiên Hy Thổ với Thiện Đạo Tâm Kinh giao dịch ra ngoài. Trừ được đến lượng lớn tuần bảy đi vật phẩm, đổi đến lượng lớn linh khí ra, chỉ còn lại trong tay cái này địa giai thượng phẩm kỳ bảo lôi hỏa trung. Kia lôi hỏa trung bị Diệp Huyền nhẹ nhàng nâng lên một chút sau, liền bay trên không trung, sau đó có gió đánh tới, lôi hỏa trung lập tức đón gió căng phồng lên, rất nhanh biến hóa đạt tới hơn 2 mét. Gió kia thổi qua, tựa như cùng đánh chung một dạng để cho lôi hỏa trung không ngừng phát ra tiếng vang. Đùng, đùng, đùng tiếng trung du dương chỉ bất quá, kèm theo mỗi một lần tiếng trung vang lên, đều sẽ có một mảnh lôi đỉnh từ đại trung bên trong đánh xuống, cuốn vòng quanh ngọn lửa màu đỏ thắm, rơi xuống đất trong nháy mắt, phát ra vang lớn. Kia lôi hỏa tiến vào vật nhỏ hỏa triều bên trong, dĩ nhiên là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, uy lực càng tăng lên. Hơn nữa, Diệp Huyền rất mừng rỡ lôi hỏa chung nhìn một cái thì không phải là Phật môn kỳ bảo, nếu không Diệp Huyền khẳng định dùng không, Phật môn tu luyện pháp môn cùng bình thường tu sĩ hoàn toàn khác nhau, mặc dù đều là dùng linh khí, nhưng linh khí ở trong người phương thức vận chuyển nhưng là khác nhau trời vực, tự nhiên Phật môn kỳ bảo cũng cần dùng đặc thù linh khí quán thâu phương pháp thúc dụng. Nhưng là, kia lôi hỏa chung lại có vài phần Phật môn kỳ bảo ý tứ. Kia lôi hỏa lúc rơi xuống sau khi, lại kèm thêm đại đạo phạm âm đường lớn này, phạm âm có thể coi là linh thanh âm công kích, nhưng không có phổ thông linh thanh âm công kích như vậy xảo quyệt âm độc hung tàn, mà là có một loại vĩ ngạn hùng hậu cảm giác, có thể trấn nhiếp mục tiêu. Đồng thời, đại đạo phạm âm đối với phá thai họa có thật tốt tác dụng, là âm minh ma vật trời sinh khắc tinh, thậm chí có thể trấn vỡ âm thuộc tính linh khí. Chương 597, tuyết vực hung thú hiện tại đại đạo phạm âm vật này, nói trắng ra chính là linh thanh âm nhược hóa bản, dù sao Phật môn chú trọng không giết, dáng vẻ trang nghiêm, trấn nhiếp đối phương làm chủ, nhưng là ở phá thai họa phương diện, đại đạo phạm âm lại sát thực tuyệt cao, là âm thuộc tính linh khí số 1 khắc tinh. Thứ nhất đi một lần, hai phe đều có sở trường, đường lớn này phạm âm cũng không so với bình thường linh thanh âm công kích yếu hơn. Lại nói đến, Phật môn rất nhiều thủ đoạn cũng khắc chế âm thuộc tính linh khí, hòa thượng đầu chọc có thể nói là thuần âm chi thể khắc tinh. Bất kể nói thế nào, đây đều là niềm vui ngoài ý muốn, Diệp Huyền rất hài lòng, dù sao với bạch lấy như thế, chỉ là lúc sau dùng âm thuộc tính linh khí thời điểm phải chú ý một chút, đừng để bản thân vừa dùng đến âm thuộc tính linh khí, một bên đem lôi hỏa trùng ném ra ngoài, sau đó đem chính mình cho siêu độ, kia mất mặt liền bước xuống nhà bà nội. Cùng lúc đó, trung quanh Tư Đồ gia đệ tử cũng bắt đầu truy kích. Tư Đồ gia đệ tử chưa từng bị như vậy khi dễ, dưới mắt gió ngược lật bàn, tự nhiên mau đến tinh thần sức lực muốn hoa chẳng tử, hạ thủ vậy kêu là một cái tàn nhẫn. Gần nửa canh giờ, chiến đấu mới cúp liên lạc, Tư Đồ ý nhiên thu hẹp một chút trận hình, đồng thời kiểm điểm thi thể. Đều tại, một cái không đổi chạy. Tư Đồ ý nhiên đạo, chỉ cần chúng ta chiều hướng không bị tiết lộ đi ra ngoài, liền không cần lo lắng coi truy binh, chúng ta hay lại là theo nguyên kế hoạch đường đi tiếp tục đi tới. Đường đi thật ra thì rất trọng yếu, dưới mắt tuyết vực thế cục hết sức tệ hại, loạn hề hề một đoàn. Trước có thể xác định Thanh Y Lìa Lầu thu tiền làm việc, tất nhiên muốn giết chết Tư Đồ ý nhiên, ám sát không được thì trực tiếp cướp giết, cái này đã không đơn thuần là tiền tài vấn đề, còn có Thanh Y Lìa Lầu uy tín. Ngược lại Tư Đồ ra bên này, không đắc tội cũng phải tội, nếu quả thật ám sát Tư Đồ ý nhiên, đơn giản đắc tội càng chết, nhưng đây cũng là Thanh Y Lìa Lầu rực rỡ một khoản chiến tích, vị này chính là tương lai cực có thể trở thành chủ nhà họ Tư Đồ nam nhân. Thứ yếu, hoàng tộc bên kia cũng tham dự vào, nếu quả thật giống như Long Tuyển Tiên Sinh nói, phía sau màn có Nam Phương Thiên Các bóng dáng, kia hoàng tộc điều động rất bình thường, khắp thiên hạ đều biết hoàng tộc với Nam Phương Thiên Các xuyên một cái đại khố sái, huống chi người ta liền mượn cớ cũng trước thời hạn nghĩ xong. Nhưng là hai người này thật ra thì cũng không đáng sợ. Thanh Y Lìa Lầu ít người, người ta giỏi là ám sát, dưới mắt cục diện này, ám sát thật ra thì đã không dễ xài, không thấy Hoàng Tuyển vấn lộ với Quỷ Đăng Khinh Minh cũng đau thật thương thật xuất hiện, hoàng tộc bên kia cũng giống vậy, người ta đánh phản loạn danh hiệu, ở nơi nào diễn đại hí, một bên là quân phản loạn, một bên là vây quét, sau đó phái Huyền Thiết Hắc Kỵ tiến vào tuyết vực. Huyền Thiết Hắc Kỵ trận chiến sát phạt quá mạnh, nhưng đây là tu sĩ chiến đấu, Huyền Thiết Hắc Kỵ tác dụng lớn nhất, nhưng thật ra là trinh sát, dù sao tới lui như gió, bị phát hiện tiếp theo đưa tới những tu sĩ khác bao vây chặn đánh, nhưng phải đối phó Huyền Thiết Hắc Kỵ vẫn có biện pháp, xuất thủ tàn nhẫn, toàn bộ sát quang, không cho bọn hắn chuyển tin tức cơ hội liền có thể. Hơn nữa, nói cho cùng, hai cái thế lực đều là ngoại lai. Tuyết vực là Tư Đồ gia địa bàn, là tuyết vực các thế lực lớn địa bàn, Thanh Y Lìa Lầu thích khách cũng không quen thuộc tất tuyết vực, ám sát cũng còn khá, nhưng bây giờ một trận loạn cục, Thanh Y Lìa Lầu am hiểu nhất sự tình, thật ra thì không phát huy ra hoàng tộc cũng là như vậy, hoàng tộc chỉ dám ở tuyết vực biên giới trú đóng, thậm chí cũng không dám tiến vào tuyết vực, trong ngày thường cũng không có mượn cớ, bởi vì tuyết vực vô chiến sự, nơi này đều là tu sĩ gian tranh phong. Phiên thoái ở chỗ tuyết vực bên trong thế lực khác mặc dù không biết đối phương là làm sao bây giờ đến, nhưng xác thực rất nhiều tuyết vực thế lực xuống tay với Tư Đồ gia, mà những thế lực này đối với tuyết vực hết sức quen thuộc, Tư Đồ ý nhiên muốn dẫn người đến phi tuyết sơn trang, những thứ này tuyết vực thế lực mới là trở ngại lớn nhất. Tư Đồ ý nhiên vừa đi vừa nói, trước tham khảo đi ra đường đi, cơ tránh qua những thế lực này chủ yếu chiếm cứ địa phương, nhưng đối phương có thể khắp nơi lùng bắt chúng ta, cho nên cũng không thể xem thường. Diệp Huyền đạo, vậy ngươi suy nghĩ đường đi thời điểm, nghĩ tới một cái phiền phức khác sao? Tư Đồ ý nhiên buồn bực nói, phiền phải gì? Hung thú Diệp Huyền nghiêm túc nói, tuyết vực hung thú. Diệp Huyền vừa nói, một bên nhìn về phía mặt đất. Dưới mắt bọn họ đã ra Bangkok, theo tuyết nguyên tiếp tục đi phía trước, bản lòng tuyết sơn đang ở trước mắt, mà bay qua bản lòng tuyết sơn sau, mặc nữa qua hồ băng, Tư Đồ ra phi tuyết sơn trang chỉ gần trong gang tấc. Chỉ bất quá, kia đầy đất tuyết động ở nhỏ nhẹ đung đưa, mặc dù kia đung đưa tần số cực thấp, nhưng cẩn thận cảm thụ lời nói, vẫn có thể cảm thụ được. Hơn nữa, rất nhanh, không cần Diệp Huyền tận lực nhắc nhở, những người khác cũng lập tức cảm nhận được có cái gì không đúng. Mặt đất kia ở rung động, đồng thời xa xa có long, long tiếng truyền đó là hung thú chạy băng băng mà qua mới có thể phát ra vận động. Tư Đồ ý nhiên đã minh bạch Diệp Huyền tại sao biết cái này sao hỏi. Hơn nữa, tức sẽ xuất hiện hung thú, không phải là một đầu, mà là một đám chuẩn bị nên địch. Tư Đồ ý nhiên quả quyết đạo, có địch tấn công một lát sau, kia tuyết nguyên phía trước xuất hiện một vệt đen, đủ loại hung thú ra bọn hắn bây giờ bên cạnh. Phía trước nhất là tuyết lang bầy, những thứ kia tuyết lang cao lớn vô cùng, đại khái có thể có nam nhân bình thường ngực độ cao, thể dài hơn 2 mét, không ngừng chạy như bay, văng lên đông tuyết vô số. Mà kia tuyết lang bầy xuất hiện, chỉ nhưng mà bắt đầu mà thôi, đi theo phía sau đến đủ loại tuyết vương hung thú, đạt tới mười mấy loại nhiều, cộng lại ít nhất có 400-500 số, ngang thành một hàng, phản phất hàng ra một đầu dài xa trượn, manh liệt tới, uy thế bất phàm. Tư đồ kiếm đạo, không đúng lắm. Tư đồ ý nhiên gật đầu nói, xác thực không đúng lắm. Diệp Huyền nghi ngờ nói, có gì không đúng tinh thần sức lực? Tư đồ kiếm đạo, Tuyết vực thượng đương nhiên có ở chung hung thú, nhưng cho tới bây giờ không có hung thú bảy chiều loại thuyết pháp này. Tuyết vực bởi vì là hoàn cảnh sinh tồn tồi tệ, thức ăn khó tìm, cho nên không cùng loại hung thú, bình thường cũng sẽ vẽ đất mà ở, lãnh địa tính cực mạnh, mỗi người thủ vệ chính mình thức ăn, nếu không tìm được thức ăn, sẽ đi thú giữ khác lãnh địa chém giết. Dưới mắt như vậy hài hòa cảnh tượng, có thể không thấy được. Tư đồ ý nhiên đạo, cho nên là Tuyết thú tông nhân đi. Ừ, tư đồ kiếm đạo, mười có tám chín là, không nghĩ tới đám người kia cũng tham dự vào. Tuyết thú tông là tuyết vực bên trong một cái tam lưu tông môn, nghe tên cũng biết, đây là một cái giỏi ngự thú tông môn, bất quá, loại này tông môn kích thước cũng không lớn, bởi vì tuần thú không là một kiện đơn giản sự tình. Chân chính dựa vào thuần dưỡng hung thú trở thành thế lực lớn, chỉ có một thú linh tông, hay lại là tông môn nhất lưu ở cuối xe. Cho nên, Tuyết thú tông kích thước không lớn, chỉ có thể coi là tam lưu, nhưng Tuyết thú tông vẫn có chỗ thích hợp, nếu không đã sớm bị người diệt. Tuyết thú tông liền tông chủ ở bên trong, có ba đại cao thủ, mặc dù thân đều chỉ có đại tông sư tu vi, lại cũng có hai đầu tông sư cảnh hung thú, kỳ tông chủ thương trăm dặm, càng là còn đủng có một con nguyên vương cảnh xương mù dao. Điều này làm cho Tuyết thú tông quy quân mẫu chỉ có thể coi là tam lưu, nhưng cao cấp chiến lực, ngược lại có thể bước vào nhị lưu bên trong tiêu chuẩn hàng đầu, được ở tuyết vực bên trong không bị gồm đâu. Chương 598, thú triều hung đồng thời, Tuyết thú tông là tuyết vực bên trong duy nhất giỏi thuần dưỡng lái hung thú môn phái, có thể làm cho nhiều như vậy không cùng loại hung thú tụ tập lại, tất nhiên cũng chỉ có Tuyết thú tông. Diệp Huyền rút ra Trảm Nhật Cự Nhận Đạo, nói nhiều như vậy có ích lợi gì, ngược lại bất kể là ai, đều là tới tìm phiền toái, đã như vậy, giết liền xong. Lời nói tháo ly không tháo, hung thú bảy chiều không tránh khỏi, hơn nữa, hung thú khíu giác bén nhạy, có thể đổi tới cũng đúng là bình thường, Tuyết thú tông đệ tử nếu quấy nhiêu đi vào, tự nhiên vẫn là giết chết thì tốt hơn, nếu là đuổi chạy, lần sau mang tới, chỉ sợ cũng không chỉ hung thú. Tư đồ kiếm rút kiếm đạo, ba người thành trận, giết Diệp Huyền không chút do dự dẫn đầu xung ra, bọn họ bên này đội hình tàn, yếu ớt, chân chính có thể đánh chỉ còn lại Diệp Huyền, tư đồ kiếm với tư đồ ý nhiên. Diệp Huyền không xung ra, ai tới hướng? Diệp Huyền lần này không dùng súng kiếm, mà là dùng Trảm Nhật Cự Nhận. Có lúc Diệp Huyền cảm thấy vũ khí nhiều, học liền cũng không phải xấu sự tình. Kiếm là trăm binh quân tử, đan đả độc đấu tốt dùng, thương là trận chiến sát địch tài năng xuất chúng. Nếu có thất tọa kỵ công kích, uy lực liền kinh khủng hơn. Nhưng phải nói súng trận, hay lại là đao tốt nhất dùng. Đao cũng là một loại thích hợp trận chiến sát phạt binh khí, đặc biệt là Trảm Nhật Cự Nhận như vậy cự đao, ngang ngược vô cùng, chém địch sát phạt sẽ không kém hơn thương kích loại binh khí dài, nhưng cũng sẽ không giống như binh khí dài như vậy, tấn công có thừa, phòng thủ chưa đủ, bị thiếp thân liền hoàn quan bê. Lenken, Lenken Diệp Huyền trực tiếp kéo đao mà đi, Trảm Nhật Cự Nhận kéo qua mặt đất, đem trên mặt đất tuyết động đem cắt ra, không ngừng văng lên đốm lửa. Dẫn đầu tiến lên đón dĩ nhiên là tốc độ nhanh nhất Tuyết Lang bảy. Những thứ này Tuyết Lang không tính là mạnh, yếu đại khái nguyên hồn cảnh, cường cũng bất quá vừa mới bước vào nguyên linh cảnh mà thôi. Cái này cũng không kỳ quái, Tuyết thú tông nếu có thể khống chế một đoàn cường hãn hung thú, cũng không cần nguyên tông cảnh, chỉ cần là có nguyên cực cảnh thực lực hung thú, có 1 năm 600 đầu, Tuyết thú tông tuyệt đối có thể trở thành tuyết vực nhất lưu thế lực. Trên thực tế, liền bát phương chiến lực như vậy thế lực cũng không thể nắm giữ 5-600 danh nguyên cực cảnh tu sĩ. 10 mét khoảng cách, Diệp Huyền dẫn đầu xuất thủ, trực tiếp nắm lên Trảm Nhật Cự Nhận liền hướng phía trước ném ra ngoài. Đàn đao là kỹ xảo hình vũ kỹ, không có uy lực gì phương diện tăng phúc. Diệp Huyền là tu vi gì, một kích này uy lực chính là bao lớn. Nhưng là Diệp Huyền giàu gì là đại tông sư, coi như không có bất kỳ vũ kỹ nào tăng phúc, đối phó những thứ kia tuyết lang, như vậy uy lực cũng đủ. Phốc, một con tuyết lang mới vừa nhảy lên, liền tiến lên đón bay ra ngoài Trảm Nhật Cự Nhận, thân thể không hồi hộp chút nào liền bị chém thành hai khúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền duỗi tay ra, Trảm Nhật Cự Nhận liền bay tới, chỉ là vừa với Diệp Huyền bàn tay vừa chạm vào, liền lại bị ném ra ngoài. Phốc, con thứ hai tuyết lang đầu trực tiếp nứt ra, bị Diệp Huyền ngay đầu một đao chém chết. Diệp Huyền bên người, kèm theo Trảm Nhật Cự Nhận không ngừng bay ra ngoài, lại không ngừng bay tới, rất nhanh thì tạo thành một vòng ánh đao, đem bốn phía một mảnh bao trùm. Ngân quang tràn đầy múa, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền quả thực hiện ra một cái gì gọi là có lòng hổ, mảnh nhỏ người tưởng vi kia Trảm Nhật Cự Nhận cũng so với Diệp Huyền đầu còn cao, con lấy sau lưng đều không thể thẳng đến bác, chỉ có thể đeo nghiêng đến, lại chơi đùa ra một tay như thế tinh diệu đàn đao kỹ đúng dịp. Nhưng vào lúc này Diệp Huyền bỗng nhiên họa phong biến đổi, Trảm Thiên Diệp Huyền lần nữa thu bay xoáy Trảm Nhật Cự Nhận, lần này lại không có trực tiếp ném ra ngoài, mà là đem Trảm Nhật Cự Nhận giơ cao, trên người dương thuộc tính linh khí không ngừng rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, dâng trào linh khí bộc phát ra, biến ảo thành một thanh linh khí cự nhận, hướng phía trước hung hăng chém xuống đi. Âm linh khí cự nhận phá không tới, mang theo to lớn tiếng vang, còn có hiển hách uy thế, một đao chém xuống, phía trước tiên huyết hành lưu, mười mấy con tuyết lang bị Diệp Huyền cho một kiếm chém chết. Chơi xong kỹ xảo, Diệp Huyền lại chơi đùa một cái bá đạo. Ta chi lưới đao hướng, không thể địch nổi. Cũng ngay vào lúc này, Tư Đồ kiếm đi tới Diệp Huyền bên cạnh nói, nơi này giao cho ta, ngươi giết đến trước mặt đi. Diệp Huyền đạo, thế nào? Tư Đồ kiếm đạo, Tuyết thú tông đặc điểm lớn nhất chính là bọn hắn tuần thú nhiều, tuần thú loại vật này mỗi một người tu sĩ cũng không thể nắm giữ quá nhiều, một mặt là thuần phục khó khăn, một mặt khác là thuần dưỡng nhiều, tuần thú lẫn nhau giữa cũng có thể xuất hiện mâu thuẫn, thậm chí là ở lúc chiến đấu đột nhiên xuất hiện mâu thuẫn, vậy đơn giản là tai họa ngập đầu. Cho nên một người tu sĩ nắm giữ 2-3 đầu tuần thú cũng rất nhiều, đa số tu sĩ thậm chí căn bản không hề tuần thú. Tư Đồ ý nhiên cũng tới đến phía trước tiếp lời nói, mà Tuyết thú tông có một loại đặc biệt pháp môn, hợp với đặc chế thuốc bột, có thể tạm thời lái hung thú, mặc dù đều là một ít tương đối nhỏ yếu hung thú, đối với lợi hại hung thú không có dùng, nhưng số lượng nhiều cũng sẽ rất khủng bố, mà khuyết điểm chính là tạm thời, không phải chân chính thuần phục. Diệp Huyền đạo, sau đó, Tư Đồ Ý Nhân đạo, còn nghe không hiểu. Trong đó mấu chốt là trừ cho hung thú bỏ thuốc, còn cần dùng đặc biệt pháp môn lái. Diệp Huyền bừng tỉnh, đã công khai, nói thẳng, bắt giặc phải bắt đua trước, Phế Tuyết Thu Tông đệ tử, những thú dữ này dĩ nhiên là tán Tư Đồ Kiếm gật gật đầu nói, bọn họ không thể cách quá xa lái hung thú, hẳn đang ở phụ cận, mà khả năng lớn nhất là ở phía sau, để cho hung thú đỉnh ở phía trước. Hơn nữa, Tuyết Thú Tông đệ tử, mặc dù ngự thú có vài phần chuyện, nhưng thực lực bản thân rất kém cỏi, tông môn căn không có gì lợi hại công pháp với vũ khí truyền thụ cho bọn họ, chỉ có ngự thú thuật mà thôi. Diệp Huyền đạo, minh bạch, nơi này giao cho các ngươi hai cái, ta đi giải quyết những thứ kia Tuyết Thú Tông đệ tử. Tư Đồ Kiếm đạo, cẩn thận một chút, Tuyết Thú Tông tông chủ có thể sẽ không xuất hiện, nhưng môn hạ hai tên trưởng lão có thể sẽ ở, bọn họ cũng thuần dưỡng đại cảnh giới tông sư hung thú, ta chém đại tông sư cũng không ít. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, ta đi Tư Đồ Ý Nhân đạo, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Huyền gật đầu nói, tốt, dù sao quen nhau đã lâu, Diệp Huyền với Tư Đồ Ý Nhiên hay lại là cực an ý. Diệp Huyền tung người một cái sau, Tư Đồ Ý Nhiên khẽ quát một tiếng, trực tiếp chém ra một đạo kiếm quang hướng Diệp Huyền sau lưng bổ tới. Diệp Huyền thân một đao, mượn lực dùng sức, cả người giống như đầu thường đứng, liền hướng phía trước nhảy ra đi. Một chiêu này cũng rất có kỹ xảo, không thể quá cao, bởi vì không trùng cũng có hung thú không ngừng xuất hiện, thật muốn bay, Diệp Huyền dùng Thanh Minh Bảo Liên liền có thể, không vào không nguyên nhân, chính là chờ không trung hung thú chính mình lao xuống, như vậy thuận lợi đánh chết. Cho nên, phải tầng trời thấp mà nhảy, còn phải về phía trước nhảy. Như vậy mới có thể nhảy ra đủ xa khoảng cách, lực lượng với góc độ đều cần rất tốt bà khống. Diệp Huyền với Tư Đồ Ý Nhiên ăn ý đủ làm được một điểm này, về phía trước nhảy ra gần trăm thước, Diệp Huyền đi thẳng tới hung thú bảy triệu vị trí trung ương. Chương 599, tương hoa chém một chi chém còn chưa rơi xuống đất, Diệp Huyền liền ở giữa không trung một đao hướng phía dưới chém xuống đi. Chém một cái, chính là vô song vũ khí. Vô song vũ khí, vô thượng đao kinh vạn kính nhân tung diệt Diệp Huyền kia chém ra một đao, trên vòng trời, ánh đao bay lượn, hư không run sợ, dường như muốn phá toái. Không trung nổ tung, lôi đình như thác thác nước kia, nhưng là một cây đao do rậm rạp chẳng chỉ ánh đao hội tụ vào một chỗ mà tạo thành một cây đao, kia sáng chói màu bạc đao mang chiếu sáng thiên vũ, đánh tan tứ phương đám mây, vô cùng kinh khủng. Vô tận ánh mắt đều là Diệp Huyền nhất cá nhân đao mang, hoa phá thương cùng, không thể tưởng tượng, đây là như thế nào một loại uy thế. Đây chính là vô thượng đao kinh, đây chính là vô song vũ khí. Một tiếng ầm vang, Diệp Huyền một đao kia chém xuống, chỗ này nổ tung, trên bầu trời khắp nơi đều là đao mang, giống như diệt thế một dạng đao mang kinh khủng, lan tràn mấy chục hơn trăm thước. Sau một kích, kia long vang lớn không ngừng xuất hiện, phảng phất sẽ không ngừng nghỉ tựa như. Diệp Huyền nhất đao liền đem phía dưới mặt đất cắt đứt ra số tròn khối. Phàm là đao mang kia bao trùm chỗ, toàn bộ hung thú đều rối rít bạo thể mà chết, tiên huyết lẫn vào khối thịt vụn, không ngừng hướng bốn phía tự nhiên. Một đao này gọi là vạn kính nhân tu diệt, có thể diệt người, tự nhiên cũng có thể diệt hung thú. Diệp Huyền phía dưới trực tiếp tạo thành một mảnh khu vực chân không, sạch sẽ. Bốn phía mặc dù vẫn có hung thú đang lao nhanh, lại duy chỉ có Diệp Huyền dưới người, không có thứ gì, nhìn cực kỳ quỷ dị. Cùng lúc đó, mượn đao mang, Diệp Huyền lần nữa mượn lực dùng sức, về phía trước nhảy ra đi, trực tiếp vượt qua kia lao nhanh hung thú triều. Quả nhiên ở chỗ này đi tới hung thú triều phía sau, Diệp Huyền rất nhanh thì phát hiện Tuyết Thú Tông đệ tử chỗ, không khỏi toét miệng cười một tiếng. Tư Đồ Kiếm suy đoán rất là chính xác, những Tuyết Thú Tông đó đệ tử liền núp ở hung thú bảy triều phía sau, ở vào một mảnh sườn dốc phủ tuyết phía dưới, mượn sườn dốc phủ tuyết che giấu thân thể. Trên bầu trời, người ảnh nhất điểm, Diệp Huyền rơi xuống đất thượng, hơn nữa không có bất kỳ sợ với lùi bước, trực tiếp lọt vào Tuyết Thú Tông đệ tử trong đám người. Những Tuyết Thú Tông đó đệ tử tới cũng không ít, ít nhất có 8-90 danh dáng vẻ, nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên rơi xuống cá nhân đến, đều không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Huyền ngẩng đầu mỉm cười nói, các ngươi cũng biết xong chăn chối sao? Tuyết Thú Tông đệ tử nghe Diệp Huyền thanh âm, lập tức định thần đến, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền trung quanh, 7-8 danh Tuyết Thú Tông đệ tử liền đồng thời nổi lên. Tuyết Thú Tông giỏi tuần thú, không tự tiện thân chiến đấu, nhưng cũng không có nghĩa là môn hạ đệ tử hoàn toàn không thể đánh, bao nhiêu vẫn còn có chút chuyện, cho dù cưới hung thú, không cần chính mình tiến lên giết địch, nhưng dầu gì cũng nếu có thể tự vệ không phải là. Chỉ bất quá, Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng, đem Trảm Nhật Cự Nhận đưa ngang trước người. Diệp Huyền nhẹ nhàng mơn trớn thân đao, lộ vẻ có chút khinh lu. Lưu Luyến đùa giỡn điệp lúc nào cũng múa đao ảnh phiêu vũ, như xuyên hoa loạn điệp, một năm kia, ta đi hoa trong rừng, tương hoa chém một chi. Dưới mắt vô hoa, nhưng có thể chém người phốc một tên Tuyết Thú Tông đệ tử trên người, một đạo tiên huyết đông nhiên tung bay mà ra. Hắn thậm chí không thấy rõ Diệp Huyền là thế nào xuất đao, thân thể liền cắt thành hai khúc, nửa người trên cứ như vậy rớt xuống, nửa người dưới vẫn còn trực đỉnh đỉnh đứng ở nơi đó. Trung quanh Tuyết Thú Tông đệ tử cũng trong lòng giật mình, rốt cuộc phát hiện Diệp Huyền tuyệt đối là bất thế đại địch, không người nào dám kinh thường. Cũng ngay vào lúc này Diệp Huyền nhấc chân, cất bước, đi về phía trước. Tin đình rảnh rỗi bước một dạng Diệp Huyền giống như du sơn ngoạn thủy, phần thưởng đến cảnh đẹp. Chỉ bất quá, kèm theo Diệp Huyền mỗi bước ra một bước phốc, phốc, phốc đao kia chém huyết nhục thanh âm không ngừng xuất hiện, chung quanh nhào lên Tuyết Thú Tông đệ tử không ngừng hướng bốn phía bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, thân thể hách nhưng đã bị chém ra. Toàn bộ thi thể, tất cả đều nhất đao lưỡng đoạn. Tương hoa chém một chi, chém là máu bắn tung Diệp Huyền đi về phía trước 10 mét, chấm dãi, phản phất đang tản bộ một dạng mặt mũi lạnh nhạt, nhưng chung quanh cũng đã liền mười mấy bộ thi thể. Chung quanh Tuyết Thú Tông đệ tử kinh ngạc vô cùng, bị Diệp Huyền bị dọa cho phát sợ, can không dám lại hướng trước. Không thấy trung quanh thi thể sao? Liên đầy đủ thi cũng không có Diệp Huyền giống vậy kinh hãi với vô thượng đao kinh. Vô thượng đao kinh vũ kỹ, Diệp Huyền còn không có dùng toàn bộ, chỉ nhìn Diệp Huyền dùng qua, Diệp Huyền liền cảm giác sâu sắc vô song vũ khí kinh khủng. Trong không gian lưu xương bất giác bay ác liệt, đầy trời phong tuyết hóa thành đao, phong tuyết bay lượn, chém chết hết thảy. Vạn kính nhân tung diệt, bá đạo vô song, đao mang kia hóa thành thác nước, quả thực để cho người kinh hãi, chạm thiên chạm địa chém người, thốn thảo bất sinh. Trong hộp kim đao huyết chưa khô, ngược lại không có như vậy thanh thế thật lớn, nhưng là ý sát phạt nồng nặc, chính là thế gian ít có, chém ra một đao, quyết tuyệt không lùi, địch bất tử, mình chết, xuất đao tất phải thấy máu, không giết người không trở vào bao. Mà bây giờ, chiêu này lưu luyến đùa giỡn điệp lúc nào cũng múa nghe ngược lại rất thi tình hòa ý, lại như thế kinh khủng dị thường. Chiêu này vũ kỹ, lại không phải là vũ kỹ, mà là đao cảnh lưu luyến đùa giỡn điệp lúc nào cũng múa không có chiêu thức, chiêu này vũ kỹ lại là đao cảnh thành đao, một loại vô thượng đao cảnh ẩn chứa trong đó, nhàn đỉnh tiến bộ, rong ruổi thế gian, giết người đảm tiếu tà tà. Nhìn như tầm thường, lại tối không tầm thường, kinh khủng kia đao cảnh, để cho Diệp Huyền giết người giống như cắt cỏ, chém địch giống như hái hoa. Còn lại hai đao chưa từng dùng qua, nhưng tiền tứ đao đã kinh khủng như vậy, cuối cùng hai đao có thể tưởng tượng được. Lại vào lúc này một tiếng cổ quái tiếng chim hót đột nhiên xuất hiện, để cho Diệp Huyền định thần kia chim hót tựa như ưng minh, lại hoặc như là thú hống, dị thường chói tai, trong đó thần uy hiển hách, có loại chấn khiến người sợ hãi cảm giác. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, phiền toái ra hỏa rốt cuộc xuất hiện. Mà kia tiếng chim hót cũng không phải là duy nhất, chim hót sau, xa xa đột nhiên vang lên to vó đạp thanh âm, ngay sau đó một tiếng như tiếng bỏ giống âm thanh bỗng nhiên vang lên, xa xa bỗng nhiên hiện ra một mảnh màu vàng sẫm huy hoàng, bao phủ đại địa. Hai đầu nguyên tông cảnh hung thú xa xa, một con cự ngưu từ từ đi tới, toàn thân bộ lông màu vàng nóng, một cái cao hơn người, trán sinh tăng giác, trừ hai bên, ở cái trán vị trí trung ương, còn có một căn hình bán nguyện xương đen, bốn vo cuốn kim lông bờm màu trắng, đạp đất mà qua, kia đất sét giống như đợt sóng như thế, lại trên dưới lên xuống, thúc đẩy đến cự ngưu về phía trước. Cùng lúc đó tiểu tử thật can đảm, giết ta Tuyết Thú Tông đệ tử. Trên bầu trời, một tiếng hò hét truyền tới đạo, đây là lấn ta Tuyết Thú Tông không người sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, kim sắc cự điểu bay lượn với không trung, toàn thân đều bị huy hoàng bao phủ, giống như một người thiên thần như vậy, vô cùng kinh khủng, có một loại duy ngã độc tôn khí khái, nhìn bằng nửa con mắt tứ phương. Kia kim sắc cự điểu trên lưng ngồi một tên niên quá bán bách nam nhân, một cái râu dê, xử lý rất là chỉnh tề, mày kiếm lanh dựng thẳng, có loại không giận tự uy cảm giác. Huyết Thú Tông trưởng lão Chiêm Mộ Vũ Diệp Huyền liệt miệng đến, nhìn rơi xuống từ trên không Chiêm Mộ Vũ cười lên đạo, Tuyết Thú Tông có ai không? Ở nơi nào? Gọi ra cho ta xem nhìn. Chương 600, Kim Sĩ Phiên Vân bằng tiểu gia hỏa. Chiêm Mộ Vũ hít sâu một cái nói, nhìn ngươi cũng không phải người nhà họ Tư đồ, vì sao phải xen vào việc của người khác? Diệp Huyền cười nói, ngươi là cha ta, là ta mẫu thân, hay là ta nhi tử, ngươi có tư cách quản ta sao? Vì sao phải xen vào việc của người khác? Diệp Huyền cái miệng kia đúng là dễ dàng tức chết người. Chiêm Mộ Vũ trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra xấu hổ vẻ. Được, tốt, tốt. Chiêm Mộ Vũ thật bị Diệp Huyền vài ba lời liền cho khí đến, chỉ Diệp Huyền quát lên, ta có thể có lòng tốt với đủ, ngươi đã không nghe, thử, ngươi cũng đã biết xen vào việc của người khác là phải trả giá thật lớn. Diệp Huyền gật đầu nói, cho nên, ngươi dự định trả giá cao gì? Chiêm Mộ Vũ lần nữa nghẹn một cái, ngay sau đó lại lần nữa lạnh rên một tiếng, hất một cái ống tay áo, nhưng là không tính lại nói chuyện với Diệp Huyền, bàn về múa mép thua môi, mời Chiêm Mộ Vũ cũng không phải Diệp Huyền đối thủ. Ngươi đang muốn xen vào việc của người khác? Chiêm Mộ Vũ lanh đạm nói, vậy thì cho Tư Đồ ra chôn theo đi. Chiêm Mộ Vũ nói rơi, kinh khủng kiêm lưu tiếng bỏ giống âm thanh lại vang lên lần nữa đến, đầu kia tam giác cự lưu nhanh chóng mà đống nhiên ầm ầm ầm, kia tam giác cự lưu bất thình lình thi triển thần thông, trung quanh đại địa liền ngay cả tiếp theo phát ra vang lớn, đại địa không ngừng xuất hiện nước nẻ, giống như cái một đầu dài rắn, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Đại địa phá thoái, không ngừng rung rung. Sau đó nhất căn nham thạch địa thứ liền đột nhiên nô lên, hướng Diệp Huyền phương hướng nhanh chóng thứ kích. Diệp Huyền liệt miệng đến, cười nói, nguyên tông cảnh hung thú, rất không lên sao? Ta cũng có. Diệp Huyền về phía trước đưa tay, ngay sau đó trong cửa tay áo liền bay ra một đạo xích ánh sáng màu đỏ, về phía trước xô ra đi. Phanh, 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 hào quang màu đỏ thắm liên tục đụng chúng nổi lên địa thứ, đem những đất kia đâm đụng nát bấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, vật nhỏ nhảy lên một cái, đứng tại phá toái trên tảng đá, cái miệng phát ra một tiếng giống to, rung động thiên địa. Màu đỏ thấm hỏa chiều nô lên, phô thiên cái địa, thẳng vào mây trời. Đầu kia tam giác cự như không cam lòng yếu thế, giống vậy lần nữa phát ra như tiếng bỏ giống tiếng. Hai đầu đại tông sư cảnh hung thú liền lúc đó rằng co lên. Diệp Huyền cười nói, giết chết hắn, tối nay thêm đồ ăn. Vật nhỏ kia chớp chớp mắt ti hí trong nháy mắt liền phát sáng, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ thắm nhanh chóng lùi chạy ra ngoài, người này đã bị Diệp Huyền cấp dưỡng thành kẻ tham ăn. Cùng lúc đó, vừa nghe đến có ăn, chim đồ vật lập tức từ Diệp Huyền ngực chui đầu ra, không ngừng kêu, ở xin đánh. Diệp Huyền cười khổ nói, ngươi cũng đừng thêm phiền, đầu thêm đồ ăn coi như ngươi một phần. Phi Hoàng à, tha thuộc về tha nhưng vẫn là ấu niên kỳ, không lịch sự đánh a. Diệp Huyền đưa tay đem chim đồ vật đầu cho khấu đi. Bên kia, vật nhỏ với đầu kia tam giác cự như đã chiến thành một đoàn, điên cuồng công kích lẫn nhau, cắn xé. Thao thiên hỏa diễm cuốn tứ phương, đại địa chân chiến, đầu kia tam giác cự như dậm chân một cái, đại địa sẽ gặp nứt nẻ, vô số đất đá tung tóe, hóa thành bùn lầy như suối, với vật nhỏ hỏa triều đụng vào nhau. Chiêm Mộ Vũ nhíu mày, ngay sau đó suy tiếng huýt sáo. Thiên cung trên, kia kim sắc cự điểu xuất hiện lần nữa, từ không trùng tung tóe mà qua. Kim sắc cự điểu phía dưới, chỉ là trong nháy mắt công phu, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, thiểm điện xuôi ngược, ánh lửa ngút trời, đủ loại thiên địa dị tượng kỳ hiện tại. Ồ, Diệp Huyền cười nói, có chút ý tứ. Diệp Huyền không sợ, trên người thủy thuộc tính linh khí nhanh chóng chảy xuôi, ngay sau đó Diệp Huyền nắm chặt chạm nhận cự nhận, hít thật sâu một cái. Vô Song vũ khí, vô thượng đao kinh trong không gian lưu xương bất giác bay một đao dẫn phong tuyết làm thủy thuộc tính linh khí xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía tuyết động đột nhiên liền phiêu vũ đứng lên, ở Diệp Huyền bốn phía, phong tuyết chợt đến, sóng trào lên, nghịch lưu nhi thượng, với kia thiên địa dị tướng đụng vào nhau, hung hăng chĩa vào. Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Huyền xuất đao tay cầm chạm nhận cự nhận, hướng không trung càn quét mà ra, mịt mờ đao khí nhất thời như sóng lớn như vậy cuốn mà ra, nghịch lưu nhi thượng đao khí hóa thành thác nước, dâng tràn cuồn cuộn, một mảnh trắng xóa. Ầm trên bầu trời, đột nhiên vang lên tiếng nổ vang, có vật gì ầm ầm nổ tung, vùng trời kia cũng rung động, phảng phất bị trong nháy mắt xé. Tất cả mọi người đều rung động, những Tuyết Thú Tông đó đệ tử nhìn Diệp Huyền, phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Trên bầu trời đầu kia kim chim là kim sĩ phiên vân bằng, rất hi có một loại hung thú, mặc dù không là cùng một loại, lại có côn bằng huyết mạch ở trong đó, bây giờ đã có nguyên tông cảnh thực lực, hơn nữa cuối cùng có thể lên như diều gặp gió, đột phá làm vương cảnh hung thú. Tầm thường đại tông sư, trừ phi nắm giữ thế giới pháp tắc trong người, nếu không căn không phải là kim sĩ phiên vân bằng đối thủ, mà bây giờ, bọn họ thấy cái gì? Diệp Huyền lại trực tiếp với kim sĩ phiên vân bằng ngạnh hãn trên bầu trời, kia kim sĩ phiên vân bằng không ngừng hí, đột nhiên lộ vẻ phẫn nộ, chiêm mẫu vân chính là sắc mặt tâm trầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim sĩ phiên vân bằng thân thể bốn phía phát ra mưa lất phất sương mù, khí tức khiếp người. Mặc dù kim sĩ phiên vân bằng nhưng mà nguyên tông cảnh hung thú, nhưng huyết mạch nhưng là không giả được, nắm giữ côn bằng huyết mạch, để cho kim sĩ phiên vân bằng uy thế vô cùng kinh ngạc. Bất quá một tiếng chim hót vang lên, chim độ vật lần nữa từ Diệp Huyền ngực lộ ra đầu nhỏ, bay thẳng đến không trung liền gào thét một tiếng. Cơ hồ là trong nháy mắt, kim sĩ phiên vân bằng tản mát ra khí thế, liền trong nháy mắt tan nữa, thậm chí kim sĩ phiên vân bằng thân thể còn vì vậy khẽ run một chút, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống khỏi bàn về huyết mạch lực lượng, có cái gì loài chim có thể sánh bằng phi hoàng? Đây chính là bách điểu chi hoàng, đừng nói kim sĩ phiên vân bằng nhưng mà có côn bằng huyết mạch mà thôi, coi như côn bằng xuất hiện, huyết mạch cũng sẽ không so với phi hoàng cường đại hơn. Diệp Huyền cười khổ đem chim đổ vật đầu cho lần nữa khấu đi. Phi hoàng coi như bách điểu chi hoàng, đối với toàn bộ loài chim hung thú mà thôi, không thể nghi ngờ là tuyệt đối hoàng giả, có thể qua chấn nhiếp hết thảy hung cầm, đây là tới tự huyết mạch sâu bên trong trước thiên lực lượng. Nhưng là, cho dù có như vậy trước thiên lực lượng, cũng là cần phải có tương ứng thực lực chống đỡ. Liền chim đổ vật bây giờ thực lực, hù dọa đối phương là có thể, nhưng hù dọa hoàn đó là cái gì điều dụng cũng không có, chỉ có thể chọc giận đối phương. Quả nhiên, kia kim sĩ phiên vân bằng ở lúc ban đầu run rẩy sau, lộ vẻ vô cùng phẫn nộ. Bị phi hoàng chấn nhiếp cũng không mất thể diện, nhưng bị một con còn tâm bé phi hoàng hù được liền mất thể diện, liền chim đổ vật bây giờ thực lực, kim sĩ phiên vân bằng tùy tiện một trảo tử cũng có thể đem yên diệt thành thịt nát. Không cần chiêm mộ vũ chỉ huy, kim sĩ phiên vân bằng hung ác chi tính đã bị kích thích ra, lăng không mà rơi, nhanh chóng hướng phía dưới hướng màu vàng kia cánh không ngừng xối rụng, khẽ vỗ, sóng gió nổi lên, hai phiến, phong lôi động bốn phía có bao gió lướt qua, ngay sau đó mịt mờ lôi đỉnh bỗng nhiên xuất hiện, trên bầu trời rung động ầm ầm, ngay sau đó kia lôi đỉnh liền điên cuồng hướng phía dưới rơi đến, trực bức Diệp Huyền, như muốn đem Diệp Huyền hoàn toàn đánh giết. Chương 601, đao mang kinh thiên Diệp Huyền vỗ ngực một cái ẩn tàng chim đồ vật đạo, đều là ngươi làm chuyện tốt, cho con chạy, ta tới bắt nổi, ta cũng không phải là bắt nổi hiệp Diệp Huyền vừa nói, tay chân nhưng là không chậm, giơ tay lên giơ đao, chính là chém ra một đao. Kia bay múa đầy trời phong tuyết, nhưng mà trong không gian lưu xương bất giác bay đệ nhất đao mà thôi. Diệp Huyền còn chưa chân chính xuất đao, ông một tiếng Diệp Huyền cổ tay khinh đầu một chút, đao khí mịt mờ, mênh mông mãnh liệt, căn không phải là một đạo, lưỡng đạo đao khí, mà là một mảnh, giống như sơn hồng như vậy đập lên trời cao, ầm băng rội. Chỉ cần kia phi tuyết bao trùm địa phương, đao khí sẽ gặp bao trùm. Một đao ra, đao khí lên như diều gặp gió sợ cửu thiên trên bầu trời nổ lên vô tận chớp sáng, rồi sau đó nổ tung, đao khí cùng lôi hỏa đụng vào nhau, như ngọn lửa cùng tuổi khô gặp nhau, nóng rực tiêu đốt, trong thiên địa sôi sùng sục. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng vọt mấy phần. Đầu kia kim sĩ phiên vân bằng sát thực bất phàm, huyết mạch loại vật này đối với hung thú mà nói cũng sát thực vô cùng trọng yếu, giống như tu sĩ thiên phú. Kim sĩ phiên vân bằng lớn lên hạn mức tối đa ít nhất là nguyên vương cảnh, điều này đại biểu kim sĩ phiên vân bằng nắm giữ thế giới pháp tắc, có thể nói là nước chảy thành sông sự tình. Cũng may, chiêm mộ vũ đầu này kim sĩ phiên vân bằng còn chưa trưởng thành tới đỉnh phong kỳ, đây coi như là một món đáng được ăn mừng sự tình. Thế nhưng đầu kim sĩ phiên vân bằng đã có mấy phần thần uy, đã siêu nhiên bất phàm, ít nhất người này lại trọi cứng ở một chiêu vô song vũ kỹ. Không trung nổ tung tiếng sợ tứ phương, đao khí với lôi hỏa lẫn nhau thúc đẩy, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, đầu kia kim sĩ phiên vân bằng không ngừng hí, lộ vẻ kinh khủng dị thường. Ngược lại chiêm mộ vũ rất là tâm buồn, hắn với một ít đại tông sư chi cảnh tu sĩ đã giao thủ, chỉ cần không có thế giới pháp tắc, những tu sĩ kia hoàn toàn thì không phải là kim sĩ phiên vân bằng đối thủ. Nhưng là Diệp Huyền không ngờ cường đại, mặc dù không có thế giới pháp tắc, nhưng căn không e ngại kim sĩ phiên vân bằng, thậm chí chém ra một đao, liền áp chế kim sĩ phiên vân bằng. Như thế đi xuống, kim sĩ phiên vân bằng chẳng lẽ muốn thua? Như thế đi xuống, kim sĩ phiên vân bằng chẳng lẽ muốn bị chém chết? Đây là chiêm mộ vũ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Tuyết thú tông giỏi ngự thú, chiêm mộ vũ một thân chuyện, ít nhất có 7 phần đều tại hai đầu đại tông sư cảnh hung thú trên người. Nếu là bị chém, chiêm mộ vũ cơ sẽ cùng bị phế. Đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Thừa dịp Diệp Huyền với kim sĩ phiên vân bằng giao phòng, chiêm mộ vũ nổi lòng ác độc, đống nhiên cắn răng một cái, lặng lẽ sờ tới Diệp Huyền sau lưng, đống nhiên nổi lên, giơ tay lên chính là một trường hướng Diệp Huyền oanh lại. Vào lúc này Diệp Huyền đống nhiên đầu, toét miệng cười lên đạo, ngươi là muốn tìm cái chết? Đối phó chiêm mộ vũ loại này tuần thú sư, bắt giặc bắt đua không thấy được hữu hiệu, bởi vì cho dù là đánh chết chiêm mộ vũ, thủ hạ tuần thú dù sao nuôi ra cảm tình, có lẽ đầu kia tam giác cự nhưu với kim sĩ phiên vân bằng sẽ trở nên điên cuồng hơn, là chiêm mộ vũ báo thủ. Đương nhiên, cũng có thể sẽ cứ vậy rời đi, dù sao chủ nhân đều bị giết. Nhưng tương đối mà nói, khả năng thứ nhất lớn hơn, cho nên Diệp Huyền cũng chưa từng nghĩ đi tìm Chiêm Mộ Vũ phiền toái. Ngược lại, chỉ cần chém Chiêm Mộ Vũ hung thú, Chiêm Mộ Vũ liền trực tiếp phế. Diệp Huyền nhưng là không nghĩ tới, chính mình không đi tìm Chiêm Mộ Vũ phiền toái, lão này đến lượt vui trộn, lão này lại còn nghĩ tưởng đánh lén mình. Diệp Huyền rất lẫn nhau hỏi một câu, lão ca, ngươi có bao nhiêu cân lượng, ngươi không có một chút ép cân nhắc sao? Phanh Chiêm Mộ Vũ mặc dù bị Diệp Huyền đống nhiên xoay người cho dọa cho giật mình, nhưng tên đã lắp vào cùng, không phát không được, đánh lén biến thành cường công, như cũ cắn răng một trường hướng Diệp Huyền đánh tới. Nhưng là Diệp Huyền nhất điểm ngăn cản ý tứ cũng không có. Chiêm Mộ Vũ trong nháy mắt biệt hờ mặt, đây là thỏa thỏa xem thường chính mình mặc dù là dựa vào tuần thú ăn cơm, nhưng mình giàu gì tu vi cũng là đại tông sư, linh huyệt linh mạch linh kinh tất cả toàn bộ, coi như không cần bất kỳ vũ khí nào, thân thể cực cảnh một trường cũng không phải tốt như vậy tiếp tục. Đi chết đi. Chiêm Mộ Vũ thẹn quá thành giận, trong tay lại thêm mấy phần khí lực, toàn lực một trường đánh ra, phanh một tiếng, liền hung hăng đánh trúng Diệp Huyền ngực. Sau đó cũng chưa có sau đó, Diệp Huyền đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, liền bước chân cũng không có nhúc nhích một cái, cứ như vậy nhìn Chiêm Mộ Vũ. Xem cuộc vui liền cẩn thận xem cuộc vui. Diệp Huyền đạo, được bảo hộ mệnh, cũng đừng nghĩ đến dẫn đầu công kích. Phốc, Diệp Huyền đang khi nói chuyện, một đạo đao mang thoáng qua. A, Chiêm Mộ Vũ nhất thời kêu lên thảm thiết, không ngừng hướng phía sau đẩy ra, một cái cánh tay bay về phía không trung, Chiêm Mộ Vũ cánh tay trái trực tiếp bị Diệp Huyền nhất đao cho chém xuống đến, rơi xuống đất, nơi vết thương tiên huyết như suối, không ngừng phun vài ra. Diệp Huyền thậm chí vũ kỹ gì cũng không có đụng tới, chính là chém một đao mà thôi, đại tông sư lại chỉ chút chuyện như vậy, Diệp Huyền đều là Chiêm Mộ Vũ cảm giác mất thể diện, dĩ nhiên, người ta dựa vào tuần thú ăn cơm, nhưng đã như vậy, ngươi liền cẩn thận ở một bên nhìn không phải là, mù xem náo nhiệt gì. Bởi vì Chiêm Mộ Vũ bị Diệp Huyền nhất đao bị thương nặng, trên bầu trời kim sĩ phiên vân bằng rõ ràng nổi giận, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, lao xuống, trung quanh lôi hỏa đàn sen hộ thể, nhuệ khí bạt trượng, lao thẳng tới Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ miệng chứa đựng một luồng cười lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, không quan tâm Chiêm Mộ Vũ, ở Diệp Huyền trong mắt, Chiêm Mộ Vũ chính là một trò cười, chỉ cần giết kim sĩ phiên vân bằng với đầu kia tam giác cự điểu, Chiêm Mộ Vũ tùy thời có thể giết. Âm Trảm Nhật cự nhận lần nữa đao mang hiển hách. Vô Song Vũ Kỹ, Vô Thượng Đao Kinh đao thứ hai, Vạn Kính Nhân Tung Diệt kia chém ra một đao giống như kinh đạo phách ngạn, lại như thiên băng địa liệt, bị mờ đao mang đem nơi đây bao phủ, tiếng vang ầm ầm. Cùng lúc đó, kim sĩ phiên vân bằng lao xuống, rồi sau đó một cái to lớn kim sắc trảo tử hạ xuống, chụp vào Diệp Huyền. Đao mang đối với lôi hỏa, lục trưởng đối với cự trảo kia chém ra một đao sau, vô tận đao mang như biển, hoàn toàn mờ mịt, giống như mảnh nhỏ màu trắng bạc mây mù, hướng không trung cuốn đi, kinh khủng kia đao mang trực tiếp hóa thành một mảnh lịch lưu hướng thiên thác nước màu bạc, với kim sĩ phiên vân bằng lôi hỏa lần nữa quanh trùng một chỗ. Ầm, 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 rung động thiên địa nổ tung tiếng lần nữa điên cuồng vang lên, thiên địa lần nữa rung rung, mặt đất bị va chạm trùng kích cuốn, không ngừng vỡ nát đến, trong bầu trời đêm, tầng mây một mảnh đen kịt, phản phất vùng trời kia lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đi xuống tựa như. Bên này đao mang với lôi hỏa vẫn còn ở độ chạm, không ngừng oanh kích, không ngừng phiên động, không ngừng quét ngang. Bên kia, kim sĩ phiên vân bằng trảo tử cũng là vào thời khắc này hạ xuống cái tiêu cự trảo tản ra kim quang, mang theo vô cùng kinh khủng thần uy, côn bằng huyết mạch bị phát huy tinh tế, phản phất có một loại trảo tử hạ xuống, là được toái sơn phá hải uy thế. Nhưng là ngay vào lúc này Diệp Huyền quả đấm đánh ra đi, vang nóng ánh kim thuộc tính linh khí điên cuồng dũng động, một tiếng rồng gầm tiếng đột nhiên lên, kinh ngạc thiên địa. Chương 602, đánh giết tiên giai vũ khí trung phẩm, chân long lực. Phi long tại tiên kèm theo kim thuộc tính linh khí dũng động, kim sắc hàng dài xuất hiện, trông rất sống động, tản ra long uy vô song, trực tiếp với kim sĩ phiên vân bằng trảo tử đụng vào nhau. Phanh đụng trầm đục tiếng vang xuất hiện, kim sĩ phiên vân bằng mình kêu một tiếng, nhanh chóng dương cánh, lần nữa phá không mà đi, muốn đến không trung. Kia to móng đuốt lớn thượng, bị xé nứt ra một vết thương, kim hồng sắc tiên huyết không ngừng tràn đầy chảy ra muốn chạy. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, một con dẹt lông xúc sinh diếu võ dương oai, bây giờ không đánh lại biết chạy. Cho tiểu gia lăn xuống tới Diệp Huyền một tay hướng thiên, kim thuộc tính linh khí phóng lên cao, hóa thành một đạo kim sắc quang trụ, trực tiếp từ kim sĩ phiên vân bằng bên người sẽ qua, đi cao hơn địa phương, sau đó bắt đầu ngưng tụ thành hình. Thiên giai vũ kỹ trung phẩm, chân long cựu tử ấn bá hạ ấn to lớn kim ấn thành hình, từ bên trên giáng xuống, mang theo kinh khủng gào thét phong thanh, hung hăng rơi đập ở kim sĩ phiên vân bằng trên người. Kim sĩ phiên vân bằng bị thương tê vang lên lần nữa, phách xuống ấn trầm trọng vô cùng, quan trọng hơn là chúng mục tiêu kim sĩ phiên vân bằng phần lưng sau, trọng lực mở một cái, nhất thời lộ vẻ kinh khủng hơn, gắng gượng liền đem kim sĩ phiên vân bằng từ không trung giáng xuống, tùy ý kim sĩ phiên vân bằng như thế nào dương cánh, đều không cách nào tiếp tục hướng thượng mà đi. Kim sĩ phiên vân bằng cáo kỉnh không dứt, ngửa đầu thét dài. Kinh khủng kia lôi hỏa xuất hiện lần nữa, cuốn vòng quanh kim sĩ phiên vân bằng thân thể. Lửa lớn ngút trời, mãnh liệt mà xuống, nhất thời để cho bốn phía hỏa diễm bốc lên, hồng sắc sóng lớn ngập trời, phảng phất có thể qua thôn phệ hết thảy. Lôi đình mờ ảo, rung động âm ầm, xẹt qua mặt đất sau, lập tức ở mặt đất chém ra một đạo cái khe to lớn, như muốn tích đất. Giữa hai người đụng vào nhau, một tiếng ầm vang, vô tận ánh sáng bao phủ trên trời dưới đất, tất cả mọi người đều không mở mắt ra được. Cho đến rất lâu sau, ánh sáng tàn đi, mọi người mới có thể mở mắt xem. Sau đó, Chiêm Mộ Vũ ánh mắt trong nháy mắt liền trừng lao đại, ngay sau đó lửa công tâm, cái miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể cũng run không ngừng lên luôn. Tiệp kim sĩ phiên vân bằng tóm lại vẫn là không có có thể chống nổi, bị bá hạ ấn trực tiếp liền từ không trung nện xuống đến, hung hăng chụp rơi trên mặt đất, lông chim vàng điêu linh, phách xuống ấn giống như một ngọn núi lớn, cứ như vậy đè ở kim sĩ phiên vân bằng trên người. Kim sĩ phiên vân bằng thân thể một mảnh máu thịt bé bét, kim hồng sắc tiên huyết không ngừng chảy xuôi mà ra, hóa thành một mảnh vũng máu. Kim Sí Phiên Vân Bằng ngược lại còn chưa chết, dù sao nắm giữ côn bằng huyết mạch, thân thể mạnh mẽ, đổi lại còn lại nguyên tông cảnh hung thú, sợ rằng đã bị đập thành thịt nát. Nhưng là, đã là nỏ hết đà Kim Sí Phiên Vân Bằng cánh lật động một cái, như muốn dương cánh lên, lại căn không cách nào đính khai bá hạ ấn, chỉ có thể không ngừng nổi giận đều, giống như là ở vùng vây dây chết. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền về phía trước một cước bước ra, trực tiếp đạp phá hư không, đi tới Kim Sí Phiên Vân Bằng bên cạnh, trong tay chạm nhật cự nhận giơ lên thật cao. Không Chiêm Mộ Vũ mặt đầy dữ tợn, hướng Diệp Huyền cầu khẩn nói, không muốn phốc tiếp theo một cái chớp mắt, ở Chiêm Mộ Vũ trong tiếng kêu ầm ĩ, chạm nhật cự nhận dùng sức chém xuống đến, đem Kim Sí Phiên Vân Bằng đầu cho chém xuống. Chiêm Mộ Vũ ánh mắt đờ đẫn, không nghĩ tới chính mình Kim Sí Phiên Vân Bằng thật bị chém, hai chân mềm nhũn, không khỏi ngồi sập xuống đất. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền bước hướng Chiêm Mộ Vũ phương hướng mà nhìn Diệp Huyền trong tay chạm nhật cự nhận, Chiêm Mộ Vũ rốt cuộc định thần đến, trong đầu vạch qua duy nhất ý nghĩ chính là chạy. Chiêm Mộ Vũ một thân chuyện chỉ dựa vào hai đầu tuần thú, bây giờ Kim Sí Phiên Vân Bằng bị chém, hắn còn đánh cái gì, căn không có cách nào đánh. Diệp Huyền tiện tay một đao liền chém Chiêm Mộ Vũ một cái cánh tay, muốn lấy tính mệnh của hắn, càng là dễ như trở bàn tay. Bất quá, muốn chạy trốn, Chiêm Mộ Vũ vẫn là có mấy phần lòng tin, bởi vì hắn còn có một đầu nguyên tông cảnh hung thú. Kia Tam Giác Cự Nhu chính là thổ thuộc tính hung thú, nắm giữ xúc địa thành thốn khả năng, cho nên hắn có thể ở môn hạ đệ tử phát hiện Diệp Huyền nhất đám người tung tích sau, thứ nhất chạy qua, nhưng mà tới muốn cầm một đầu công, kết quả lại thành chính mình đùa đòi mạng. Nhưng Tam Giác Cự Nhu vẫn còn, chỉ cần trong tay Diệp Huyền chống nổi một chiêu nửa thức, để cho Tam Giác Cự Nhu tiếp ứng chính mình, sau đó xúc địa thành thốn thoát đi. Chiêm Mộ Vũ cảm giác mình còn có hy vọng, nhưng là Chiêm Mộ Vũ một con trong nháy mắt lỏng như cho ngựa đầu kia Tam Giác Cự Nhu té lăn trên đất, thân thể đã biến thành một mảnh nám đen, không lúc đích. Vật nhỏ đứng ở Tam Giác Cự Nhu trên người, không ngừng khiêu động lên, một bộ diều võ dương ai bộ dáng. Ung Chiêm Mộ Vũ hai chân mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi sập xuống đất, đôi trống rỗng, sắc mặt tái nhợt. Một tên tuần thú sư mất đi chính mình tuần thú, hắn còn dư lại cái gì? Chiêm Mộ Vũ đã thấy chính mình kết quả, mình đã hoàn toàn xong đời, dù là có thể còn sống sót, chính mình hết thệ cũng không có. Nhưng là Chiêm Mộ Vũ như cũng muốn sống. Bỏ qua cho ta đi, Chiêm Mộ Vũ đột nhiên khóc ròng ròng, ôm Diệp Huyền hai chân đạo, là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta sai, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nguyện làm Tư Đồ gia môn hạ tay sai, cả đời giúp Tư Đồ gia đệ tử thuần dưỡng hung thú, tuyệt không làm phản. Chiêm Mộ Vũ giải thích thật ra thì vẫn là thật động lòng người, người ta giàu gì là một đại tông sư, dĩ nhiên, nhưng mà đại tông sư Tư Đồ gia thật đúng là nhìn không thuận mắt, đặc biệt là loại này nói chuyện với thúi lắm tựa như ra hỏa, hôm nay có thể đầu nhập vào ngươi, ngày mai sẽ có thể đầu dựa vào người khác. Nhưng là Chiêm Mộ Vũ có thể tuần thú một cái, có thể thuần phục hai đầu đại tông sư cấp tuần thú sư, ở tuần thú phương diện chuyện tuyệt đối là có mấy bà soát tử, nếu như có thể thu phục Chiêm Mộ Vũ giúp Tư Đồ gia tuần thú, vậy tương lai Tư Đồ gia đệ tử khả năng nhân thủ một con tuần thú, dù là không thể nào là thực lực rất mạnh hung thú, cũng giống vậy mỹ tư tư. Đáng tiếc a, Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, ta không phải là Tư Đồ gia phốc, giơ tay chém xuống. Diệp Huyền căn không cho Chiêm Mộ Vũ nói nhảm cơ hội, trực tiếp một đao chém xuống đi. Chiêm Mộ Vũ đầu liền cô lỗ lỗ cút qua một bên, một đôi mắt trừng lao đại. Trung quanh Tuyết Thú Tông đệ tử trong nháy mắt sửng sờ, tông môn trưởng lão đều bị chém, bọn họ làm sao còn đánh? Cũng không biết là ai dẫn đầu, vài tên Tuyết Thú Tông đệ tử xoay người chạy, những người khác nhìn một cái, tự nhiên điên như thế, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chạy như bay. Diệp Huyền quát lên, sắc quang, không chừa một ngống vật nhỏ lập tức hóa thành một đạo hào quang màu đỏ thắm, phóng lên cao, ngay sau đó lao nhanh hỏa chiều xuất hiện lần nữa, không ngừng bay lên, rất có giả thiên tế nhật cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa chiều oanh kích rơi xuống đất, tầng tầng rung động, giống như sóng lớn phổ thông về phía trước thúc đẩy, đem những Tuyết Thú Tông đó đệ tử cho bao lấy, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nám đen thi thể cửa hàng đầy đất. Chương 603, 17 trọng thiên kia tụ tập lại hung thú, không phải là những Tuyết Thú Tông đó đệ tử tuần thú, mà là lấy bí pháp tạm thời lái, những Tuyết Thú Tông đó đệ tử vừa chết, kia lao nhanh hung thú triều dĩ nhiên là tán. Tư Đồ kiếm cầm trong tay kiếm buông xuống, nhìn những thứ kia tuyết vực hung thú như điên hướng bốn phương tám hướng tản ra, rốt cuộc thở phào. Những thú dữ kia mặc dù lợi hại rất ít, chỉ có số rất ít là nguyên cực cảnh, nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi vẫn còn có chút đạo lý, những thú dữ kia như nước thủy triều, liên tục không ngừng trùng kích, là thực sự có thể hướng người chết. Lúc này, Tư Đồ ý nhiên đi tới, tiếc hận nói, chết ba cái, Tư Đồ bay liệm, Tư Đồ xuyên với Tư Đồ cùng chung chết. Tư Đồ kiếm gật đầu một cái, nắm chặt chuôi kiếm đạo, trừ phi chúng ta Tư Đồ gia thật đều chết hết, nếu không món nợ này, chúng ta nhất định sẽ thật tốt theo chân bọn họ tính một lần. Tư Đồ ý nhiên gật gật đầu nói, đi trước. Ở hung thú triều bên trong ác đấu một hồi, tất cả mọi người có chút hề bại, tiến lên với Diệp Huyền hội họp sau, hơi chút thu thập một liền tiếp tục hướng phía trước. Tư Đồ kiếm đạo, chúng ta lại muốn suy nghĩ một chút đường đi, coi như đã đem người sát quang, nếu đối phương trước thời hạn đưa tin, hành tung chúng ta vẫn sẽ bị bộc lộ ra đi, Bàn Long Tuyết Sơn là không thể đi. Tư Đồ ý nhiên đạo, Bàn Long phía dưới núi tuyết mới có một tòa băng phong cốc, trải qua băng phong cốc đi băng suối đạo, có thể trực tiếp vượt qua Bàn Long Tuyết Sơn đi hồ băng. Tư Đồ kiếm với Tư Đồ ý nhiên tham khảo đứng lên, Diệp Huyền rất biết điều, các ngươi từ từ tham khảo liền có thể, tiểu gia sẽ không mù hô to, ngược lại các ngươi nói cái gì, Diệp Huyền biểu thị mình cũng không biết. Diệp Huyền sẽ tới qua một lần tuyết vực, hay lại là Tư Đồ kiếm với Tư Đồ ý nhiên toàn bộ hành trình đi theo. Đối với tuyết vực thật ra thì căn không tính là quen thuộc, không nổi chính là nhận ra từ tuyết vực bên ngoài đi Tư Đồ ra phi tuyết sơn trang, hẳn hướng phương hướng nào tiến tới mà thôi. Tư Đồ kiếm với Tư Đồ ý nhiên tham khảo đến, Diệp Huyền trực tiếp bản thân một người đi tới một bên, trước mắt hiện ra màn sáng. Ngược lại không có chuyện, đồ vật lại không ít, Diệp Huyền tự nhiên cung phụng thể một cái. Diệp Huyền thu hoạch nhìn còn chưa ít, những Tuyết Thú Tông đó đệ tử túi vải đều bị vật nhỏ lôi đến, không có cứ như vậy ném đến. Nhưng là thật nghèo Diệp Huyền đều không còn gì để nói, thế nào có như thế tu sĩ nghèo sĩ. Những Tuyết Thú Tông đó đệ tử túi vải trong, trung bình linh ngọc không cao hơn 3 miếng, tử kim linh ngọc, thải kim linh ngọc. Hắc hắc, sợ không phải nằm mơ không tỉnh. Về phần còn lại hỗn tạp đồ vật cũng có, đều là một ít tuyết vực hung thú nội đan, còn có đủ loại linh dược với linh tài, nhưng cơ đều là hoàng giai, liền huyền giai cũng không thấy bao nhiêu, còn có chính là một ít cổ quái thức ăn, đều không phải là người ăn, mà là nuôi hung thú khẩu phần lương thực. Diệp Huyền phát hiện, những thứ này Tuyết Thú Tông đệ tử, mỗi ngày sinh hoạt nhất định chính là một cái bi thương cố sự. Tiên môn tông ngoại viện đệ tử cũng không đến nỗi thảm như vậy. Bất quá, thu hoạch vẫn có chút. Những Tuyết Thú Tông đó đệ tử, tuy nghèo làm cho đau lòng người, nhưng chiêm mộ Vũ lão này vẫn có chút thứ tốt, dầu gì là đại tông sư, hơn nữa còn là Tuyết Thú Tông trưởng lão, ít nhiều có chút dầu thủy. Nhưng Tam Lưu môn phái trưởng lão cũng nghèo, miễn cưỡng không để cho Diệp Huyền chửi mẹ mà thôi, dù sao chiêm mộ Vũ thuần dưỡng hai con thú giữ bị Diệp Huyền đạo nội đan, đều là đại tông sư cấp, hơn nữa, kim sĩ phiên vân bằng còn có côn bằng huyết mạch. Chân chính thu hoạch, tối đại thu hoạch, đến từ vị đăng khinh minh Diệp Huyền không thể không than thở, đầu năm nay quả nhiên làm chuyện xấu, giết người cấp của, không biết xấu hổ ra hỏa mới mãn đâu nhi cũng là đồ tốt. Quỷ đăng khinh minh thật là của cải phong phú, thậm chí phong vương cao thủ cũng không thể so với quỷ đăng khinh minh của cải phong phú. Suốt 320 khối linh ngọc, nhìn không nhiều. Nếu như tất cả đều là tử kim linh ngọc đây, đây chính là suốt 30.000 hai linh ngọc, trừ lần đó ra, thải kim linh ngọc 2 khối, thiên giai đan dược 2 quả, địa giai đan dược 16 mai, huyền giai đan dược 9 bình, địa giai trường kiếm 1 cái, địa giai chủy thủ 1 cái, thiên giai hong gió linh dược 3 cây, địa giai hong gió linh dược 17 bụi cây, địa giai kỳ bảo 5 cái, địa giai phòng cụ 1 món, thiên giai bùa vàng 12 tấm, 3 cái địa giai linh tài, 1 khối thiên giai kim loại hiếm hỗn nguyên thiết đỉnh, 1 quyền địa giai công pháp điển tịch, 2 bên địa giai vũ khí điển tịch. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất, kia ngọn đèn thiên giai ngọn đèn dầu Diệp Huyền có lệ rơi đầy mặt xung động, nếu như mình từng cái đối thủ đều giống như quỷ đăng khinh minh như vậy phú, chính mình chỉ sợ sớm đã phong vương bảo tôn. Khó trách Thanh Ý Liễu lầu lợi hại thích khách chưa bao giờ đứt đoạn, cho dù có một ít bị giết, cũng rất nhanh có mới mẹ huyết dịch bổ sung đi vào, tồn với thế gian trăm ngàn năm bất diệt. Diệp Huyền thở dài nói, giết chọn người là có thể toàn đến phong phú như vậy đồ vật, đương nhiên là có người vui vẻ làm. Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, không có gì để nói, linh ngọc bị Diệp Huyền giữ lại, để ngừa bất cứ tình huống nào, dĩ nhiên, thải kim linh ngọc là không lưu, những vật khác, trừ ngọn đèn dầu kia, Diệp Huyền cũng đều không tính lưu lại, đồ vật đảo là đồ tốt, nhưng là muốn Diệp Huyền dùng tới mới được. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 33000000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 90000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 110000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh sơn thơm dịu tuyển ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, tam thế luân ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, cổ loại huyết ít 1. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, diệu thủ xuân đan ít 1. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, bất động thiên tôn ít 1, nộ thiên tôn ít 1, huyết không thiên tôn ít 1. Diệp Huyền trong đầu không ngừng vang lên thanh âm, những thứ kia lấy được đồ vật, Diệp Huyền còn chưa kịp nhìn, bởi vì so sánh với những thứ đó, Diệp Huyền dẫn đầu được đúng lúc là đột phá 17 trọng thiên Diệp Huyền tiểu ngọc nhân trạng thái, trong cơ thể đầy sao trong bản vẽ, thứ 17 ngôi sao không ngừng lóe lên, kèm theo linh khí không ngừng vào bên trong cơ thể, cuối cùng kia thứ 17 ngôi sao bị triệt để thắp sáng, ở đen nhánh trong hỗn độn, lộ vẻ phá lệ sáng ngời, cùng các 16 viên nối liền cùng nhau. Cái này cũng ý nghĩa, Diệp Huyền thiên đồ đột phá đến tầng thứ 17 thiên. Thiên đột thiên đồ thập lục trọng thiên đến 20 trọng thiên, tương đương với nguyên cực cảnh, 17 trọng thiên lời nói, không sai biệt lắm chính là nguyên cực cảnh 3-4 giai tu vi. Như thế đi xuống, Diệp Huyền đem tiểu ngọc nhân tu luyện tới đại tông sư chi cảnh, cũng trong tầm tay. Chương 604, thoát phi nhập Âu bất quá, tu vi bậc này, Diệp Huyền dưới mắt hứng thú không thế nào lớn, chủ nếu là không có thế giới pháp tắc, Diệp Huyền tiểu không khả năng đột phá nguyên tông cảnh, hơn nữa, có thế giới pháp tắc đại tông sư, mới thật sự là đại tông sư, không có thế giới pháp tắc, cũng chỉ là không có tu vi mà thôi. Thì như, Diệp Huyền vị đại sư kia Minh Quốc Vũ, bây giờ Diệp Huyền tôn tu vi cũng nguyên tông cảnh ngũ giai, mà vị đại sư kia Minh mới nguyên tông cảnh tứ giai, đã về mặt tu vi, bị Diệp Huyền cho phản siêu. Dù vậy, Diệp Huyền vẫn như cũng là được khen là Thiên Môn Tông đương thời đệ nhất nhân, tới là với Kim Nguyên Bảo cùng sừng, bây giờ Diệp Huyền rốt cuộc độc hưởng danh tiếng này, dù sao, Kim Nguyên Bảo còn không có thành tựu đại tông sư, nhưng vẫn có từ lâu đời trước cấp vũ đệ, bàn về thế hệ trẻ, cũng chính là gần lưỡng đại, 40 tuổi dưới đây tông môn đệ tử, Thiên Môn Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, hay lại là cấp vũ cầm đầu. Bởi vì, cấp vũ nguyên tông cảnh cấp một thời điểm, cũng đã cầm đạo thế giới pháp tắc, phong vương. Đối với cấp vũ mà nói chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, Diệp Huyền cho dù nguyên tông cảnh ngũ giai, vẫn là không cách nào với cấp vũ so sánh, một điểm này Diệp Huyền mình cũng thừa nhận, bước vào đại tông sư hàng ngũ sau, có thế giới pháp tắc với không thế giới pháp tắc, thực lực chênh lệch to lớn. Đạo lý này giống như đại tông sư cảnh trước, Diệp Huyền bởi vì linh huyết linh mạch linh kinh tu luyện nhanh, vượt biên giới mà chiến là bình thường như cơm bữa, đối phương còn đều không phải là Diệp Huyền đối thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên cực cảnh tu sĩ, linh kinh số lượng thậm chí không có Diệp Huyền nhất cái nguyên linh cảnh tới liền, nhưng đại tông sư sau liền khó khăn, Diệp Huyền có thể ngạnh hám nguyên vương cảnh, bảy đi linh khí cường đại cũng không phải là thổi ra, nhưng là phải thắng nguyên vương cảnh lại ít ỏi khả năng, cho dù là yếu nhất nguyên vương cảnh. Bởi vì chỉ cần phong vương, khẳng định liền nắm giữ thế giới pháp tắc, thậm chí nắm giữ thế giới pháp tắc đại tông sư, Diệp Huyền tưởng sẽ đối kháng cũng quá sức. Thế giới pháp tắc có thể nói là đại tông sư cảnh chỗ có lõi, giống như linh huyệt, linh mạch với linh kinh như thế. Cách mạng còn chưa thành công, tiểu gia vẫn cần cố gắng. Diệp Huyền an ủi mình một câu, bởi vì không có thế giới pháp tắc, cho nên Diệp Huyền bây giờ đối với tu vi tăng lên không thế nào cảm thấy hứng thú, cũng phải thua thiệt còn có một tiểu ngọc nhân có thể luyện một chút, nếu không mình tồn tu vi tăng lên tới nguyên tông cảnh cửu giai, vẫn còn không tìm được thế giới pháp tắc, Diệp Huyền thế nào cũng phải buồn bực chết không thể. Xem qua thiên đồ, Diệp Huyền bắt đầu kiểm điểm ngẫu nhiên cầu nguyện lấy được đồ vật. Người tốt, Diệp Huyền cảm giác mình gần đây có phải hay không thời cơ đến vận chuyển, một kiện đồ vật, Linh Sơn Thơm Dịu Tuyển chính là Diệp Huyền cần nhất đồ vật. Vật này là cung phụng hệ thống sản xuất, dùng để tiến hành chân bảo cung phụng trước tắm tuyển thủy, thuộc về tế lượng nước loại, như vậy thứ nhất, Diệp Huyền muốn cung phụng Cửu Nguyên Ma Long Kích Hồn cũng chỉ thiếu kém bộ đồ mới với mâm. Càng làm cho Diệp Huyền kinh hỉ còn ở phía sau, món đồ thứ hai Tam Thế Luân Diệp Huyền không khỏi cả kinh chưa từng thấy phân loại, chưa bao giờ từng thấy đồ vật. Tam Thế Luân, tu luyện, thiên giai thượng phẩm sử dụng vật này, có thể tiến hành Tam Thế Luân, Tam Thế Bùi Bặm, thay đổi nhanh chóng, nhân sinh đắc ngộ, hồng trần trăm vòng, đối với tu vi, cảnh giới võ đạo, vũ khí cảnh giới, công pháp cảnh giới, cũng có tăng lên trợ giúp. Diệp Huyền có chút ngập vòng, đầu tiên phân loại là tu luyện Diệp Huyền vẫn cho là cầu nguyện linh khí là thuộc về tu luyện phân loại, không nghĩ tới lại còn thật có dành riêng tu luyện phân loại, hơn nữa nhìn không hiểu Diệp Huyền quả thực nhìn không hiểu vật này đến cùng giúp thế nào giúp chính mình tu luyện, cũng không tụ tập linh khí cái gì, hoặc là có thể cho mình một đạo kiếm ý hoặc là thương ý lĩnh ngộ xuống. Về phần mặt ngoài, vậy càng không nhìn ra, vật này là cái lư hương, bên trong còn có một nhang vòng, không đốt, đại khái đốt là có thể dùng. Diệp Huyền gãi đầu một cái, xem ra cầu nguyện mục tiêu vẫn đủ nhiều, ít nhất trước có thể xác định, một cái tu luyện mục tiêu phân loại, một cái thần đảm mục tiêu phân loại còn chưa có xuất hiện. Thứ yếu, Tam Thế Luân vật này Diệp Huyền khó mà nói, cái này chỉ có thể dùng một chút mới biết rõ làm sao sự tình, nhưng dầu gì là thiên giai thượng phẩm, hơn nữa, thân thể cực cảnh sau, Diệp Huyền lại có thể tu luyện, có thể cảm nhận được bốn phía linh khí, cũng có thể hấp thu linh khí, đã từng bị phế kinh lạc đã hoàn toàn tu bổ. Đã như vậy, trước hết ném đến đi Diệp Huyền nhỉ non một câu, đem đồ vật ném vào ngọc bài không gian, Diệp Huyền đối với Tam Thế Luân vẫn đủ hiếu kỳ. Nhưng biết rõ mình dưới mắt khẳng định không dành tu luyện, còn phải đi Phi Tuyết Sơn trang đâu rồi, vạn nhất vật này với bế quan tựa như yêu cầu tu luyện thật lâu nên làm cái gì? Chỉ có thể trước ném đến. Thứ yếu là cổ trùng huyết, Diệp Huyền ánh mắt lại phát sáng, cổ trùng huyết, tuần thú, thiên giai thượng phẩm, đối với nắm giữ thái cổ hung thú huyết mạch hung thú sử dụng, có thể đâm kích huyết mạch, trong thời gian ngắn khiến cho tiến hành một lần lớn lên. Ta ngoan ngoãn, đây không phải là chim đồ vật chuẩn bị. Người ta là phi hoàng a, còn có so với cái này càng thuần thái cổ huyết mạch sao? Được rồi, có vẫn có, chân long huyết mạch, tứ phương tứ thánh, thái cổ tứ hung vân vân huyết mạch đều không so với phi hoàng phải kém, nhưng không nổi cũng chính là tương đối, phi hoàng huyết mạch không thể nghi ngờ là cao cấp nhất huyết mạch một trong. Diệp Huyền cảm giác mình lần này phát, coi như Tam Thế Luân vật kia đến cùng có ích lợi gì cũng không biết, nhưng hữu dụng là khẳng định, cho nên, trước mới thôi, ngẫu nhiên đến đồ vật toàn bộ đều hữu dụng, rượu thủ xuân đan, đan dược, địa giai thượng phẩm dùng biến thuốc này, có thể thanh thể nuôi linh, bất kỳ bởi vì linh khí trùng kích tạo thành tổn thương, đều có thể trong nháy mắt chữa trị. Đây tuyệt đối là thứ tốt a, linh khí trùng kích tạo thành tổn thương, phạm vi thật ra thì rất rộng. Sơ lược điểm nói chính là nội thương, còn có linh thanh âm công kích cái gì, vật này tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định hảo sự. Cuối cùng khen thưởng có chút kinh ngạc, lại là kêu gọi loại khác, nhưng bởi vì là ngẫu nhiên đi ra, không giống trực tiếp cầu nguyện kêu gọi tiểu gia hiện tại, mà là cho Diệp Huyền ba tấm bảng hiệu, ba khối thành một bộ, ba gã thiên tôn đều là đại tông sư cảnh, nhưng ba khối đều dùng, có thể hợp ba là một, cho gọi ra linh động thiên tôn, là nguyên vương cảnh cựu giai đỉnh phong ngoan ngoan đu Diệp Huyền vô hót một cái, cảm giác mình muốn điên, lần này cầu nguyện lấy được đồ vật, toàn bộ đều là thứ tốt, hơn nữa chính mình toàn bộ có thể dùng tới. Một món rác dưới cũng không có thật ra thì đi, ngẫu nhiên cầu nguyện chuyện này, câu nói đầu tiên là, thượng có thể cửu thiên lãng nguyệt, xuống có thể trong sông làm con ba ba. Hãm hại thời điểm có thể đem Diệp Huyền hãm hại thành không phải là tù, tỉ như toàn bộ ngẫu nhiên đến linh khí tổng số còn không bằng trực tiếp cầu nguyện linh khí tổng số nhiều, vậy kêu là một cái tan nát cõi lòng. Âu thời điểm liền giống bây giờ, một nhóm toàn bộ là mình có thể dùng cái gì, giá trị thậm chí vượt xa cung phụng cung phẩm. Đáng tiếc, Diệp Huyền hiếm thấy đem mặt tẩy trắng một lần, đại đa số thời điểm đều là một tấm đáy nổi mặt đen, nhưng coi như thỉnh thoảng tới một lần, cũng đủ để cho người hưng phấn không thôi, vui đến ngủ không yên giấc. Hơn nữa, cái này còn không là toàn bộ, Diệp Huyền trong tay còn có ngọn đèn quỷ đăng khinh minh ngọn đèn dầu tới. Chương 605, Hồ Băng nghỉ chân hoàng truyền dẫn đường đèn, kỳ bảo, thư hại, thiên giai trung phẩm hoàng truyền hà nổi lên hải cốt, thanh đăng trúc phiệt độ vong hồn, đây là hoàng truyền hà thượng dẫn đường đèn, thất lạc người ta, vạn tái bất diệt. Hoàng truyền quỷ hỏa, thả ra đại lượng hoàng truyền quỷ hỏa, nhiều nhất là 108 đóa, bao trùm đường kính 1 dặm phạm vi. Quỷ hỏa nhân đăng, nổ quỷ hỏa, đối với mục tiêu tạo thành công kích, xen lẫn hỏa diễm với âm thuộc tính hai loại công kích. Quỷ hỏa dẫn đường, có thể tuấn gian di động đến bất kỳ một đóa quỷ hỏa vị trí chỗ ở quỷ hỏa u minh, đem toàn bộ hoàng truyền quỷ hỏa nổ, tạo thành biển lửa bao trùm một khu vực tiến hành công kích. Hoàng truyền chi hà, bởi vì hoàng truyền dẫn đường đèn hư hại mà không thể làm cho dùng. Thiên lý tây trôi, bởi vì hoàng truyền dẫn đường đèn hư hại mà không thể làm cho dùng. Một món tiên giai kỳ bảo lại còn là hư hại, như vậy, Hoàng Tuyền dẫn đường đèn nếu như không tổn hại, là thiên giai thượng phẩm sao? Đó là tất nhiên sự tình, thậm chí có thể là vô song kỳ bảo vật này thật ra thì với Diệp Huyền trong tay Bách Thú Tháp có chút tương tự, ở thái cổ thời kỳ tuyệt đối là lưu lại hiển hách hung danh đồ vật, nhưng là thời gian vật này vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Người biết về già, hồn sẽ diệt cho dù là kinh khủng dị thường, hung danh hiển hách kỳ bảo cũng ngăn cản không thuế nguyệt tan mòn, sau đó liền hư hại. Diệp Huyền thật tò mò Hoàng Tuyền dẫn đường đèn cuối cùng hai cái hiệu quả là cái gì, nhưng bởi vì hư hại, Diệp Huyền cũng không chiêu. Đương nhiên, trên lý thuyết là khẳng định có thể tu bổ, loại này cường đại lại hư hại đồ vật, tất cả mọi người vào tay ý niệm đầu tiên nhất định là tu bổ, nhưng càng cường đại đồ vật thì càng khó tu bổ cũng là tất nhiên. Hoàng Tuyền dẫn đường đèn, còn có Bách Thú Tháp, có lẽ chỉ có tái hiện huy hoàng một ngày, cũng có thể lúc đó xa vào, cho đến có một ngày hoàn toàn biến mất ở trong bầu trời này. Hơn nữa, tu bổ kỳ bảo chuyện này, với thực lực còn không quan hệ nhiều lắm, Diệp Huyền đem Hoàng Tuyền dẫn đường đèn cầm đi cho tông chủ, cho hắn đế cấp cường giả, người ta cũng không có thể tu bổ, chuyện này nói cơ duyên. Tới rất nhiều chuyện chính là 3 phần thiên nhất định, 7 phần dựa vào cố gắng, Diệp Huyền đối với loại chuyện này cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đáng tiếc một xuống Hoàng Tuyền dẫn đường đèn, hy vọng có một ngày, cung phụng hệ thống có thể cho một tu bổ vũ khí, kỳ bảo, phòng cụ loại cầu nguyện mục tiêu. Hơn nữa, coi như phẩm chất là thiên giai trung phẩm, Hoàng Tuyền dẫn đường đèn cũng thật lợi hại, lại là một món dị thường hiếm hoi âm thuộc tính kỳ bảo, quỷ kia hỏa nếu như không là đụng phải Diệp Huyền cương thật có âm thuộc tính linh khí, vẫn đủ kinh khủng. Về phần Quỷ Đăng Khinh Minh kia xuất quỷ nhập thần thân pháp, dưới mắt cũng nhận được câu trả lời, là Hoàng Tuyền dẫn đường hiệu quả. Quỷ Đăng Khinh Minh có thể trở thành thanh y địa bên trong lầu xếp hàng đầu thích khách, hoàn toàn liền là dựa vào Hoàng Tuyền dẫn đường đèn. Thậm chí ban đầu có thể ám sát Nguyên Vương cảnh thành công, hơn phân nửa cũng là Hoàng Tuyền dẫn đường đèn lập công. Âm thuộc tính linh khí vật này rất biến thái, thế giới pháp tắc cũng không tốt xứ, thật bị tạm thực sinh mệnh lực, Nguyên Vương cảnh cao thủ sát thực cũng có thể bị giết chết. Bất kể như thế nào, Diệp Huyền lần này cảm giác mình khuôn mặt nhỏ nhắn bạch hề hề, trong truyền thuyết Âu Hoàng chính là chỉ mình. Cùng lúc đó, Diệp Huyền chợt nghe có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Tư Đồ Kiếm đang hướng đến chính mình với tay. Diệp Huyền đụng lên đi đạo, thế nào? Các ngươi tham khảo hoàn sao? Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, hơi chút thay đổi một chút đường đi, sẽ lượn quanh điểm đường xa. Sau đó, Tư Đồ Kiếm lộ ra cái bất đắc dĩ biểu tình. Sau đó, Tư Đồ Kiếm đạo, liền xem vận khí đi. Tuyết vực thế cục tương đối không rõ ràng, dưới mắt cũng biết không ít thế lực cũng với Tư Đồ ra làm hơn, mấu chốt là không biết cụ thể có cái nào, đường đi cũng không tiện chế định, chỉ có thể tận lực lựa chọn khả năng an toàn. Bất quá, cũng không biết có phải hay không là vận khí vật này thật bắt đầu chiếu cố mọi người, hay lại là Diệp Huyền vận khí đột nhiên thay đổi xong, cũng bắt đầu ảnh hưởng những người khác vận khí. Dĩ nhiên, Diệp Huyền rất không biết xấu hổ kiên quyết cho rằng là người sau. Đoạn đường này về phía trước, lại không có đụng phải nữa lùng bắt đám người, cũng không có bị đuổi kịp. Theo một cái hẹp dài băng gốc, xuyên qua bản lòng tuyết sân sau, sắc trời dần dần sáng lên, đồng thời, một mảnh to lớn hồ băng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ý vị này đã đi qua 1/3 chặng đường, lập tức có thể nhìn thấy Tư Đồ già phi tuyết sơn trang. Tư Đồ ý nhiên thở phào đạo, hơi chút nghỉ ngơi một hồi đi. Diệp Huyền ngược lại không có vấn đề gì, coi như linh khí thiếu thốn, cung phụng đều một cái liền có thể. Diệp Huyền là phòng ngừa loại thời điểm này, ngọc bài trong không gian lưu rất nhiều linh ngọc, từ Lâm Nhạc Thanh nơi đó giành được chiếc nhận trong không gian, còn ném một nhóm linh tài. Nhưng những người khác lại không được, Tư Đồ ý nhiên mắt trần có thể thấy mệt mỏi. Tư Đồ Kiếm ngược lại trước sau như một sắc mặt lạnh lùng, nhưng là bị chút thương, đối trận Hoàng Tuyền vấn lộ thời điểm, cưỡng ép vận dụng kiếm vực, cho Tư Đồ Kiếm lưu lại một nhiều chút thai hoàng ẩm, nhưng mà Tư Đồ Kiếm lại khí vẫn cô nén đến, hơn nữa xác thực còn không đến mức đến thương cân động cốt mức độ. Nhưng những người khác thì không được, chúng độc cộng thêm ác chiến, liền Tư Đồ Khang Hải tên này phong vương cao thủ đều có chút nỏ hết đà dấu hiệu, còn lại Tư Đồ gia đệ tử càng thì không được, nhưng mà Phi Tuyết Sơn trang gần trong gang tấc, cho mọi người hy vọng, cắn răng khổ khổ chống đỡ. Trên thực tế, lần này Tư Đồ gia coi như là chết thảm thiết, Phi Tuyết Sơn trang bên kia như thế nào tạm dừng không nói. Làm ngồi Tư Đồ ý nhiên hộ tống đội ngũ tổng cộng 60 người, lưỡng danh phong vương cảnh cao thủ, một tên đại tông sư, kết quả bây giờ chết chỉ còn lại 7 cái, một tên phong vương cao thủ không rõ tung tích, Tư Đồ nhã người đại tông sư này cũng không biết là hay không còn sống. Thu này coi như là kết đại. Ở hồ băng bên nghỉ ngơi một chút, Diệp Huyền cầm thương tạc băng, bắt mấy cái cá tươi, cũng không nổi lửa, trực tiếp quát lân thái mỏng, làm lên lát cá sống. Thật đừng nói, đại khái bởi vì giá rét duyên cớ, hồ băng bên trong cá tươi thịt cứ tốt, gấp vô cùng đến mức, ăn sống hơn tươi đẹp, ăn Diệp Huyền không ngừng bẹp miệng, bắt mấy cái không đủ, lại đi kiếm mười mấy cái đến, phân cho mọi người. Tư Đồ ý nhiên cười nói, ngươi ngược lại thật hăng hái. Diệp Huyền đạo, nếu muốn sinh hoạt quá khứ, dù sao cũng phải trên đầu mang một ít xanh, ta nhổ bảo, vọt từ nhi, không phải là câu này, ta ý là ngược lại đều như vậy, cần gì phải lo lắng, muốn lái chút. Hết thể đều sẽ tốt, chúng ta sẽ sống đến Phi Tuyết Sơn Trang, Tư Đồ gia cũng không khả năng bị diệt môn, những người đó không phá được Phi Tuyết Sơn Trang, bát phương chiến lược cách cục không sẽ được mà thay đổi. Về phần lần này thủ án, hắc, ngươi với Tư Đồ Kiếm cũng còn trẻ, tương lai còn dài, từ từ thanh toán. Nói tốt. Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, đáng tiếc không có rượu, nếu không nên uống cạn một chén lớn. Rượu A Diệp Huyền sờ cả một cái, chợt nhớ tới, chính mình phải đi làm chút rượu. Diệp Huyền lần này ngược lại không phải là suy nghĩ nhanh nhẹn, mà là vô thượng đao kinh bên trong có một chiêu kêu làm nhân sinh có rượu tu làm say, phải uống rượu mới có thể dùng. Hơn nữa, rượu càng tốt, xuất đao uy lực càng mạnh, thật quái một chiêu vũ khí tới. Chương 606, ta cự tuyệt mọi người đang hồ băng bên tiểu nghỉ một lát, mặc dù càng nhanh bởi Phi Tuyết Sơn trang càng tốt, nhưng bận rộn một đêm, sắp thực sắp không nhịn được, nghỉ ngơi một chút vẫn có chỗ tốt. Một lát sau, cảm giác không sai biệt lắm, Tư Đồ ý nhiên đứng dậy, phủi phủi tay nói, tiếp tục đi đường, rất nhanh thì có thể tới Phi Tuyết Sơn Trang. Các ngươi thật sự coi chính mình có thể đi không? Lúc này, có thanh âm u truyền một nữ nhân thanh âm, nghe có chút vắng lặng, còn có chút. Quỷ mị thanh âm kia lúc đầu xuất hiện, nhưng là ở hồ băng đối diện, nhưng rất nhanh, hoặc như là từ bốn phương tám hướng chuyển tới như thế, lộ vẻ dị thường phiêu hốt bất định, căn không cách nào phân rõ đến cùng ở phương nào. Tất cả mọi người đều cảnh giác, rất hiển nhiên, có người hơn nữa, tuyệt đối không phải là bằng hữu. Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Úy Nhiên phá lệ nghiêm túc, chỉ là trong nháy mắt, Tư Đồ Úy Nhiên cái trán cũng thấm xuất mồ hôi. Tư Đồ Úy Nhiên đông nhiên kéo lại Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, nhìn về phía Tư Đồ Úy Nhiên bắt bàn tay mình, Tư Đồ Úy Nhiên lại đang run rẩy. Sợ hãi, cho nên run rẩy Tư Đồ Úy Nhiên đạo, nếu như có cơ hội, ngươi chạy, đừng để ý chúng ta, quay đầu, sợ rằng chúng ta bị giết, ngươi chỉ cần chạy liền có thể. Diệp Huyền không dám ngửa, nghiêm túc nói, có nghiêm trọng như thế? Tư Đồ Úy Nhiên đạo, so với như ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, nàng tới. Rất hiển nhiên, Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Úy Nhiên đều biết cái thanh âm kia là thuộc về ai. Diệp Huyền đạo, cái đó nàng là ai? Đỉnh Tuyết Phong. Tư Đồ Kiếm hít sâu một cái nói, Tuyết vực thánh nữ Tư Đồ Kiếm nói hạ thấp thời gian sau khi, mọi người đã nhìn thấy nguồn thanh âm. Một tên nữ nhân từ hồ băng đối diện đi tới, quần áo trắng như tuyết, tay áo lung lay. Nữ nhân ngay từ đầu ở hồ băng đối diện, chỉ có một người hình đứng danh, nhưng nháy mắt mấy cái, đối phương đã đến trong hồ băng ngừng, lại nháy mắt mấy cái, cô gái kia hách nhưng đã đến bọn họ bên cạnh. Là cái này. Đỉnh Tuyết Phong thánh nữ Tuyết vực Tư Đồ gia vi tôn, mà Tư Đồ gia bên dưới hai thế lực lớn, một là Băng Thiên Động, đã thành đã qua, bị Tư Đồ gia tiêu diệt, mặc dù Băng Thiên lão người còn chưa chết, nhưng Băng Thiên Động xác thực đã không tồn tại. Mà đổi thành thế lực lớn nhất chính là đỉnh Tuyết Phong người chấp trưởng chính là Tuyết vực thánh nữ. Tuyết vực thánh nữ hẳn đã hơn 50 tuổi, sắp 60 dáng vẻ, nhưng xuất hiện ở trước mắt mọi người nữ nhân, tối đa cũng liền chừng 30 tuổi, rất đẹp, mặt mày như tranh vẽ, vóc người hấp dẫn, có thành thục nữ nhân ý nhị, khóe mắt hơi có chút nếp nhăn, lại không chút nào phá hư mỹ cảm, khiến người ta cảm thấy tăng thêm khí chất, lẫn nhau làm không nổi chú nhan thuật. Trọng yếu nhất là, đây là người nguyên tôn cảnh cường giả nguyên tôn cảnh, đế cấp cao dưới tay tuyệt đối cường giả ở Tư Đồ Úy Nhiên hít sâu một cái, khuyến khích hầu tiết, sau đó hít sâu một cái, bước mà xuất đạo, tiền bối, chúng ta Tư Đồ gia với các ngươi đỉnh Tuyết Phong làm không dây dưa dễ má với ân oán, liền ngươi cũng phải tham dự vào chỗ này chuyện bên trong sao? Xác thực, Tư Đồ gia với đỉnh Tuyết Phong quan hệ một mực coi như hữu hảo. Tuyết vực thánh nữ bóng người phiêu hốt như cũ, nhẹ nhàng, lại suy nghĩ không chừng, phản phất từ bốn phương tám hướng bay tới một dạng nhìn Tư Đồ Úy Nhiên đạo, nhưng là, dưới mắt là chiều hướng phát triển, Tư Đồ gia bị diệt, hoặc là Tư Đồ gia tiếp tục tồn tại, hai người đều là chiều hướng phát triển, ta chỉ là lựa chọn một loại trong đó đánh cuộc một keo mà thôi. Tư Đồ Úy Nhiên đạo, ta mặc dù không tin tưởng đến cùng phát sinh cái gì sao, nhưng nếu là lựa chọn, tại sao không chọn Tư Đồ gia đây? Tuyết vực thánh nữ nói, bởi vì như vậy lựa chọn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tựa như những Tư Đồ gia đó đệ tử bình thường, còn có Diệp Huyền như vậy cũng không vô cùng biết Tuyết vực cách cục người ngoại lai, cũng không có nghe hiểu Tuyết vực thánh nữ ý tứ, nhưng Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Úy Nhiên nghe hiểu. Nếu như đứng ở Tư Đồ gia bên này, như vậy Tuyết vực cách cục không sẽ cải biến. Tư Đồ gia hay lại là cái đó Tư Đồ gia, hay lại là bát phương chiến lược một trong Tuyết vực danh hiệu Vương Tư Đồ gia. Tuyết đỉnh phong đương nhiên vẫn là cái đó Tuyết đỉnh phong, Tuyết vực bên trong thế lực lớn, tôn quý vô cùng bất phàm, nhưng vĩnh viễn phải bị Tư Đồ gia đè lên đầu Tuyết đỉnh phong. Cho nên, đứng ở Tư Đồ gia bên này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đứng ở Tư Đồ gia một bên, còn không bằng không quan tâm, bởi vì hai người cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Tuyết vực thánh nữ muốn đánh cuộc một eo, cũng chỉ có thể đứng ở Tư Đồ gia phía đối lập, chỉ có Tư Đồ gia diệt vong, Tuyết vực cách cục mới sẽ cải biến, Tuyết vực mới phải xuất hiện mới cách cục, Tuyết đỉnh phong mới có thể xuất hiện thay đổi. Như vậy mới có đánh cuộc một keo giá trị, cho nên Tư Đồ Úy Nhiên không có tiếp tục nói hết, bởi vì hắn biết rõ dựa vào ngôn ngữ là không có khả năng thuyết phục Tuyết vực thánh nữ, bởi vì Tuyết vực thánh nữ muốn cái gì, Tư Đồ Úy Nhiên cho không, Tư Đồ Kiếm cho không, liền toàn bộ Tư Đồ gia cũng cho không. Tư Đồ Úy Nhiên hít sâu một cái nói, tiền bối, ngươi muốn chẳng qua là ta đầu, có thể hay không bỏ qua cho những người khác? Tuyết vực thánh nữ lắc đầu nói, chẳng thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Tư Đồ Kiếm đạo, ta đầu, ngươi cũng có thể lấy đi, những người khác được không khí hậu, ngươi cần gì phải lo lắng? Tuyết vực thánh nữ yên lặng một chút nói, như vậy, có thể hay không bỏ qua cho bằng hữu của ta? Hắn không phải là người nhà họ Tư Đồ, hơn nữa, hắn vẫn Thiên Môn Tông đệ tử, các ngươi Đỉnh Tuyết Phong cũng sẽ không muốn với Bát Phương Chiến Lực bên trong hai đại chiến lực khai chiến đi. Hơn nữa, sư phụ hắn, ngươi không thể trêu vào là Thiên Vực Ma Nữ Tần Vũ Y Điệp, đúng không? Tuyết Vực Thánh Nữ nhìn về phía Diệp Huyền đạo, Thiên Môn Tông Diệp Huyền, ngươi rất không lên, thế gian này đã rất lâu chưa từng xuất hiện ngươi trẻ tuổi như vậy người. Tư Đồ Úy Nhiên lần nữa nói, có thể không? Tuyết Vực Thánh Nữ nói, ta thực sự không muốn, cũng không dám đắc tội Thiên Môn Tông, càng không thể nào là Thiên Vực Ma Nữ đối thủ. Cô gái kia đi lên, nhưng là dám với thiên hạ là địch, cho nên chỉ cần hắn thể quên mất hôm nay hết thảy, suốt đời không hề đặt chân Tuyết Vực, ta liền có thể bỏ qua cho hắn, thậm chí tự mình tiễn hắn rời đi Tuyết Vực, bảo đảm hắn an toàn rời đi. Mọi người ánh mắt không khỏi rơi vào Diệp Huyền trên người, dưới mắt chỉ cần Diệp Huyền mở miệng, Tuyết Vực thánh nữ hẳn là sẽ không nuốt lời, dù sao cũng là nguyên tôn cảnh vương giả, điểm này mặt mũi vẫn là phải. Diệp Huyền đột nhiên cười lên, nhìn Tuyết Vực thánh nữ nói, ngươi sợ hai ta? Tuyết Vực thánh nữ lanh đạm nói, ta tại sao phải sợ ngươi? Coi như ngươi thiên tư chắc tuyệt, bây giờ cũng không gì hơn cái này. Diệp Huyền đạo, như vậy tương lai thì sao? Ngươi sợ hãi ta báo thủ cho bọn họ sao? Tuyết vực thánh nữ nói, có lẽ đi, nhưng đó dù sao cũng là đem tới sự tình, hơn nữa, coi như là sợ tuyệt thế gian thiên tài, nếu như không cách nào lớn lên, kia cho dù khá hơn nữa thiên tư, như cũng không chỗ dùng chút nào. Ngươi nói đúng, nhưng đem tới quá lâu, ta chỉ cạnh tranh sớm chiều, cho nên Diệp Huyền rút đao chỉ hướng Tuyết Vực Thánh Nữ nói, ta cự tuyệt chương 607, một đao chém vui, một đao chém bi thương. Tuyết Vực Thánh Nữ nhìn Diệp Huyền, thần tình trên mặt như cũ lãnh đạm, nhưng trong lòng thì không hiểu, trước mắt tên tiểu tử này thật không sợ chết sao? Tư Đồ Ý Nhiên với Tư Đồ Kiếm chính là đồng thời xuất hiện, bởi vì trận chiến này căn không có biện pháp đánh, nếu như là cái Nguyên Vương cảnh cao thủ, không thể không có sức liều mạng, lấy 4 địch 1. Trọng yếu là Tư Đồ Khang Hải mặc dù tàn phế, nhưng dầu gì cũng là Nguyên Vương cảnh cao thủ, áp chế một cách cưỡng ép ở trong cơ thể độc tính, chống đỡ cái thời gian đốt hết một nén hương vẫn là có thể thử một lần. Một nén hương bên trong, Tư Đồ Khang Hải có thể sử dụng chính mình thế giới pháp tắc chế trụ đối phương thế giới pháp tắc, Diệp Huyền ba người liền có cơ hội đem đối phương chém chết. Nhưng là, Tuyết Vực Thánh Nữ là Nguyên Tôn cảnh hơn nữa, hay lại là ít có Nguyên Tôn cảnh cựu giai đỉnh phong cường giả tuyệt thế, nửa bước phong đế Tư Đồ Khang Hải coi như thời kỳ toàn thịnh, cũng không đủ đối phương boss, chớ nói chi là Diệp Huyền, Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên. Tuyết Vực Thánh Nữ giàu gì so với Diệp Huyền mấy tên tiểu tử sống lâu 40-50 năm, liền tu luyện 40-50 năm, giống như Tuyết Vực Thánh Nữ nói như vậy, có lẽ Diệp Huyền, Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên cũng vô cùng tiềm lực, thế nhưng dù sao đều là đem tới sự tình. Tư Đồ Ý Nhiên không ngừng cho Diệp Huyền nháy mắt ra dấu, loại thời điểm này không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, Tư Đồ Ý Nhiên không hy vọng Diệp Huyền đi theo chôn theo. Chỉ bất quá, Diệp Huyền phảng phất không nhìn thấy một dạng trực tiếp giơ lên chạm nhận cự nhận hướng Tuyết Vực Thánh Nữ nhất chỉ đạo, đến đây đi. Tuyết Vực Thánh Nữ nói, ngươi là thật không sợ chết. Diệp Huyền cười nói, sinh tử coi nhẹ, nghĩ tưởng chiến liền chiến. Tư Đồ Ý Nhiên còn muốn nói điều gì, Tư Đồ Kiếm đông nhiên đưa tay, bấm lên Tư Đồ Ý Nhiên bả vai. Không có bất kỳ một cái lý do có thể ngăn cản một tên chiến sĩ lao tới chiến trường. Tư Đồ Kiếm đạo, nếu hắn nghĩ tưởng chiến, như vậy, liền đánh đi. Tư Đồ Kiếm nói xong thời điểm, trong tay Ngọc Long Phi Tuyết bị đâm xuống mặt đất, sau đó trôi này Ngọc Long Phi Tuyết giống như là hòa tan một dạng trực tiếp dung nhập vào trong đống tuyết. Bốn phía kinh khủng kiếm ý đột nhiên xuất hiện, dâng trào mà mãnh liệt. Kiếm tâm thông linh, kiếm ý không minh hai loại kiếm đạo cảnh giới đồng thời xuất hiện, bất luận kẻ nào nhìn, chỉ sợ cũng sẽ không nhịn được khen ngợi một câu, ở kiếm đạo phương diện, Tư Đồ Kiếm quả nhiên là một thiên tài. Một loại kiếm đạo cảnh giới đã rất khó, nhưng Tư Đồ Kiếm lại nắm giữ hai loại. Tiếp theo một cái chớp mắt, kèm theo kiếm kia ý bảy, một đạo kiếm quang ngưng tụ mà thành kiếm hình quang trụ, sẽ không đoạn nô lên, ở những quang trụ đó bên trong, có một thanh kiếm. Tư Đồ Kiếm xuất kiếm, chính là mạnh nhất. Kiếm vực nơi cổ họng có một chút khô khốc cảm giác, Tư Đồ Kiếm khỏe miệng tràn ra một đạo hồng sắc kiếm máu. Kiếm vực đối với Tư Đồ Kiếm mà nói hay lại là quá mức cố hết sức. Nhưng là, bọn họ đối mặt là Tuyết Vực Thánh Nữ, một vị nguyên tôn cảnh cường giả không cần dò xét, không cần nâng tay, chỉ có một kích mạnh nhất cơ hồ là trong nháy mắt, chung quanh kiếm quang ầm ầm bộc phát ra, bịt mờ với đêm, hướng khắp nơi bao phủ. Tránh ra Tư Đồ Kiếm hướng Tư Đồ Ý Nhiên khoát khoát tay, sau đó đi tới phía trước nhất, với Diệp Huyền đứng sóng vai. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm kia vực bên trong, vạn kiếm mà vô số huyễn kiếm bay vào không trung, hóa thành một cái kiếm hà, kinh ngạc thiên địa, phá toái tầng mây. Có hà từ không trung đến, chảy bay trực hạ, như là thác nước, kiếm quang lóng lánh, nhắm thẳng vào Tuyết Vực Thánh Nữ. Thật là kinh khủng thiên phú kiếm đạo. Tuyết Vực Thánh Nữ ngẩng đầu nhìn trời đạo, bao nhiêu người có thể ở như ngươi vậy tuổi tác chém ra một kiếm này? Không có ai. Tuyết Vực Thánh Nữ một bên nhỉ non như vậy vừa nói, một vừa đưa tay chỉ hướng thiên không. Tuyết Vực Thánh Nữ ngón tay rất thon dài, rất trắng nõn, rất đẹp. Kia nhất chỉ, trung quanh phong tuyết vũ động, lên như diều gặp gió vân tiêu, nhanh chóng ngưng tụ thành một cổ. Phong tuyết, kiếm hà, đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang thương khung phảng phất nổ tung một dạng kịch liệt khí lang hướng bốn phía đẩy ra, điên cuồng cuốn, điên cuồng thúc đẩy, bởi vì lực lượng kinh khủng va chạm, một đạo hư không kẽ hở bị xé nứt ra, cả vùng không gian cũng bởi vì này một đòn va chạm trở nên cực kỳ không ổn định, không ngừng rung động lay động. Phốc, Tư Đồ Kiếm cái miệng phun ra búng máu tươi, nhuộm dần vào áo. Thật sự là quá mạnh mẽ, Tư Đồ Kiếm đã toàn lực đánh ra, vận dụng chính mình mạnh nhất một kiếm, nhưng Tuyết Vực Thánh Nữ nhưng mà nhẹ nhàng nhất chỉ, đột nhiên bay múa phong tuyết, liền đem Tư Đồ Kiếm một kiếm này cho ngăn cản. Cái kia kiếm hà dâng trào mãnh liệt, rộng lớn mạnh mẽ, phảng phất có thể phá vỡ thương khung. Nhưng là cái kia kiếm hà không cách nào hạ xuống, bởi vì Tuyết Vực Thánh Nữ hướng cái kia kiếm hà ra nhất chỉ. Tuyết Vực Thánh Nữ nói, muốn giết chết một cái ngươi thiên tài như vậy, hay là thật là một kiện để cho người tiếp cho sự tình. Lại vào thời khắc này, Tuyết Vực Thánh Nữ vừa dứt lời, đống nhiên mặt liền biến sắc, kia lãnh đạm biểu tình, đống nhiên trang nghiêm, gò má nhìn về phía Diệp Huyền, thậm chí có chút nghiêm trọng. Ở Tư Đồ Kiếm xuất kiếm thời điểm, Diệp Huyền đang hướng về Tuyết Vực Thánh Nữ đi một bước đạp một cái, mỗi một bước hạ xuống, trong đống tuyết cũng sẽ xuất hiện một đạo dấu chân. Diệp Huyền đem híp mắt lại đến, giấu chính mình ánh mắt, chạm nhận tự nhận kéo qua mặt đất, đem tuyết chém ra. Làm Diệp Huyền đem hai mắt mở ra thời điểm, ánh mắt thâm u, Diệp Huyền cười nói, ta một đao chém bi thương, một đao chém vui, một đao chém nỗi buồn ly biệt, một đao chém niềm thương nhớ, một đao chém buồn, cuối cùng một đao kia, ta chém dụng hồng trần bản thế, còn có năm ấy hoa. Diệp Huyền nhẹ nhàng ngâm đến, sau đó đem chạm nhật cự nhận từ từ giơ lên, hướng Tuyết Vực Thánh Nữ chém xuống đi. Diệp Huyền đao rất chậm, thậm chí chậm đến để cho người tức lộn ruột mức độ, giống như động tác chậm một dạng hướng Tuyết Vực Thánh Nữ vô cùng chậm chạp hạ xuống. Ai cũng không nhìn ra một đao này có lợi hại gì, bởi vì một đao kia nhìn thật sự là quá mức bình thường, không có gì lạ. Chỉ có Tuyết Vực Thánh Nữ vô cùng nghiêm trọng, bởi vì kia quả thực là vô cùng kinh khủng một đao. Diệp Huyền thân cũng không có thế giới pháp tắc, một điểm này Tuyết Vực Thánh Nữ vô cùng tin chắc. Nhưng là một đao kia bên trong lại có, hơn nữa là vô cùng kinh khủng thế giới pháp tắc. Hồng chân bản thế, thời gian qua nhanh một đao kia bên trong, lại ẩn chứa luân đại đạo pháp tắc, là tất cả thế giới pháp tắc bên trong trí cao pháp tắc thời gian, tuyến nguyệt, luân. Chặt đứt hồng trần, liền phá thiên, đây là vô thượng đao kinh một đao cuối cùng Bạch Vân Phi nơi đoạn hồng trần tay cầm lưỡi dao sắc bén, hồng trần giết người, ngày khác hồng trần đoạn, không giết người, liền phá thiên. Tuyết vực thánh nữ nơi cổ họng đống nhiên phát ra một tiếng than nhẹ, đang lúc mọi người kinh ngạc quang chi hạ, tuyết vực thánh nữ lại không dám với Diệp Huyền một đao kia va chạm. Cuốn lên phong tuyết phô thiên cái địa, bao phủ khắp nơi, hoàn toàn mở mịt. Giống như mảng lớn khói mù che giấu hết thảy, để cho người không thể coi, không ít người cũng đưa tay ngăn che ở trước mắt, nhưng lại không nhịn được cố gắng mở mắt, đi xem một đao kia. Đi xem phong tuyết bên trong, một đao kia có hay không chém xuống. Có hay không chém ở tuyết vực thánh nữ trên người chương 608, tu vi này đủ chưa? Chốc lát, phong tuyết tất cả tán Diệp Huyền đứng ở tuyết vực thánh nữ 3 mét ra ngoài địa phương, tuyết vực thánh nữ như cũ bạch tí tung bay, đảo chắp hai tay. Thời gian phảng phất ở một khắc trước dừng lại một dạng giống như là hết thảy đều chưa từng xảy ra tựa như. Nhưng vào lúc này, tuyết vực thánh nữ tỏa cốt vị trí, từ từ xuất hiện đỏ bừng tiên huyết, đem kia bạch tí liễu nhuộm thành hồng sắc. Phốc một tiếng, tuyết vực thánh nữ bỗng nhiên há miệng, phun ra một ngụm tiên huyết rơi ở trước người trên mặt tuyết, giống như điểm một cái rơi ô mai. Mọi người sợ kinh ngạc không thôi. Lại thật bị thương đến tuyết vực thánh nữ. Diệp Huyền chẳng qua chỉ là một tên đại tông sư, hơn nữa còn không có thế giới pháp tắc, huống chi, mặc dù có thế giới pháp tắc, vậy thì thế nào đây? Tuyết vực thánh nữ nhưng là nguyên tôn cảnh, hơn nữa là nguyên tôn cảnh cựu giai đỉnh phong, đế cấp dưới đây vô thượng cường giả, đứng ngạo nghệ với thế gian chúng một người trong Diệp Huyền thật có thể thương tổn được tuyết vực thánh nữ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng. Một đao kia, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Tại sao, kia nhìn như bình thường không có gì lạ một đao, sẽ kinh khủng như vậy? Tuyết vực thánh nữ lau sạch khóe miệng vết máu đạo, thật đúng là không nổi một đao, nếu như đây là ngươi chính mình thế giới phát tắc, vậy thật là kinh khủng, ở đại tông sư chi cảnh, hẳn liền không người là ngươi địch thủ, đáng tiếc, đó là trong đao ý cảnh mà thôi. Diệp Huyền rất nghiêm túc gật gật đầu nói, là có chút đáng tiếc. Vô thượng đao kinh một đao cuối cùng quả nhiên cường kinh khủng, không hổ là vô song cấp vũ khí, nhưng là, cũng cứ như vậy một đao mà thôi, đổi thành phổ thông đại tông sư, dù là nắm giữ thế giới phát tắc, khả năng đều bị Diệp Huyền một đao này cho chém. Đáng tiếc là, Tuyết vực thánh nữ không phải bình thường đại tông sư, nàng thậm chí không phải là đại tông sư. Nàng là nguyên tôn cảnh tuyết vực thánh nữ hít sâu một cái nói, cho nên bây giờ các ngươi dự định bị chết sao? Tư đồ kiếm chém ra mạnh nhất một kiếm, Diệp Huyền sử dụng mạnh nhất một đao, kết quả cũng bất quá là đang ở tuyết vực thánh nữ trên người chém ra một vết thương, một đạo cơ hồ có thể không cần tính vết thương mà thôi, cũng hết sức, nhưng không cách nào đối địch. Tư đồ kiếm thư cho hạ giận, xem ra thật có thể chấm dứt. Lá bài tẩy đã sáng, còn có thể làm sao đây? Tuyết vực thánh nữ nói, ta sẽ nhượng cho các ngươi chết có tôn nghiêm, tự sát đi. Không cam lòng, tức giận, còn có chút tỉ mịch. Tư đồ kiếm do dự một chút, về phía trước giang hai tay ra. Ngọc Long Phi Tuyết xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhìn sắc bén kiếm phong, tư đồ kiếm ngũ vị tạp trần, sau đó từ từ đem kiếm giơ lên, nhưng liền yêu lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên đưa tay, bắt tư đồ kiếm cổ tay. Tư đồ kiếm không hiểu nhìn Diệp Huyền. Đối phương là nguyên tôn cảnh, đây là không phải là chiến tội, mặt dày mày dạn tiếp tục dây dưa, chỉ có thể rơi vào kém cỏi. Diệp Huyền tuét miệng cười nói, ngươi lá bài tẩy phát sáng, ta còn chưa có sáng xong đâu, cần gì phải nhanh như vậy tìm chết. Tuyết vực thánh nữ nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi chẳng lẽ còn không hết hy vọng sao? Cho dù ngươi còn có thể lại chém một đao, thậm chí hai đao, ba đao, mười đao, một đao kia mặc dù kinh khủng, nhưng ngươi tu vi không được, cũng chỉ này mà thôi. Tu vi sao? Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, ngươi xem ta đem tu vi biến thành như vậy sao, đủ chưa? Một khối màu đen thiết bài bỗng nhiên từ Diệp Huyền trong tay áo chảy xuống, rơi vào Diệp Huyền trong bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm Diệp Huyền dưới chân bỗng nhiên xuất hiện đồ vật nổ tung thanh âm, vô cùng kinh khủng linh khí không có dấu hiệu nào trong nháy mắt xuất hiện, điên cuồng hướng bốn phía lẩy ra, diện tích đất đai tuyết bị trong nháy mắt lau sạch, phía dưới mặt đất đều lộ ra. Diệp Huyền nhìn về phía tuyết vực thánh nữ, không thiếu nhuệ khí, cũng có một loại miệt thị, còn có một loại tự nhiên, ngang ngược lộ ra ngoài, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt bất tử bất hủ, đứng sừng sững vạn cổ. Diệp Huyền trên người đột nhiên xuất hiện khí thế kinh khủng, một cổ vô hình áp lực, nhanh chóng khuyết tán hướng tứ phương. Hơn nữa, không chỉ có khí thế, còn có tu vi tuyết vực thánh nữ kia giống như băng xuyên muôn đời không tan trên mặt, rốt cuộc xuất hiện vô cùng biểu tình kinh hoàng, lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Nguyên vương cảnh cấp 1, nguyên vương cảnh nhị giai, nguyên vương cảnh tam giai, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền tu vi không ngừng bật lên, đột phá đại cảnh giới tông sư, sớm chiều phong vương. Hơn nữa, cho dù là tiến vào nguyên vương cảnh sau, như cũng không có ngừng nghỉ, như cũng ở không ngừng tăng lên. Sau đó, liên nguyên tôn cảnh cũng phá nguyên tôn cảnh cấp 1, nguyên tôn cảnh nhị giai, nguyên tôn cảnh tam giai, kinh khủng kia linh khí điên cuồng dũng động, giống như bão như gió hướng bốn phía điên cuồng mở ra. Đột nhiên, hồ băng mặt bên một ngọn núi đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó ngọn núi kia trực tiếp nổ tung, bị gắng gượng cho san bằng một mảnh. Tuyết vực thánh nữ không thể tin nói, cái này không thể nào. Diệp Huyền tu vi bất ngờ đi tới nguyên tôn cảnh cửu giai đỉnh phong, với tuyết vực thánh nữ giống nhau như lúc. Lúc này mới dừng lại, tuyết vực thánh nữ nghi ngờ cũng không phải là không có đạo lý, không có đem thế giới pháp tắc đánh vào bên trong cơ thể thì không cách nào phong vương. Nguyên vương cảnh muốn đột phá đến nguyên tôn cảnh, yêu cầu chính mình tiểu thế giới, không có xây dựng tiểu thế giới thành công, cũng không khả năng. Vào tôn, Diệp Huyền cho dù có bí pháp gì có thể tăng lên điên cuồng linh khí, nhưng hai điểm này căn không thể nào trong thời gian ngắn, muốn làm liền có thể làm được, cũng không trách được tuyết vực thánh nữ sẽ kinh ngạc như thế, cảm giác hết thể đều là ảo giác. Đây quả thực là người tiên, đem tuyết vực thánh nữ tu luyện vài chục năm nhận thức cũng cho lật đổ xuống. Bất quá, nếu như hết thảy các thứ này đều là mượn tới đây, Vậy thì coi là chuyện khác, triệu tập thần linh bài, Ô Vân tiểu tiên ti năm hành, thần đả thỉnh linh chi vật, 300 năm trước, có nguyên tôn cảnh cường giả họ Tư, danh đi về phía nam, người ta gọi là Mây Đen tiểu tiên, một tay phi tiên kiếm pháp ngang dọc tứ phương, một tay che tiên bức có 102 thiên hạ, cầm này bài có thể nhường cho La Bàn đi hàng linh nửa giờ. Chú thích: La Bàn đi một thân hết sức xui xẻo, giống như mây đen che đỉnh, kêu gọi La Bàn đi trong nửa canh giờ. Tất nhiên xui xẻo vô cùng. Giờ phút này, Diệp Huyền trong cơ thể nhưng là nhiều linh hồn. Kia linh hồn gọi là La Bàn được. Một tên. 300 năm trước nguyên tôn cảnh cường giả Diệp Huyền hướng về phía Tuyết vực thánh nữ mỉm cười, có loại ôn nhuận như ngọc cảm giác, từ từ đi về phía trước, và áo bay múa theo gió, chung quanh tuyết theo gió động, cuốn quanh ở Diệp Huyền bên người, để cho Diệp Huyền lộ vẻ phá lệ xuất trần, phong phạm cao thủ hiện ra hết. Sau đó, Diệp Huyền đột nhiên chân người kế tiếp chuyển choáng, trực đỉnh đỉnh liền hướng phía trước té ngã xuống, hơn nữa, đối diện mũi đem mặt đập xuống đất, kia mũi đau xót, thiếu chút nữa không người Diệp Huyền khóc ra, mọi người chung quanh một trận ngạc nhiên, thậm chí có người không nhịn được xoa xoa con mắt. Nói tốt phong phạm cao thủ đây, chẳng lẽ hết thảy đều là ảo giác? Nhưng ảo giác cũng quá thủy hóa điểm chứ. Xoáy bất quá 3 giây sẽ mặc rút. Diệp Huyền khóc không ra nước mắt, đầu nhìn một cái, kia trên đất có một không quá rõ ràng hố nhỏ, vừa vặn một cước lớn nhỏ, chính mình vừa vặn một cước liền dẫm vào đi. Quả nhiên, dùng La Bàn đi phá linh bài, thật sẽ xui xẻo vô cùng, hệ thống không lấn được ta. Chương 609, ngươi có thể trước tiên đem cất chim lao sao? Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn. Diệp Huyền cô cằn cười hai tiếng, sau đó không ngừng bận rộn đứng lên, kết quả mới vừa hướng đi về phía trước một bước. Cùng Diệp Huyền bỗng nhiên lòng bàn chân trợt một cái, lại đặt mông ngã xuống đất. Diệp Huyền về phía trước nhìn một cái, kia trên đất lại có trương da rắn chồng chất tại kia trong, chân nhắn không lưu thu. Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên đồng thời đem mặt cho che, quả thực không mặt mũi nhìn. Tuyết vực thánh nữ cũng là mặt đầy đờ đẫn, sống nửa đời liền chưa thấy qua tình huống như vậy, đột nhiên từ nguyên tông cảnh biến thành nguyên tôn cảnh, đã đầy đủ kinh người, chưa bao giờ nghe. Nhưng càng kinh người là một cái nguyên tôn cảnh cường giả lại không giải thích được té hai dao. Uy, ngươi bây giờ là nguyên tôn cảnh cựu giai đỉnh phong A Đế cấp bên dưới mạnh nhất Tuyết vực thánh nữ, cảm thấy thật đúng là sống lâu cách nhìn, sống lâu, cái gì chuyện hiếm lạ đều có thể thấy. Diệp Huyền nhất mặt lúng túng từ dưới đất lại lần nữa bò dậy, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút, chắc chắn chính mình chung quanh cuối cùng không có hi kỳ cổ quái gì đồ vật, mới an tâm đứng lại. Nào ngờ, mất mặt hơn Tuyết vực thánh nữ nhìn Diệp Huyền, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Huyền ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình lúng túng, hỏi lần nữa, bây giờ ta tu vi đủ chưa? Lời này nên khiêu khích, rất có khí thế mới là, nhưng dưới mắt từ Diệp Huyền trong miệng nói ra. Diệp Huyền nhất dạng không biết nên nói cái gì cho phải, đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Diệp Huyền trên người khí thế lần nữa tăng gọn, mà đứng, tay áo chuyển động, nhìn như xuất trần linh động, nhưng lúc này lại có một loại đại uy nghiêm, như một tòa núi lớn đè ở Tuyết vực thánh nữ trong lòng. Thực sự là, nguyên tôn cảnh cựu giai đỉnh phong triệu tập thần linh bài chỉ có nửa giờ thời gian mà thôi, Diệp Huyền cũng không chỉ hoãn, hất một cái ống tay áo, một mảnh hoàng kim quang sáng chói xuất hiện, nếu như một tòa kim sơn như vậy đè xuống, trực kích Tuyết vực thánh nữ. Tuyết vực thánh nữ không dám thờ ơ, bất kể Diệp Huyền trước té kia hai dao biết bao khôi hài, nhưng Diệp Huyền dưới mắt bày ra khí thế, tuyệt đối là nguyên tôn cảnh cựu giai đỉnh phong, không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Một kích này cũng vô cùng kinh khủng, nhưng mà theo tay vung lên, liền thỏa thỏa là nguyên tôn cảnh uy lực công kích. Tuyết vực thánh nữ ngẩng đầu kêu nhỏ một tiếng, "Tiêu thôi." Tuyết vực thánh nữ giơ tay lên, trung quanh phong tuyết dâng lên, với hào quang màu vàng nóng kia hung hăng đụng vào nhau. Âm một tiếng vang thật lớn, phi tuyết với kim quang đụng nhau, uy thế vô cùng, một vòng khí lãng hướng bốn phía đẩy ra, trung quanh đỉnh núi đều là không ngừng chấn động, không ngừng phát toái, một đạo một kẽ hở xuất hiện, giống như cái một đầu dài long. "Lùi, lùi." Tư Đồ Ý Nhiên hướng trung quanh quát lên, rời khỏi nơi này trước Tư Đồ Ý Nhiên với Tư Đồ Kiếm cũng là dị thường hiếu kỳ. Diệp Huyền làm sao lại biến thành nguyên tôn cảnh cựu giai đỉnh phong? Nhưng sau một cách này, hai người không hoài nghi nữa, vô luận Diệp Huyền dùng phương pháp gì, hắn dưới mắt cũng chân chân thiết thiết là nguyên tôn cảnh không thể nghi ngờ. Đây là lưỡng danh nguyên tôn cảnh cựu giai cường giả tối đỉnh giao phong, hai người mỗi người tùy ý một đòn, cũng đã có hủy thiên diệt địa khí thế. Tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ có thể bị ảnh hưởng đến. Trọng yếu nhất là, Tuyết Vực Thánh Nữ hiển nhiên sẽ không có chỗ cố kỵ, nàng tới liền muốn giết chết mọi người, nhưng Diệp Huyền thì bất đồng, át sẽ thụ ảnh hưởng, phải che chở mọi người lời nói, Diệp Huyền không thể nghi ngờ liền rơi vào hạ phong. Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên dẫn người nhanh chóng lui về phía sau, cùng lúc đó, Diệp Huyền nhưng là bước về phía trước. Diệp Huyền bước chân sau khi rơi xuống, bạn sinh ra một đóa lại một đóa kim liên, hết sức kinh người, để cho rất nhiều người ánh mắt bắn ra hết sạch, trong lòng đại chấn không dứt. Triệu tập thần linh bài dùng chi sau, có thể không riêng gì bị triệu hoán linh hồn tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể mà thôi, ngay cả La Bàn đi khi còn sống toàn bộ công pháp võ thuật, Diệp Huyền tất cả đều là nắm giữ toàn bộ. Thiên địa cộng minh, rung động ầm ầm. Kèm theo Diệp Huyền dưới chân kim liên nở rộ, sáng mở hòa hợp, kim xương mù mờ mịt, vô cùng uy áp kinh khủng xuất hiện. Thuấn Tuyết Vực Thánh Nữ liền bao phủ tới. Diệp Huyền nhấc giơ tay lên, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng đông nhiên xuất hiện, nhắm thẳng vào Tuyết Vực Thánh Nữ mặt. Cũng vào thời khắc này, một cổ trường tôn bất diệt khí tức đánh tới, với Diệp Huyền trên người tản mát ra khí thế đụng nhau, một tiếng ầm vang, Tuyết Vực Thánh Nữ sắc mặt có chút khó coi, lui về phía sau hai bước, nhưng kiếm khí màu vàng nóng kia, nhưng cũng là bị chấn nát ấy. Bất hủ bất diệt ý chí. Diệp Huyền mỉm cười nói, ngươi Tam Cửu Hàn công luyện không tệ. Phi Tiên Kiếm Tuyết Vực Thánh Nữ cắn răng nói, ngươi với Ô Vân tiểu tiên ti nam hành có quan hệ gì? La Bàn đi là 300 năm trước nhân vật, bây giờ dĩ nhiên liền còn dư lại một đống xương màu xám, nhưng cách nay xác thực không tính là xa, Tuyết vực thánh nữ nhận biết Phi Tiên Kiếm, biết La Bàn đi, cũng không tính là liền đáng giá chuyện kỳ quái. Ngươi đoán? Diệp Huyền cười nói, có lẽ ta phải hắn truyền thừa cũng khó nói. Diệp Huyền vừa nói, vừa tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước. Diệp Huyền trên người phun trào ra ánh kiếm màu vàng nóng, phản phất trong lúc giở tay nhấc chân đều có thể chém kiếm trước. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền bốn phía ánh vàng để cho Diệp Huyền nhìn giống như luân diệu dương, đâm người không mở mắt nổi. Tuyết vực thánh nữ trong lòng đã đang tức miệng mắng to. La bàn đi truyền thừa, chó má truyền thừa, cho dù là được la bàn đi truyền thừa, không nổi chính là học được phi tiên kiếm với che tiên bước mà thôi, làm sao có thể tu vi tăng gọn. Tuyết vực thánh nữ bây giờ cảm giác mình hoàn toàn là đang cùng la bàn đi chiến đấu. Nếu như Diệp Huyền biết Tuyết vực thánh nữ tiếng lòng, nhất định sẽ nói cho nàng biết, ngươi cảm giác một chút cũng không sai. 300 năm trước, Ô Vân tiểu tiên ti nam hành bằng vào một tay phi tiên kiếm pháp với che tiên bước thân pháp có 102 thiên hạ, hiếm có nhất là phi tiên kiếm pháp với che tiên bước đều là la bàn đi tự nghĩ ra, có thể thấy la bàn đi thiên tư kinh khủng dường nào. Bất quá la bàn đi cả đời cũng không tu thụ dù là một tên đệ tử, cho nên la bàn đi sau khi chết, phi tiên kiếm pháp với che tiên bước liền thất truyền. Mà bây giờ 300 năm sau, phi tiên kiếm pháp tái hiện nhân gian, Tuyết vực thánh nữ sắc mặt sớm biến hóa, giờ phút này cảm giác áp lực to lớn, cắn răng một cái, đột nhiên bàn tay mở ra, đem một cái hồ lô hình dáng kỳ bảo ném ra ngoài. Hồ lô kia kỳ bảo nên phong biến dài, rất nhanh thì trở nên to lớn, trung quanh tử vụ tràn ngập, miệng hồ lô thượng xuất hiện to lớn hấp lực, sâu không lường được, thôn nạp thập phương. Diệp Huyền chém ra ánh kiếm màu vàng nóng, lại trong nháy mắt đều bị hồ lô kia cho hút vào. Diệp Huyền nhưng là mãn không thèm để ý, cười nói, chính là một món kỳ bảo, cũng muốn đối kháng ta phi tiên kiếm. Âm Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, hồ lô kia kỳ bảo đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kẽ hở, trong khe ánh kiếm màu vàng nóng không ngừng tràn đầy tràn ra, ngay sau đó hồ lô kia ầm ầm nổ tung, lại bị hút vào kiếm quang chém thành một nhóm toái phiến. Tuyết vực thánh nữ yên lặng không nói, nhưng mà nhìn Diệp Huyền. Xa xa, Tư Đồ Ý Nhiên quả thực nhìn không được, rát cổ họng la lớn, ngươi có thể hay không trước tiên đem trên đầu cấp chim lau, lại nói giả bộ như vậy ép lời nói. Chương 610, nguyên tôn cảnh cuộc chiến. Diệp Huyền lúng túng đưa tay, đem trên nót cấp chim xóa đi, sau đó ngồi xuống bắt đem tuyết, dùng sức xoa tay. Ném người chết một tên nguyên tôn cảnh tu sĩ, dĩ nhiên sẽ không bị cấp chim cho chúng mục tiêu bóp, nhưng là, trời mới biết kia cấp chim là thế nào xuyên qua rậm rạp chẳng chịt kiếm băng, rơi vào trên đầu mình, này xui xẻo trình độ, Diệp Huyền đều đã không muốn nói cái gì. Diệp Huyền bây giờ là thật bội phục la bàn đi, xui xẻo thành như vậy, lại còn có thể khỏe mạnh lớn lên, trở thành một danh nguyên tôn cảnh cường giả, cái này cần liền nhẫn nhục phụ trọng. Trà sát hoàn tay, Diệp Huyền đứng lên, một bộ ta cái gì cũng không biết, ta mới vừa rồi không làm gì hết qua biểu tình, hung tợn nhìn Tuyết vực thánh nữ. Tất cả đều quái nữ nhân này, nếu không mình làm sao sẽ bị ép tới dùng khối kia phá bản hiệu. Tuyết vực thánh nữ thực lực vác nổi Diệp Huyền nhất cắn răng, bên người lần nữa một mảnh rực rỡ tươi đẹp, quanh thân kim quang diễm lệ, kiếm quang mịt mờ, bao phủ thiên địa. Tề kim so với cọng râu, Diệp Huyền với Tuyết vực thánh nữ lần nữa chống lại. Diệp Huyền đột nhiên gảy ngón tay một cái, trung quanh kim quang đột nhiên hóa kiếm, hướng Tuyết vực thánh nữ liền bay vút đi ra ngoài. Tuyết vực thánh nữ giơ lên hai cánh tay mở ra, một cái bạch sắc duy băng bay múa theo gió, tiếp lấy Tuyết vực thánh nữ thân thể liền phiêu, hướng phía sau đi, rơi vào băng khiết băng trên hồ. Diệp Huyền không có trì hoãn, trực tiếp về phía trước công kích, trên người khí thế phảng phất có thể quét ngang hết thảy, một dạng trung quanh không ngừng có ánh kiếm màu vàng nóng hướng phía trước mà ra. Một dặm bên trong, ánh kiếm màu vàng nóng tung tóe, càn quét hết thảy. Ầm, 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 kim sắc kim quang không ngừng ngũ động, hướng bốn phía kích động, tiếng nổ thanh âm không ngừng vang lên. Ánh kiếm màu vàng nóng kia rơi vào băng trên hồ, hồ băng kia mặt băng liền bị đột nhiên nổ, vỡ vụn khối băng hướng bốn phía nổ tung, một đạo băng truyền bỗng nhiên phóng lên cao, tán lạc nước để cho bốn phía phảng phất bay lên một mảnh mưa to. Ánh kiếm màu vàng nóng kia đánh trúng cách đó không xa một tòa núi cao chót vót, kia cao đạt trăm trượng núi cao chót vót lộ vẻ yếu ớt không chịu nổi, giống như là cắt đậu phụ. Ánh kiếm màu vàng nóng hạ xuống, trực tiếp đem núi cao chót vót cắt đứt xuống tới một khối, đá lớn rơi xuống đất, kia núi cao chót vót trong nháy mắt trở nên bóng loáng vô cùng. Ánh kiếm màu vàng nóng kia rơi ở phía xa đỉnh núi, núi kia đầu chấn vỡ, mặt đất rung động, trên núi thú vật trong nháy mắt bạo thể mà chết, kèm theo sơn thể sụp đổ, tuyết lở đột nhiên xuất hiện, một mảnh trắng xóa, hướng phía dưới lan lộn. Đây chính là la bàn đi phi tiên kiếm, uy lực kinh khủng, không thể ngăn trở. Ngươi không thể nào thắng ta. Tuyết vực thánh nữ mở miệng yếu ớt, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới đạo, nơi này dù sao cũng là tuyết vực, là ta địa bàn. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi tới giết ta thử một chút. Tuyết vực thánh nữ ánh mắt lanh đạm nói, tốt ông thanh thúy chấn minh. Tuyết vực thánh nữ đưa tay về phía trước, bốn phía phong tuyết ngưng tụ đến, hóa thành một thanh vũ khí bộ dáng. Tuyết vực thánh nữ vũ khí rất là để cho người kinh ngạc, lại là nhất can băng kích binh khí, này là bá đạo tượng trưng, thân có thể cưỡi người sẽ không nhiều, đặc biệt là nữ nhân, dùng kích càng ít hơn. Dù sao nữ nhân vô luận như thế nào cường đại, với nam nhân so sánh, trung quy thiếu một tia gia tính, cho nên nữ nhân dùng kích thì càng thiếu. Nhưng Tuyết vực thánh nữ vũ khí chính là một thanh băng kích, một tay cầm đại kích, sáng như tuyết kích nhận phát ra đâm ánh mắt, lạnh giá mà rất lạnh. Tuyết vực thánh nữ bỗng nhiên giơ tay lên, nhất kích hướng phía trước chém xuống. Diệp Huyền sắc mặt lạnh lùng, thân ảnh nhất tiệm, tại chỗ lưu lại một mảnh nhỏ tàn ảnh, thân thể quỷ dị hoành chuyển 4-5 m. Che tiên bước là một loại thân pháp, cũng là một loại ảo thuật, thậm chí được xưng liền thần tiên cũng có thể lừa gạt. Cùng lúc đó, kia băng kích chém xuống, long tiếng không ngừng xuất hiện, ngay sau đó hồ băng kia thượng xuất hiện một đạo cái khe to lớn, nhanh chóng hướng lưỡng đoan lan tràn, cho đến ở một mảng lớn băng tiết phóng lên cao, hóa thành một mặt tường. Tuyết vực thánh nữ một kích kia chém xuống, lại đem chọn bản tọa hồ băng đem cắt ra. Nhưng là Diệp Huyền không có ở đây, kia nhất kích hạ xuống, chém chúng nhưng là che tiên bước lưu lại một đạo tàn ảnh mà thôi. Tuyết vực thánh nữ lại khôi phục kia băng xương như thế gương mặt, tâm tình từ đầu đến cuối như một, giống như là bản thạch một dạng, cho dù một đòn không trúng, cũng là vô hỉ vô bi, sau đó nghiêng thai lắng nghe. Ở chỗ này Tuyết vực thánh nữ khẽ quát một tiếng, huy kích thân. Không trung run rẩy, Tuyết vực thánh nữ run lên băng kích, hướng phía sau chém thẳng tới, giống như là một đạo sáng như tuyết nhanh như tia chớp, chiếu sáng không trung. Bốn phía phong tuyết theo kích động, hướng Diệp Huyền lần nữa càn quét ra. Diệp Huyền trong lòng cả kinh, nữ nhân này lại có thể nhìn thấu che tiên bước. Băng kích vạch ra một đạo ngân mang, thần uy hiển hách, phản phất có thể khai thiên tích địa, chung quanh phong tuyết giống như trường quyền liêm, đột nhiên liền hướng hai bên đẩy ra. Diệp Huyền trên người, kiếm quang màu vàng lần nữa bộc phát ra, sáng rực giống như một vầng mặt trời vàng nóng, sáng chói chói mắt. Giữa hai người, hàn quang long lánh, linh khí trùng tiêu, cuốn quýt lấy nhau, đại chiến không ngừng. Len keng thanh âm nối liền không dứt. Diệp Huyền bên người kiếm quang màu vàng long lánh, liền thật là không thể tưởng tượng nổi, rậm rạp chẳng chỉ một mảnh, không ngừng còn cuốn Diệp Huyền thân thể bay lượn, không ngừng hướng tứ phương kích động. Tuyết vực thánh nữ động tác cũng không nhanh, nhưng mỗi nhất kích uy lực đều mạnh đến đáng sợ. Kia băng kích mỗi một lần quơ múa, bốn phía cũng có đỉnh núi bị đánh rách. Đống nhiên ầm hai người dưới chân hồ băng truyền tới một tiếng vang thật lớn, không chút do dự nào, Diệp Huyền với Tuyết vực thánh nữ đồng thời phóng lên cao. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồ băng kia thượng lớp băng không ngừng xuất hiện vỡ vụn vết tích, mạng lớn mạng nhện vết nước xuất hiện, hướng bốn phía quyết tán, ngắn ngủi chốc lát, lại bao trùm khắp hồ băng. Ầm tiếng thứ hai nổ rất lớn âm thanh xuất hiện lần nữa, lớp băng đã hoàn toàn vỡ vụn, từng khối to lớn lớp băng tung bay lên, đứng vững ở đó. Sau đó, hồ thủy biến hóa nóng nảy vô cùng, không ngừng hướng bốn phía bập lên, cuốn lên nước hồ đạt tới 100 mét, chui lên vân tiêu, hung hăng hạ xuống, đem chung quanh khối băng cho chụp nát bấy. Nhưng là hồ băng kia không thể chịu đựng hai người chiến đấu, lại bị một đòn đánh diện. Tư Đồ Ý Nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng chắt lưới đạo, đây chính là nguyên tôn cảnh cửu giai đỉnh phong chiến đấu. Diệp Huyền tiểu tử này muốn nghịch thiên, a Tư Đồ kiếm ngược lại còn có thể giữ lãnh, sâu xa nói, hắn khẳng định làm gì, tạm thời lấy được cường đại như thế chiến lực, mà bất kể là làm sao làm được, chắc chắn sẽ không lâu dài. Vậy làm sao bây giờ? Tư Đồ Ý Nhiên đạo, chúng ta đi giúp nắm tay. Tư Đồ kiếm đạo, ngươi cảm thấy chúng ta dưới mắt có tư cách giúp một tay sao? Tư Đồ Ý Nhiên không lời chống đỡ, Tư Đồ kiếm lời này quả thực rất có đạo lý, nguyên tôn cảnh cửu giai đỉnh phong chiến đấu, không là bọn hắn muốn nhúng tay liền có thể nhúng tay. Hết thể chỉ có thể nhìn Diệp Huyền chính mình. Cùng lúc đó, hồ băng kia pha thoái, tự nhiên không cách nào nữa chiến, Diệp Huyền với Tuyết vực thánh nữ bóng người đồng thời từ không trung biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền đồng thời xuất hiện ở một ngọn núi tuyết trên. Chương 611, không ai nhường ai, ông Diệp Huyền vừa mới xuất hiện, liền kiếm mang động thiên, lại có từng tia từng sợi sát phạt khí tức, chung quanh một mảnh phi tuyết liền bị chém ra. Tuyết vực thánh nữ theo sát xuất hiện, ngay sau đó nhất kích hướng Diệp Huyền chém xuống, kiếm khí cùng băng kích đụng, tia lửa vang khắp nơi, kinh khủng dị thường. Liền một chút như vậy linh sao? Nạp mạng đi, Diệp Huyền gầm nhẹ, tung người nhảy lên, trong tay kiếm quang màu vàng ngưng tụ, hóa thành một cái đạt tới 100 mét kiếm lớn màu vàng nóng, lực phách phía trước. Hai người trước sau xuất hiện, gần trong gang tấc, không thể tránh né, muốn tránh cũng không được. Tuyết vực thánh nữ ánh mắt thâm u, đột nhiên giơ trưởng về phía trước đánh một cái, cánh tay vẫy vòng, trung quanh phong tuyết lập tức bay tới, ở tuyết vực thánh nữ trước người không ngừng xoay tròn, tạo thành một mảnh phong tuyết vòng xoáy. Âm kinh khủng va chạm xuất hiện lần nữa, chấn hư không bật mèo, phát ra kỳ dị tiếng nổ, giống như kim loại va chạm, dị thường chói tai. Ở bên cạnh hai người, một đạo hư không kẽ hở xuất hiện, đem hai người bao vây lên vùng không gian này, cũng bởi vì này một đòn va chạm, bắt đầu sụp đổ. Cách tiếp theo một cái chớp mắt, tuyết vực thánh nữ nhất kích chém xuống, Diệp Huyền trong tay kim mang đại thịnh, biến hóa cánh tay làm kiếm, với kia băng kích đụng vào nhau. Tới a, có loại đừng chạy. Diệp Huyền giữ tận nói, ngươi dám cùng ta đồng quy vu tận sao? Trung quanh đây một mảnh không gian nhỏ đã xong đời, chính tại phá toái sụp đổ, bốn phía hư không kẽ hở càng ngày càng nhiều, rất nhanh hư không sẽ đem mảnh không gian này cắn nuốt hết. Nếu như tiếp tục đợi ở trên hư không trong cái khe, đừng nói là nguyên tôn cảnh cửu giai đỉnh phong, cho dù là đế cấp cường giả tuyệt đỉnh, ở trên hư không xé trong nháy mắt, cũng có thể thân thể bị xé nát bấy. Tuyết vực thánh nữ mặt trầm như nước, với Diệp Huyền mắt đối mắt, lộ ra sát ý hư không nổ ầm, bốn phía hư không kẽ hở càng ngày càng nhiều, hiển nhiên mảnh không gian này đã đến tan vỡ bên mở. Rốt cuộc, Tuyết vực thánh nữ dẫn đầu không kềm chế được, đồng nhiên nhún người nhảy lên, băng kích mở đường, nhảy ra mảnh này sắp phá toái không gian. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, theo sát tung người nhảy lên đạo, ngươi sợ Tuyết vực thánh nữ nói, dưới mắt khó phân thắng bại, ta có cái gì đáng sợ? Diệp Huyền đạo, khó phân thắng bại? Ngươi nói đùa. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta còn không có dùng kiếm? Tuyết vực thánh nữ lộ ra vẻ kinh nghi, Diệp Huyền rõ ràng một mực ở dùng kiếm, ánh kiếm màu vàng nóng kia, còn có kia phi tiên kiếm pháp sát thực cũng bất phàm. Không đúng, Tuyết vực thánh nữ trợn to hai mắt, lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Diệp Huyền sát thực không có dùng kiếm, Diệp Huyền dùng triệu tập thần linh bài, la bàn hành công pháp với vũ khí, Diệp Huyền cũng có thể sử dụng, nhưng la bàn đi vũ khí, kỳ bảo, những thứ này cũng không được, những thứ đó sớm theo la bàn đi chết đi, mà không rõ tung tích. Cho dù la bàn đi là ôm những thứ đó trông theo, triệu tập thần linh bài cũng không cách nào đem đồ vật làm ra nói trắng ra, triệu tập thần linh bài có thể làm cho la bàn đi linh hồn phụ thể. Nhưng là, cổ thân thể này tóm lại hay lại là Diệp Huyền, đang chiến đấu, vẫn như cũng là Diệp Huyền. Cho nên, Diệp Huyền đồ mình, tại sao không thể dùng? Chỉ bất quá, Diệp Huyền còn chưa dùng qua kiếm tới hồ băng một bên, cắm ở một mảnh thoái băng bên trong lĩnh chấn tuyết vực đống nhiên bay lên, rung động, phát ra kiếm minh chợt trợn, hóa thành một đạo ngân quang, bay về phía mặt bên băng phong. Ta kiếm. Diệp Huyền giữ tợn cười một tiếng nói, tới Diệp Huyền hướng không trung đưa tay, đem lĩnh chấn tuyết vực nắm trong tay, khí thế đột nhiên thay đổi, lại trong nháy mắt so với trước kia mạnh hơn mấy phần. Kiếm quang tuy mạnh, nhưng tỉ thí thế nào được cho kiếm ở trong tay. Diệp Huyền tóc đen đầy đầu xóa, ngửa đầu thét dài, sóng âm như sấm, ngay sau đó đem lĩnh chấn tuyết vực cho giơ lên thật cao. Tuyết vực thánh nữ hơi biến sắc mặt, không cách nào giống như trước như vậy ổn định. Trong tay có kiếm sau, Diệp Huyền khí thế tăng vọt quá lợi hại, trên người kiếm ý lâm nhiên, có một loại chém hết tất cả, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cảm giác. Nhưng là, chiến đến thời khắc này, còn có đường lui sao? Đương nhiên không có ai lui, người đó chết Tuyết vực thánh nữ không chút do dự nhất kích hướng phía trước bay vút mà ra, vậy vừa nãy bình tức một ít phong tuyết lần nữa tung bay, ra thiên tế nhật về phía trước đánh tới. Phong tuyết bên trong, bóng người như ẩn như hiện. Kịch liệt chém giết tiếp tục, Song Vương cũng không chịu lùi bước một bước, lấy chưa từng có từ trước đến nay khí thế trùng kích, muốn tươi sống bổ đối phương. Đương nhiên, kia tuyết phong lần nữa phát ra nổ ầm, nhưng là với hồ băng kia một dạng đã không nhịn được hai người điên cuồng chém giết, cả đỉnh núi ầm ầm nghiêng về, sau đó hướng phía dưới rơi xuống. Diệp Huyền với Tuyết vực thánh nữ đồng thời nhảy lên giết giết Diệp Huyền với Tuyết vực thánh nữ đồng thời gầm nhẹ một tiếng, một người cầm kiếm, một người nắm kích. Diệp Huyền thân ảnh nhất điểm, một chiêu che tiến bước, đột ngột biến mất, tại chỗ lưu lại một đạo trông rất sống động tàn ảnh, ngay sau đó liền xuất hiện ở Tuyết vực thánh nữ sau lưng. Nhưng là Tuyết vực thánh nữ phảng phất sớm có dự liệu một dạng xoay người, băng kích càn quét mà ra. Len ken kiếm kích đụng vào nhau, lần nữa phát ra một tiếng thanh thúy giao minh tiếng. La bàn đi kia có một không hai thiên hạ che tiên bước, lại thật đối với Tuyết vực thánh nữ vô dụng. Thì ra là như vậy Diệp Huyền đạo, là dựa vào phong tuyết thổi lất phất chạy hướng tới cảm thụ ta tồn tại, phá che tiên bước, ngược lại cũng lợi hại. Che tiên bước vô dụng, Diệp Huyền ngược lại cũng không có vấn đề. Đây là một trận ác chiến, cũng là một trận cuộc chiến sinh tử. Thân pháp giết không người kiếm mới có thể vĩnh trấn Tuyết vực thượng toát ra kỳ quang, sáng rực chói mắt, vô song thế gian. Một thanh lại một chôi do kiếm quang ngưng tụ mà thành hừng hực tiểu kiếm xuất hiện, sau đó, Diệp Huyền cả người cũng sắc bén đứng lên, giống như trôi tuyệt thế tiên kiếm xuất thế, phong mang tất lộ, đàng đàng sát khí. Ông Diệp Huyền nhảy lên, cả người giống như là biến thành một cái tuyệt thế sát kiếm, bổ về phía Tuyết vực thánh nữ. Thân thể hoa kiếm, sáng chói đoạn, tuyệt thế vô cùng. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng đạo, một kiếm phi tiên Diệp Huyền rốt cuộc xuất kiếm kỹ năng, mặc dù ánh kiếm màu vàng nóng kia một mực ở quét ngang hết thảy, nhưng là, vào giờ phút này, Diệp Huyền mới thật sự chém ra đệ nhất kiếm, thi triển ra phi tiên kiếm pháp. Tuyết vực thánh nữ sắc mặt hơn âm trầm, trên người linh khí điên cuồng rung động, không ngừng thúc giục công pháp, bốn phía phong tuyết càng dữ dội hơn, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, đem hai người thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Giáp giáp, giáp giáp, giáp giáp Tuyết vực thánh nữ thân thể bốn phía, đột nhiên vang lên băng kết thanh âm, ngay sau đó một đóa băng hoa xuất hiện ở Tuyết vực thánh nữ bốn phía, tạo thành một cái hình sáu cạnh. Kèm theo Tuyết vực thánh nữ đưa tay hướng phía trước một chút, kia sáu đóa băng hoa đồng loạt bay ra, với Diệp Huyền một kiếm kia đụng vào nhau. Âm băng hoa cùng kiếm kia thể đụng chạm kịch liệt, phát ra trận trận dốc mê tổ, để cho người làm đau màng nhĩ, đều phải phá toái. Trong thiên địa, từng trận ba động hướng bốn phía cuốn, tầng mây ép cực thấp, phảng phất thương khung sụp đổ đi xuống. Cả vùng không gian lần nữa rung rung, không ngừng đung đưa. Kia hư không vô tận kẽ hở xuất hiện lần nữa, dậm dạp chẳng chịt liên miên một mảnh, chung quanh nửa dặm bên trong không gian, lại là bởi vì hai người chiến đấu, lần nữa bị phá toái. Chương 612, bất hủ cùng tịch diệt Diệp Huyền với Tuyết vực thánh nữ bóng người lần nữa chợt lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa sau khi, liền rời đi kia tuyết phòng, đi tới hồ băng một bên kia tuyết nguyên bên trong. Phốc phốc hai người rơi xuống đất, ở trong tuyết đứng trong nháy mắt, đồng thời cái miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai lần đủ để đem một vùng không gian xé va chạm, đối với Diệp Huyền với Tuyết vực thánh nữ mà nói, cũng là gánh nặng cực lớn. Dù sao, phá toái hư không, chém ra hư không kẽ hở, thậm chí còn mở ra một mảnh thái cổ chiến trường, đó là phong đế cấp cường giả tuyệt đỉnh mới ủng có năng lực. Dù vậy, cũng không có vị nào phong đế cường giả có thể liên tục phá toái hư không, chém ra hư không kẽ hở, bởi vì gánh nặng quả thực quá lớn, tất nhiên tổn thương mình. Diệp Huyền với Tuyết vực thánh nữ ở vào nguyên tôn cảnh cựu giai đỉnh phong, còn chưa phong đế, dĩ nhiên chịu đựng trùng kích sẽ kịch liệt hơn. Song Vương cũng bị thương, đưa mắt nhìn đối thủ. Đây tuyệt đối là song phương bình sinh đại địch chiến đấu, vì vậy nên đón ngắn ngủi ngừng nghỉ, nhưng coi như là ăn ý hơi làm nghỉ ngơi, hai người khí thế như thế cường thịnh, không chịu yếu hơn đối phương. Một cổ không tên khí tức lưu chuyển, cuối cùng như lũ quét như vậy bùng nổ, song phương khí thế càng tăng lên, va chạm nhau, không ai phục ai chốc lát, Tuyết vực thánh nữ dẫn đầu mở miệng trước đạo, ta được đến thế giới pháp tắc là không mục nát, hoàn mỹ phù hợp ta công pháp, cuối cùng ta còn là có thể chống đỡ lâu hơn. Ngu Si Diệp Huyền Kinh miệt nói, bất hủ. Giáp giới thế giới pháp tắc, trên thế giới này có cái gì là không mục nát? Vạn vật sinh trường điêu linh, nhân sinh mà chết, thiên đạo luân, vạn vật phá diệt mà tân sinh, trên thế giới này cũng chưa có bất hủ đồ vật. Diệp Huyền đem Tuyết vực thánh nữ bất hủ pháp tắc cho cách trước không đáng giá một đồng, nhưng trong lòng bao nhiêu hay lại là cả kinh. Diệp Huyền bây giờ rốt cuộc biết, Tuyết vực thánh nữ tại sao năm 60 tuổi, nhìn mới 30 tuổi dáng vẻ, bất hủ pháp tắc kinh khủng dĩ nhiên là bất hủ hai chữ, ủng có bất hủ pháp tắc, đặc điểm lớn nhất là có thể duyên thọ. Đương nhiên, bất hủ pháp tắc trong người, còn phá lệ chịu đánh, khó mà bị giết chết. Bất quá, Diệp Huyền cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ, bất hủ thế giới như thế này pháp tắc, không tính thật là lợi hại gì thế giới pháp tắc. Trong đó pháp tắc chân ý, tóm tắt chính là hình bất hủ mà thần bất diệt. Người nhục thân là không có khả năng bất tử bất diệt, nhưng ý chí có thể, cho nên bất hủ chỉ là thân thể diệt, mà hình bất hủ, thần bất diệt, luôn mà tái, còn tại thế gian. Thật muốn nói một chút tinh túy trong đó, Diệp Huyền cũng không nói ra được, dù sao, Diệp Huyền vừa không có thế giới pháp tắc, nhưng dù sao cũng phải mà nói, luân pháp tắc mới là cường đại thế giới pháp tắc, được gọi là luân đại đạo. Bất hủ pháp tắc loại này thoát thai từ luân đại đạo đi ra bảng chi pháp tắc, thật chỉ có thể coi là tiểu pháp lạ. Nhưng mà thế giới pháp tắc vật này, vô cùng coi trọng cơ duyên. Không thấy một đám đông người bước vào đại tông sư cựu giai đình phòng, nhưng bởi vì không có thế giới pháp tắc mà không cách nào đột phá sao? Cho nên thế giới pháp tắc loại vật này rất nhiều lúc không được chọn, có cũng đã không tệ. Hơn nữa bất hủ pháp tắc với tuyết vực thánh nữ Hàn Công xác thực rất phù hợp, băng phong bản thế, bất diệt bất hủ. Trọng yếu nhất là ủng có bất hủ pháp tắc người, xác thực khó giết, nhưng là muốn giết tóm lại là có thể giết chết, nhưng mà đối với Diệp Huyền mà nói nhưng là cái thiên đại phiền toái, bởi vì Diệp Huyền cũng không đủ thời gian. Triệu tập thần linh bài thời gian kéo dài chỉ có nửa giờ, bây giờ đã một nửa thời gian trôi qua, nếu như nửa giờ dùng hết, Diệp Huyền còn không cách nào giết chết tuyết vực thánh nữ, vậy dĩ nhiên là xong đời chứ sao. Đã như vậy, Diệp Huyền hít sâu một cái nói, sẽ để cho trong tay của ta kiếm trở nên hơn sắc bén một ít đi. Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, đuổi tiếng giống giận, trong tay vĩnh trấn tuyết vực bung lên, xích sắc không ngừng va chạm, phát ra đinh đinh đường đường tiếng vang. Ánh kiếm màu vàng nóng xuất hiện lần nữa, vờn quanh Diệp Huyền thân thể, như đều là Diệp Huyền mặc vào một thân vàng nóng ánh khôi giáp, vô tận kiếm quang trùng tiêu, rực rỡ đoạn. Vào giờ phút này, Diệp Huyền chói mắt vô cùng, dám thiên địa tranh huy. Oanh khí tức đáng sợ tràn ngập, vô tận kiếm ý tràn ngập, ở Diệp Huyền phía sau, treo lên một cái vàng nóng ánh cự kiếm, mơ hồ mà mông lung, nhưng là loại ba động đó làm cho tất cả mọi người cũng lòng rung động, có một cổ khó tả kiềm chế, phảng phất kia kiếm lớn màu vàng nóng hạ xuống, hết thảy đều sẽ bị chém chết. Tuyết vực thánh nữ sắc mặt lần nữa lộ vẻ xúc động, hiện ra mấy phần kinh hoàng. Ngươi thế giới pháp tắc tuyết vực thánh nữ cả kinh nói, là diệt. Diệp Huyền trước đây giễu cợt tuyết vực thánh nữ thời điểm, liền đã nói qua, vạn vật sinh, vạn vật diệt, chính là thế gian chí lý, bởi vì hắn thật có giễu cợt lý do. La bàn đi thế giới pháp tắc là diệt, vạn vật tịch diệt, thế giới pháp tắc sinh nhi diệt, hàng cổ không thay đổi. Diệp Huyền cũng không biết, 300 năm trước, La bàn đi tìm thế giới pháp tắc thời điểm, muốn là luân đại đạo, đáng tiếc, cuối cùng chưa thành, lấy được là vạn vật tịch diệt thế giới pháp tắc, cũng rất đúng dịp, với tuyết vực thánh nữ bất hủ pháp tắc vừa vặn đối lập, đồng dạng là thoát thai từ luân đại đạo pháp tắc. Tuyết vực thánh nữ pháp tắc là bất hủ, mà La bàn hành pháp là vừa vặn là vạn vật tịch diệt, thủy chính là bất hủ. Hơn nữa, bất hủ pháp tắc thoát thai từ luân đại đạo, là luân một loại khác pháp tắc, một loại khác phân tích, luân mà hình thần bất diệt, chỉ có thể coi là một loại bằng chi, bởi vì với luân đại đạo có mâu thuẫn, mà vạn vật tịch diệt pháp tắc, thân chính là luân đại đạo bên trong một vòng, có sống, có chết, vạn vật sinh, vạn vật diệt, mới có luân vạn vật tịch diệt pháp tắc cũng không phải là bằng chi, mà là chân chính bánh xe phụ đại đạo bên trong diễn sinh ra kiếp sau giới pháp tắc sự cường hãn, tự nhiên không cần nói cũng biết, há là bất hủ pháp tắc có thể ngăn cản hoành đại kiếm dày đặc không trung, sẽ hư không, về phía trước bổ. Ánh kiếm màu vàng nóng kia như cũ sáng chói, trên không trung bay tản ra đến, giống như nổ tung pháo hoa, lại giống như luân húc nhật, điên cuồng tự nhiên chính mình huy hoàng. Nhưng là kiếm ý khí thế lại hoàn toàn bất động. Bốn phía hết thảy, phản phất cũng yên lặng ở một loại không khí quỷ quái bên trong. Hoa cỏ sẽ điêu linh, bạch tuyết sẽ hòa tan, sơn thạch sẽ pha toái, hết thảy đều có cuối kết ngày. Đã như vậy, cần gì phải khổ khổ chờ đợi? Không bằng ta một kiếm bổ ra, đây chính là vạn vật tịch diệt pháp tắc bên trong lĩnh ngộ ra tới một kiếm, thuộc về La bàn đi một kiếm, cũng là thuộc về Diệp Huyền nhất kiếm. A tuyết vực thánh nữ không ngừng giống giận, hoàn toàn không có chức lãnh, sợi tóc bay lượn, không ngừng gầm to, phản phất như điên. Một kiếm này hạ xuống, chính là muốn chém chết hết thảy. Tuyết vực thánh nữ muốn tiếp tục một kiếm này, tất nhiên phải bị thế giới pháp tắc ảnh hưởng, đánh không lại, chỉ có thể bị chém chết. Bất hủ. Diệp Huyền lần nữa cười lạnh nói, sẽ để cho ta dùng một kiếm này tới nói cho ngươi biết, coi đời này không có thứ gì là không mục nát, bởi vì ta kiếm phong hướng, hết thảy đều có thể chém chết. Đây là hai người một kích toàn lực va chạm, càng là thế giới pháp tắc giữa va chạm, đủ để rung động thiên địa, khiếp sợ tứ phương. Chương 613, tiểu thế giới kia tuyết nguyên thượng, liên tục tiếng nổ âm vang lên. Một đạo tuyết trụ xông lên bất tiêu, lộ vẻ kinh khủng dị thường. Thiên, địa, khắp nơi. Hết thảy, vào thời khắc này bị trắng xóa phong tuyết bao trùm, bao gió lướt qua, phong sương của thiên. Không trung hạ xuống vô số băng bạc, không ngừng đập lên chạm đất mặt, vô cùng cứng rắn, mặt đất liên tục rung động, mỗi một khối băng bạc hạ xuống, cũng sẽ ở mặt đất đập ra một đạo hố to. Xa xa, dầm dạp chẳng chỉ hung thú thi thể chất đống, những thứ kia tuyết vực bên trong hung thú cũng tao thai bay bạ gió, bởi vì hai người chiến đấu mà bị đổ diệt. Gió kia tuyết dần dần tản ra một ít, Diệp Huyền dẫn đầu hiện lộ ra bóng người. Vĩnh trấn tuyết vực bị cắm trên mặt đất, Diệp Huyền nắm chuôi kiếm, uy một chân trên đất, từng ngụm thở hào hẹn. Khóe miệng không ngừng có máu tươi chảy như dòng nước xuống ở Diệp Huyền bả vai, cổ tay, bắp đùi, các vị trí cơ thể đều có bị băng khiết dấu hiệu, kinh khủng xương lạnh bao trùm ở Diệp Huyền trên người, để cho Diệp Huyền các vị trí cơ thể cũng xuất hiện tổn thương do giá rét, kia bởi vì giá rét mà mang đến cảm giác tê dại thấy, để cho Diệp Huyền tay chân đều có chút không. Nghe sai khiến, nhưng là tuyết vực thánh nữ thảm hại hơn kia trong gió tuyết, tuyết vực thánh nữ từ từ đi ra. Một cánh tay một chân tuyết vực thánh nữ cánh tay trái với đùi phải, phía trên huyết nhục lại bị kiếm quang hoàn toàn cho lột bỏ, chỉ có một chút thịt vụn mặt còn treo ở phía trên, bộ dáng kia nhìn thật sự là cực thảm. Kia gương mặt đẹp, giờ phút này hoàn toàn giữ tợn và mẹo, tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Diệp Huyền từ từ đứng dậy, nhìn Tuyết Vực Thánh Nữ, nét miệng cười lạnh. Cũng có bất hủ pháp tắc người đúng là khó giết, nhưng là Tuyết Vực Thánh Nữ vận khí không tốt lắm, La bàn đi thế giới pháp tắc vừa vặn là vạn vật tịch diệt, chính là dùng để giết người thế giới pháp tắc. Bất quá Tuyết Vực Thánh Nữ xác thực cường đại, nếu như không phải là có bất hủ pháp tắc, đổi thành còn lại nguyên tôn cảnh, một kiếm này hẳn đã đem người cho chém. Giáp giáp, giáp giáp, Tuyết Vực Thánh Nữ trên người đột nhiên xuất hiện băng khiết thanh âm, sau đó băng tuyết xuất hiện, theo cốt thủ với cốt chân không ngừng lan tràn, là tự mình luyện chế ra một cái băng xương mà thành cánh tay với chân. Diệp Huyền ngẩng đầu nói, vô dụng, ngươi làm gì phí công, tiếp theo kiếm tất chém ngươi. Tuyết vực thánh nữ cũng không đáp, nhưng mà sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đông nhiên bốn phía phong tuyết lần nữa động khởi, trên bầu trời vang lên ầm ầm vang lớn. Kia thương khung đỉnh phòng đột ngột vỡ ra một đạo cái khe to lớn, dài đến vài trăm thước, nếu không phải không có cảm thụ hư không lực lượng, tất nhiên sẽ để cho người ta cho là một tòa thái cổ chiến trường cửa vào mở ra. Diệp Huyền ngẩng đầu, bị xuống ánh mắt. Tiểu thế giới Tuyết vực thánh nữ vận dụng chính mình tiểu thế giới. Không nghi ngờ chút nào, đây nhất định là Tuyết vực thánh nữ thủ đoạn mạnh nhất, tiếp theo liền là sinh tử một đòn. Đen nhánh kia lại cái khe to lớn xuất hiện, ngay sau đó trắng phao phao tuyết liền từ kẽ hở từ xuất hiện, không ngừng hướng phía dưới hạ xuống, trực tiếp tạo thành một mảnh tuyết thác, lộ vẻ cực kỳ đồ sộ với kinh khủng. Ầm kia tuyết thác rơi xuống đất, phát ra kinh người vang lớn, tất cả thiên địa run rẩy. Sau đó, giống như tuyết lở như thế, kia bạch tuyết rơi xuống đất, giống như đợt sóng như thế, hướng bốn phía điên cuồng đẩy ra, kinh đảo phế ngạn, kia bạch tuyết dường như muốn đem cả thế giới nuốt mất. Diệp Huyền lần nữa toát miệng, Tuyết vực thánh nữ tiểu thế giới, nếu như là ở những địa phương khác bày ra, thật đúng là xương được hùng rộng rãi vạn trượng, bất quá, nơi này là Tuyết vực, cái loại này hùng rộng rãi cảm giác cũng không khỏi hàng mấy phần. Nhưng là, rất khủng bố Tuyết vực thánh nữ tiểu thế giới lại là một phiến tuyết nguyên, ở Tuyết vực trung tướng tiểu thế giới thi triển ra, mặc dù coi như không có như vậy uy thế bất phàm, bởi vì chỗ này tới liền một mảnh trắng xóa, nhưng uy lực phương diện lại kinh khủng hơn. Hai cái thế giới chồng lên nhau, phía dưới mặt đất bị bạch tuyết gói, không trung cũng bị bạch tuyết gói, Tuyết vực thánh nữ thế giới chính là một mảnh bạch tuyết ngưng tụ mà thành thế giới, trừ tuyết trắng trắng ngần, chỗ này không có thứ gì. Tuyết vực thánh nữ ngửa đầu thét dài, chung quanh bạch tuyết phiên động, kia tuyết lở xuất hiện lần nữa, hướng Diệp Huyền liền điên cuồng chào Tuyết vực thánh nữ phải liều mạng chết. Tuyết vực thánh nữ khẽ quát một tiếng, chung quanh bạch tuyết lật lên bạch lãng, hướng Diệp Huyền mãnh liệt mà tiểu thế giới mà thôi. Diệp Huyền quát lên, ngươi cho ta không có sao? Diệp Huyền nói rơi, trên bầu trời đột nhiên duệ hạ vạn trượng kia đột nhiên xuất hiện sáng mờ, tất cả đều là kiếm quang thất thải lưu động sắc bén vô song, vùng trời kia đã bị bạch tuyết bao trùm, nhưng giờ phút này, kia nặng nề bạch tuyết mặt ngoài lại xuất hiện một đạo một cái hở, vô số sáng mờ đem bạch tuyết đem cắt ra. Kiếm tới Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, vạn kiếm kỳ phát vô số kiếm từ không trung mà rơi, rắc đủ loại huy hoàng, không ngừng đâm rơi trên mặt đất, một thanh xen vào khắp mặt đất. Kiếm vực la bàn đi tiểu thế giới, rõ ràng là một mảnh do vô số kiếm tổ thành kiếm vực. Là Tư Đồ kiếm từng dùng qua kiếm vực. Đương nhiên, Tư Đồ kiếm kiếm vực với dưới mắt xuất hiện vạn kiếm thành vực căn không cách nào so với, Tư Đồ kiếm ngay cả là thiên tài kiếm đạo, nhưng dù sao còn trẻ, thế nào với La Bàn đi đỉnh phong lúc so sánh. La Bàn đi đỉnh phong kỳ hạn nhưng là nguyên tôn cảnh cửu giai đỉnh phong. Bất quá, Tư Đồ kiếm đã sơ quy môn kính, có chính mình kiếm vực, nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, cuối cùng có thể trở thành đệ nhất kiếm thần, kia Tư Đồ kiếm tất nhiên cũng sẽ đem kiếm vực cho luyện chế thành tiểu thế giới, vạn kiếm thành vực. Không, Tư Đồ kiếm khả năng mạnh hơn, dù sao, lấy Tư Đồ kiếm thiên phú kiếm đạo, là công nhận một ngày nào đó có thể phong đế. Nói cách khác, mảnh này vạn kiếm thành vực chính là kiếm vực hình thái cuối cùng, là Tư Đồ kiếm cố gắng mục tiêu. Cái này rất tốt. Diệp Huyền bỗng nhiên cười lên, sự tình cũng là bởi vì Tư Đồ ra lên, dùng phương thức như vậy tới châm dứt, cũng coi là nhân quả tuần hoàn. Diệp Huyền có loại thay thế tương lai Tư Đồ kiếm xuất thủ cảm giác. Diệp Huyền đối với lần này không có gì bất mãn, bằng hữu sao, đến lượt chiếu ứng lẫn nhau, dùng như vậy phương tựa như nói cho Tuyết vực thành nữ, nếu không phải Tư Đồ kiếm còn chưa lớn lên, nếu không ngắt sẽ chém nàng, cũng là cái không tệ sự tình. Khi sâu miệng lên, Diệp Huyền huy động đỉnh trấn Tuyết vực đạo, đến, tới chiến. Một kích tối hậu Tuyết vực thánh nữ sắc mặt băng hàn, tóc đen bay lượn. Trung quanh bạch tuyết lần nữa phát ra ầm ầm vang lớn, kia cuốn lên tuyết tường đạt tới 400-500 mét, mãnh liệt lực không mà đi, sau đó hướng phía dưới vô xuống, như muốn đem Diệp Huyền kiếm vực nuốt mất. Diệp Huyền sừng sững tại chỗ bất động, ánh mắt khép lại, sau đó lại từ từ mở ra. Cơ hồ là trong nháy mắt trung quanh vạn kiếm sẽ không đoạn rung rung, kèm theo rung rung, từng trận tiếng kiếm reo vang lên, rung động thế giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn đạo kiếm quang theo thương khung. Làm Diệp Huyền ánh mắt hoàn toàn mở ra lúc, trung quanh xen vào ở trong mặt đất và kiếm, liền đột nhiên dưới đất trồi lên, hướng trên bầu trời bay vút đi ra ngoài. Nếu như Tư Đồ kiếm kiếm vực có thể hóa kiếm thành hạ, để cho kia bay lượn kiếm quang biến thành hạ. Như vậy, dưới mắt mảnh này kiếm vực hoàn toàn động thời điểm nhưng là một mảnh hải lấy kiếm ngưng tụ thành hải. Chương 614, tối hậu nhất kiếm kịch liệt nhất đại chiến bùng nổ. Tuyết vực thánh nữ đi lên bạch tuyết tới, mà Diệp Huyền chính là đi lên kiếm hải phi thiên. Hai người tiểu thế giới vào thời khắc này tiến hành đụng chạm kịch liệt, sau đó không ngừng nổ gian, trên bầu trời bao trùm bạch tuyết không ngừng sụp đổ, kiếm quang lịch không mà đi, chém ra một đạo kinh khủng kiếm chém vết tích. Là gian nan như vậy đánh một trận, hai người cũng đem hết toàn lực, bỏ ra giá thật lớn. Sau đó cuối cùng đi đến một bước này cuối cùng, kiếm hải cùng tuyết thác đụng nhau, kia to lớn động, để cho cả phiến thế giới cũng xé. Trên thực tế, sát thực xé. Hai người xây dựng ra tới tiểu thế giới, căn không cách nào gánh vác kinh khủng như vậy một đòn, mới vừa xây dựng hoàn công lâu, liền trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Cả phiến thế giới khắp nơi đều xuất hiện mảng lớn vết nứt, kia vết nứt bên trong trào sương mù màu đen mai, hư vô hỗn độn tuyết vực thánh nữ bạch tuyết thế giới đang không ngừng chốc ra, giống như là đập bể mặt kiếng, sau đó bị từng khối đào xuống đến. Chân chính tuyết vực lần nữa bắt đầu hiện ra. Cũng ngay vào lúc này Diệp Huyền đi lên kiếm hải tới, mịt mờ kiếm quang, ngàn vạn kiếm minh tiếng, quả thực đáng sợ. Ngay sau đó một kiếm kia rốt cuộc chém xuống đi. Âm to lớn tiếng nổ xuất hiện, chấn người lỗ tai từng trận phát run, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi mất hồn, không nghe được một chút thanh âm. Vậy thì ở sụp đổ tiểu thế giới, lần này chính là hoàn toàn phá toái, hoàn toàn vỡ vụn. Trên bầu trời đạo kia cái khe to lớn nhắm đóng lại, tuyết vực tái hiện xuất hiện. Trên bầu trời, bạch tuyết lẫn vào kiếm quang, bao trùm phương viên 10 dặm nơi. Cứ như vậy trực tiếp rơi xuống giống như là thiên tháp, trực đỉnh đỉnh rớt xuống một khối. Diệp Huyền với chốc lát thánh nữ đồng thời bị sụp đổ tiểu thế giới nuốt mất, lực lượng này quá mức kinh khủng, đã liên quan đến thiên địa đại đạo, liên quan đến thế giới pháp tắc, nhân lực khó mà chống lại. Ầm rốt cuộc, kia mảnh nhỏ bạch tuyết, không, phải nói là tuyết nguyên, hung hăng đập xuống đất, thiên địa kết hợp một đường, đại địa không ngừng rung động, dường như muốn bị nghiền sập. Cũng không biết quá lâu dài thế giới trở nên lặng lẽ, hết thảy đều an khả sợ. Đột nhiên, một tòa cao vút sườn dốc phủ tuyết thượng, đột nhiên nhíu động, một cái cánh tay từ trong tuyết đột ngột lộ ra đến, tuyết vực thánh nữ từ trong tuyết bò ra ngoài, nhìn chật vật không chịu nổi. Vậy do băng chế thành chân tiện tay, lần nữa bị chém rách. Kia một bộ trên áo trắng, khắp nơi đều nhuộm đỏ tươi tiên huyết. Một vết thương xuất hiện ở tuyết vực thánh nữ tân giác, một mực lan tràn khi đến bà. Y phục trên người tàn phá không chịu nổi, trần lộ ra địa phương, khắp nơi đều là kiếm chém bị thương miệng. Tuyết vực thánh nữ mặt như giấy vàng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi như thế. Nhưng là, tuyết vực thánh nữ ở cười lớn, lộ ra một tia điên cuồng, hướng về phía trước hét, ta còn sống, là ta thắng. Sườn dốc phủ tuyết phía dưới, Diệp Huyền nửa bị dưới đất, vĩnh trấn tuyết vực để ngang Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền giờ phút này bộ dáng, cũng không có so với tuyết vực thánh nữ tốt hơn chỗ nào, áo quần hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm dần, linh khí rối loạn, khô kiệt. Bàn về thương thế, ngược lại tuyết vực thánh nữ nặng hơn, kia một kích tối hậu, vẫn như cũng là Diệp Huyền chiếm ưu thế. Nhưng là, hai người giờ phút này đều đã vô lực tái chiến, mà tuyết vực thánh nữ còn chưa chết. Dĩ nhiên là tuyết vực thánh nữ thắng. Bởi vì, Diệp Huyền đã không có thời gian, triệu tập thần linh bài thời gian kéo dài, chỉ còn lại chưa đủ nửa nén hương thời gian, hơn nữa, coi như còn có nửa nén hương thời gian, hai người cũng không cách nào tiếp tục xuất thủ. Hai người dưới mắt thương thế còn có thể sống được, đã là một món để cho người cực kỳ vui mừng sự tình. Nhưng là, ngay vào lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, máu me đầy mặt, nhìn có chút dữ tợn. "Không, là ta thắng." Diệp Huyền dữ tợn nói, bởi vì ta còn giấu một kiếm. Phốc, Diệp Huyền tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một thanh huyền kiếm đột nhiên xuất hiện ở Tuyết vực thánh nữ phía sau, đột nhiên từ sau phương xuyên thủng Tuyết vực thánh nữ thân thể, đem Tuyết vực thánh nữ ngực trò xuyên qua. Đó là vị trí trái tim phi tiên kiếm pháp một thức sau cùng. Diệp Huyền đạo, tiên nhân lãnh đời Tuyết vực thánh nữ trợn to hai mắt, một bộ không thể tin biểu tình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, trước giống như thiên địa va chạm phổ thông công kích, mình cũng chống đỡ đi xuống, nhưng ở thời khắc tối hậu, bại bởi một kiếm này, như thế bình thường không có gì lạ một kiếm. Diệp Huyền đạo, muốn nhìn như vậy không nổi làm gì? Có thể giết người kiếm, chính là hảo kiếm kia bình thường không có gì lạ một kiếm, mới là kia mảnh nhỏ kiếm hải bên trong cuối cùng sát chiêu, là giết người mà nuốt ở trong kiếm hải, cũng vì giết người xuất hiện vào thời khắc này. Tuyết vực thánh nữ cắn răng nói, ta không cam lòng ủng Tuyết vực thánh nữ còn không có đem lời nói xong, trong cơ thể khí lực phảng phất bị quất liên quan một dạng lăn lộn liền từ sườn dốc phủ tuyết phía trên lăn xuống, hoàn toàn mất đi tiếng thở. Diệp Huyền lắc thân thể đứng dậy, đi tới Tuyết vực thánh nữ bên người, đem trên tay nàng mang một quả băng giới tháo xuống. Đây là Tuyết vực thánh nữ không gian kỳ bảo, Tuyết vực thánh nữ cái gì cũng giấu ở trong đó. Bắt được đồ vật sau, Diệp Huyền xoay người nhặt lên vĩnh trấn Tuyết vực, về phía trước đi tới, nhưng mới vừa đi ra hai bước, liền ngã xuống đất. Gặp quỷ, Diệp Huyền dù gì nói, xem ra lần này cần xong đời. Diệp Huyền ánh mắt từ từ khép lại, quá mệt mỏi, có một loại nghĩ tưởng phải ngủ cảm giác. Diệp Huyền, uy, tỉnh một chút. Đan dược đây, nhanh lên một chút, đem đan dược xuất ra mơ hồ gian. Diệp Huyền chợt nghe có người gọi mình, miễn cưỡng mở mắt, liền nhìn thấy Tư Đồ Ý Nhiên với Tư Đồ Kiếm đứng ở trước chân, lớn tiếng kêu cái gì. Ngay sau đó miệng mình bị đẩy ra, Tư Đồ Kiếm đem mấy viên thuốc nhét vào trong miệng mình. Khắc đan dược còn chưa vào cổ họng, Diệp Huyền liền ho ra tiên huyết. Phổ thông đan dược căn không cách nào chữa trị nặng như vậy thương thế. Diệp Huyền dãy rủa một chút, lại phát hiện mình toàn thân chỉ có ngón tay còn có thể nhúc đích, chỉ có thể cắn răng cường chống đỡ đạo. Ta túi vải có đan dược, đỏ hộ. Diệp Huyền còn có viên cứu mạng đồ chơi, dĩ nhiên là Diệu Thủ Xuân Đan. Đáng tiếc Diệp Huyền bây giờ ngay cả mình lấy thuốc khí lực cũng không có. Tư Đồ Ý Nhiên vội vàng móc sờ Diệp Huyền túi vải, đem Diệu Thủ Xuân Đan cho lấy ra, nhét vào Diệp Huyền trong miệng. Diệp Huyền rốt cuộc cảm giác còn dễ chịu hơn nhiều, Diệu Thủ Xuân Đan cửa vào lập tức hóa thành một đạo chất lỏng, không cần thủy dịch dùng. Hơn nữa, Diệu Thủ Xuân Đan tài liệu chính là thuần một thuộc tính linh dược, với Diệp Huyền một thuộc tính linh khí phù hợp, nhanh chóng chữa Diệp Huyền thân thể. Chờ đến Diệu Thủ Xuân Đan dược liệu hoàn toàn khuyết tán đến toàn thân, Diệp Huyền rốt cuộc không còn là phải chết không sống dáng vẻ, nhưng thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục. Qua Diệu Thủ Xuân Đan chỉ có thể khôi phục linh khí trùng kích tạo thành thương thế, nội thương ngược lại được, nhưng một ít ngạnh thương lại không được. Diệp Huyền hay lại là bề bài, đứng lên cũng khó khăn, nhưng mà không lo lắng tính mạng. Chương 615, Phi Tuyết Sơn Trang Tư Đồ Ý Nhiên đội vàng nói, đi nhanh làm một cán qua Tư Đồ Ý Nhiên chỉ huy, vài tên Tư Đồ gia đệ tử ngay lập tức sẽ đi. Cán vật này rất tốt làm, tìm hai nhánh cây là được, nhưng tuyết vực địa phương quỷ quái này, tìm cây đều khó khăn, cho nên Tư Đồ gia đệ tử dứt khoát dùng bảo kiếm, sau đó dùng quần áo đem mấy chuôi bảy vỏ kiếm cuốn lên, là được cắn. Sau đó, ung Diệp Huyền cương bị thả vào trên băng ca, y phục kia liền xé, Diệp Huyền nhất cái mông đập xuống đất. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời, không để cho nước mắt lưu lại đây nên chết triệu tập thần linh bài thời gian kéo dài tại sao còn không qua? Mình tại sao còn xui xẻo đến? Tư Đồ Ý Nhiên bất đắc dĩ hô, cũng cẩn thận một chút. Tư Đồ Kiếm đạo, coi là ta có lấy sau lưng đi thôi. Tư Đồ Kiếm đem Diệp Huyền gánh lên đến, trực tiếp cõng lên người, tiếp tục hướng phía trước đi đường. Tuyết vực thánh nữ xuất hiện, để cho mọi người có nồng nặc cảm giác nguy cơ, liền nguyên tôn cảnh cường giả cũng xuất hiện, đây là thiết tâm phải đem Tư Đồ Ý Nhiên giết chết, cũng may Diệp Huyền mở ô tô. Bất quá, theo phá toái hồ băng tiến tới, ngược lại không có đụng phải nữa ngăn chặn người. Dù sao, Tuyết vực thánh nữ tới. Một tên nguyên tôn cảnh cường giả xuất thủ, đánh chết mấy mệnh tiểu bối tu sĩ, dĩ nhiên hẳn là bắt vào tay sự tình, cho nên, không có ai tiếp cận náo nhiệt, hồ băng bốn phía không có những tu sĩ khác, ngược lại cũng coi là một tin tức tốt. Diệp Huyền nằm ở Tư Đồ Kiếm trên lưng, tạm thời thành chó chết, trước mắt hiện ra màn sáng, muốn nhìn một chút Tuyết vực thánh nữ có thứ tốt gì, ngược lại cũng không chuyện có thể làm, liền kiểm lại một chút đồ vật. Đây cũng tính là sau đại chiến giải trí. Sau đó, Diệp Huyền phát hiện kiểm điểm không tới Tuyết Vực Thánh Nữ nhưng là nguyên tôn cảnh cường giả, hơn nữa, hay lại là thống soái một phe thế lực cường giả, Đỉnh Tuyết Phong cũng không phải là cái loại này nửa người nửa ngậm tiểu thế lực, roi mắt toàn bộ thiên hạ lời nói, Đỉnh Tuyết Phong xác thực chỉ có thể coi là nhị lưu, nhưng ở Tuyết Vực bên trong, đó chính là Tư Đồ gia bên dưới tối cường thế lực, đặc biệt là Băng Thiên Động đã bị diệt. Tuyết Vực Thánh Nữ gia sản, chỉ có thể dùng chói mắt để hình dung, căn kiểm điểm không. Lần này phát Diệp Huyền tâm lý mỹ tư tư, mặc dù là liều mạng đổi lấy, nhưng có nhiều đồ như vậy, Diệp Huyền cảm giác liều mạng cũng đáng giá. Tùy tiện ném ít đồ vào thanh đồng đại đỉnh, Diệp Huyền trước tăng phúc hai viên đan dược. Đừng nói là kiểm điểm, coi như muốn cung phụng Hoàn Tuyết Vực Thánh Nữ gia sản cũng phải không thiếu thời gian, hay là tìm những thời gian khác sẽ chậm chậm làm đi, nhưng không ý kiến đến Diệp Huyền trước khôi phục một chút chính mình thương thế. Mấy viên thuốc vào bụng, Diệp Huyền rốt cuộc lại cảm thấy rất nhiều, mặc dù với trạng thái toàn thịnh không cách nào so với, lại cũng sẽ không phải chết không sống. Diệp Huyền phát hiện có cung phụng hệ thống nơi tay thật tốt, những người khác chịu đựng như vậy thương thế, cho dù chết không, cũng ít nhất nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Nhưng Diệp Huyền trực tiếp đem tiên giai đan dược làm đường đầu ăn, linh khí khô kiệt còn có thể cung phụng cầu nguyện linh khí. Cái này làm cho Diệp Huyền tốc độ khôi phục có thể nói đánh không chết người sắt. Đương nhiên, giá cũng không nhỏ chính là phải đem phổ thông thuốc trị thương tăng phúc suốt ngày giai đan dược, yêu cầu cung phẩm vẫn là rất nhiều, nhưng Tuyết Vực Thánh Nữ của cải như vậy phong phú. Diệp Huyền biểu thị, ca có tiền, chính là tự do phong khoáng thoải mái không ít. Diệp Huyền hướng về phía Tư Đồ Kiếm đạo, thả ta xuống, chính ta đi thôi. Tư Đồ Kiếm nhìn Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên hồng nhuận, cũng là kinh ngạc vô cùng đạo, như vậy cũng tốt. Diệp Huyền đạo, ẩn giấu đan dược ném ra ngoài, khôi phục tự nhiên mau mau, miễn cưỡng không cần người bác. Tư Đồ Kiếm không nghi ngờ gì, Diệp Thủ Xuân đan là Tư Đồ ý nhiên tự mình đút vào Diệp Huyền trong miệng, hắn đối với thứ đan dược này cũng không hiểu lắm. Diệp Huyền nói không việc gì thì không có sao chứ, thuận tay liền đem Diệp Huyền buông xuống. Tư Đồ ý nhiên ở bên kia đạo, giữ vững một chút, lập tức ra. Mọi người gật đầu, có loại mừng rỡ ở trong đó. Diệp Huyền đạo, ta ngược lại thật ra càng ngày càng hiếu kỳ, đến cùng có lý do gì không thể không giết người, liền nguyên tôn cảnh cường giả cũng tự mình xuất hiện. Tư Đồ ý nhiên cười khổ nói, ta cũng muốn biết. Tư Đồ ý nhiên xác thực tra được một ít chuyện, cũng nói hết ra, nhưng chỉ này mà thôi, vô luận là Diệp Huyền hay lại là Tư Đồ ý nhiên chính mình, đều không cảm thấy yêu cầu đại động can qua tới mức này. Trong đó nhất định là có cái gì coi thường địa phương, nhưng Diệp Huyền với Tư Đồ ý nhiên đều không rảnh ngẫm nghĩ, bọn họ bây giờ chỉ muốn phải đến Phi Tuyết Sơn Trang, sau đó sẽ suy nghĩ sau sự tình. Mà vòng qua hồ băng sau, xác thực nhanh muốn nhìn thấy Phi Tuyết Sơn Trang, Phi Tuyết Sơn Trang vị trí phương, ngay tại hồ băng bên kia quần phong bên trong. Sau đó, làm Phi Tuyết Sơn Trang xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, mang theo nồng nặc không thể tin. Phi Tuyết Sơn Trang như cũ hùng tráng uy vũ, ở vào phong tuyết cùng sơn loan giữa. Chỉ bất quá, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy Phi Tuyết bên trong sơn trang khắp nơi đều khói đen bốc lên, không ngừng dâng lên, chính diện vách tường sụp đổ một mảnh. Phi Tuyết Sơn Trang thật bị công phá. Diệp Huyền không thể tin được, Tư Đồ Kiếm, Tư Đồ ý nhiên, còn có còn lại Tư Đồ gia đệ tử liền càng không thể tin được. Tư Đồ gia ở Tuyết Vực độc quyền, trở thành bát phương chiến lược một trong, có khắp mọi mặt nguyên nhân. Tư Đồ Nam coi như đương thời kiếm thần, phong đế cấp cường giả, nhất định là hết thệ căn cơ. Bát phương chiến lược sở dĩ là bát phương chiến lược, tối căn một chỗ, chính là cũng có phong đế cường giả. Hơn nữa, truyền thừa trăm ngàn năm, cho tới bây giờ không có đoạn đường qua, một tên phong đế cường giả quá khứ cũng sẽ có người kế tiếp xuất hiện. Cho nên, kinh lịch mưa gió vô số, bát phương chiến lược chưa bao giờ ngã xuống. Nhưng là một cái tông môn, một gia tộc truyền thừa, chỉ dựa vào một người là không đủ. Tư Đồ Nam là Tư Đồ gia căn cơ với trụ thạch, đại lượng Tư Đồ gia đệ tử, còn có cao thủ là Tư Đồ gia nội tình. Cho dù là tòa này Phi Tuyết Sơn Trang, đồng dạng là Tư Đồ gia nội tình thể hiện. Tư Đồ gia hộ trang kiếm trận, nhưng là có 102 thiên hạ đại trận một trong, chỉ bằng vào kiếm kia trận, muốn công phá thì không phải là một chuyện dễ dàng. Mà bây giờ, kia tàn phá bức tường, còn có bước lên hắc yên, cũng ý nghĩa không thể nào biến thành khả năng, Phi Tuyết Sơn Trang kiếm trận bị phá, đối phương đã đánh vào Phi Tuyết Sơn Trang. Nếu không lời nói, chiến đấu nên phát sinh ở Phi Tuyết Sơn Trang ra, mà không phải Phi Tuyết Sơn Trang bên trong. Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ ý nhiên ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ, lớn tiếng hò hét đạo, đi, bước nhanh hơn. Bầu không khí trở nên có chút kiềm chế, lo âu tâm tình đang tràn ngập đến. Khi mọi người không ngừng bận rộn leo lên sơn đạo thời điểm, cũng đã cảm giác được cuộc chiến đấu này rốt cuộc có bao nhiêu thảm thiết. Khắp nơi đều là thi thể kia trên sơn đạo chất đầy thi thể, tươi mới nhiều chút chảy thành sông, đem trên sơn đạo bạch tuyết cũng nhuộm đỏ. Những thi thể này có Tư Đồ gia đệ tử, dĩ nhiên cũng có những người khác, khắp nơi đều là đao tạc phủ vết cắt tích, vải đầy mặt đất với vách núi. Chương 616, ta còn chưa có chết bỗng nhiên, một cái cánh tay bất thình lình nâng lên, một nắm chặt Tư Đồ Kiếm mắt cá chân, lại là có người còn chưa hoàn toàn chết đi. Cứu ta người kia hàng hồ, nỉ non như vậy cầu xin, nhưng Tư Đồ Kiếm nhìn một cái không phải là Tư Đồ gia đệ tử, không chút do dự giơ kiếm đâm xuống, đưa đối phương đoạn đường, sớm một chút đi Diêm Vương gia nơi đó báo danh. Nhanh chóng theo sơn đạo mà lên, rất nhanh đi tới Phi Tuyết Sơn Trang bên ngoài. Giống vậy khắp nơi đều là chiến đấu vết tích, tường ngoài sạc sỡ, tàn binh đoạn nhận xen vào đầy đất, có thể thấy chàng này ác chiến biết bao kịch liệt. Tư Đồ ý nhiên với Tư Đồ Kiếm càng ngày càng tâm buồn, Phi Tuyết Sơn Trang đại môn đã từ lâu hư hại, trực tiếp tiến vào sơn trang bên trong, hai người tâm liền lại một chìm. Phi Tuyết Sơn Trang vào bên trong sau, chính là một mảnh to lớn trống trải vùng, mặt bên chính là tiếng tăm lừng lẫy kiếm rừng địa. Mà bây giờ, trừ thi thể đầy đất, với sạc sỡ vết máu ra, kiếm kia rừng địa cũng hư hại hơn nữa, rất nhiều cũng sụp đổ xuống đương nhiên, nếu chỉ là như thế, Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Úy Nhiên còn sẽ không như thế lo âu. Để cho hai người vô cùng tâm thần không yên là không có ai nói cho đúng pháp hẳn là không có người sống chỉ có thi thể, không có người sống, đại biểu chiến đấu khả năng đã chấm dứt. Như vậy, phán đoán đến cùng phương đó thắng lợi đơn giản nhất phương pháp, dĩ nhiên là nhìn một chút phương đó người còn đang hoạt động đến. Tiếc nuối là một người sống cũng không có. Liền không nói được, hai bên cũng có thể bắt lại thắng lợi, tương đối mà nói, Tư Đồ gia chiến bại khả năng lớn hơn, nếu như Tư Đồ gia thắng, hẳn sẽ thu thập tàn cuộc, dọn dẹp thi thể cái gì, nhưng không có, khả năng này chiến bại, về phần những thứ kia tấn công Phi Tuyết Sơn trang người, khả năng đi chỗ sâu hơn. Đi Tư Đồ kiếm đạo, đi kiếm đường là Tư Đồ gia trung su chỗ, nơi đó không thứ gì, nhưng là Tư Đồ gia trọng yếu nhất một trong những địa phương, bởi vì kiếm đường là Tư Đồ gia mỗi lần tập hội địa phương, ý nghĩa tượng trưng quá nhiều ý nghĩa thực tế. Nhưng nếu như kiếm đường cái này Tư Đồ gia tượng trưng đều bị công phá, tự nhiên đại biểu Tư Đồ gia thật muốn chơi đùa. Mọi người nhanh chóng xuyên qua hành lang, giống vậy thi thể trải rộng, có thể thấy tuyết vực có bao nhiêu thế lực tham dự vào, cuộc chiến đấu này kích thước rốt cuộc bao lớn. Bất quá, cũng không coi là khó hiểu, nếu như không phải là hơn nửa tuyết vực thế lực cũng động, làm sao có thể uy hiếp được Tư Đồ gia. Rất nhanh, tiến vào kiếm đường bên trong, nơi này thi thể không nhiều, chỉ có mười mấy bộ, đều không phải là người nhà họ Tư Đồ, hơn nữa, toàn bộ đều là cao thủ, Tư Đồ kiếm với Tư Đồ Úy Nhiên thậm chí có thể nhận ra trong đó siêu quá nửa người, trong đó không có một là nguyên vương cảnh bên dưới, liền đại tông sư cũng không có. Nhiều cao thủ như vậy chết ở chỗ này, tự nhiên để cho Tư Đồ Úy Nhiên với Tư Đồ kiếm khối lớn là người. Nhưng là Tư Đồ Lăng Vân cũng ở đây ngay tại kiếm đường thủ tọa trước, Tư Đồ Lăng Vân ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại, tay trái nắm kiếm, đâm vào trên đất, có tiên huyết không ngừng từ Tư Đồ Lăng Vân trên người nhỏ xuống ra chủ toàn bộ Tư Đồ gia đệ tử đều tại đây khắp kêu lên, Tư Đồ Úy Nhiên với Tư Đồ kiếm hai tay khẽ run, đi tới Tư Đồ Lăng Vân bên cạnh, ùm một tiếng liền quỳ xuống. Tư Đồ Úy Nhiên với Tư Đồ kiếm trên mặt đều là buồn rầu vẻ, trong mắt mấn lệ, nhưng mà cố nén không để cho nước mắt rơi xuống, nhưng nhìn hai người rung rung hai vai, cũng biết trong lòng hai người gợn sóng có bao nhiêu to lớn. Đã lâu, Tư Đồ Úy Nhiên cắn răng, dẫn đầu mở miệng trước đạo, Tư Đồ gia còn chưa chết tuyệt, chỉ cần có ta ở, ta nhất định sẽ làm cho Tư Đồ gia tái hiện huy hoàng. Tư Đồ kiếm gật gật đầu nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, món nợ này nhất định sẽ thật tốt theo chân bọn họ thanh toán. Hai người sau khi nói xong, cầm chặt quả đấm. Lại vào lúc này Tư Đồ Lăng Vân bỗng nhiên u u mở mắt ra nói, ta còn chưa có chết đây. Tư Đồ Lăng Vân còn chưa có chết, nhưng đột nhiên xuất hiện biến cố đem Tư Đồ Úy Nhiên với Tư Đồ kiếm thiếu chút nữa hủ chết. Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng lên, hai người vừa mới hảo ngôn trang trí, kết quả Tư Đồ Lăng Vân lại không có chết, cái này thì kẻ gian bậy cha, Tư Đồ Úy Nhiên vậy kêu là một cái quân quýt, cha mình đem mình mới vừa rồi lời nói trở thành muốn xoán vị nên làm cái gì? Ho khan. Diệp Huyền ho nhẹ một tiếng, hỗ trợ đánh vỡ loại này lúng túng nói, Tư Đồ tiền bối, bây giờ thế cục như thế nào đây? Tư Đồ Lăng Vân nhìn Diệp Huyền nhấp mắt, thân thiện gật đầu một cái, sau đó nói, thế cục đã ổn định xuống, Tư Đồ Úy Nhiên không hiểu nói, chúng ta một đường tới, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Tư Đồ Lăng Vân đạo, lấy phòng ngừa bám nhất, ta đem người âm điệu đi chấn thủ kiếm chỉ, kiếm lâm với Tuyết Minh đỉnh. Tư Đồ Úy Nhiên với Tư Đồ kiếm lộ ra bừng tỉnh biểu tình, sau đó thở phào. Kiếm chỉ không cần nhiều lời, Diệp Huyền cũng đi nơi đó kiếm chỉ giặt rửa tâm, về phần kiếm lâm, chính là Tư Đồ gia cất giữ các đời danh kiếm địa phương, với Thiên Môn Tông kiếm chủng không sai biệt lắm, bất quá, kiếm chủng với kiếm lâm không cách nào so sánh được. Thiên Môn Tông dù sao không thôi kiếm nổi danh, nhiều năm như vậy cũng liền ra một cái kiếm thần Triệu Vô Cực, nhưng Tư Đồ gia lại bất đồng, người ta đời đời có kiếm thần, một môn trên dưới tất cả dùng kiếm, kia thu góp danh kiếm coi như nhiều. Về phần Tuyết Minh đỉnh, chỗ đó là Tư Đồ gia phòng kho, Tư Đồ gia đáng tiền đồ vật toàn bộ ở nơi nào đây? Ba cái địa phương, tự nhiên cũng là Tư Đồ gia trọng yếu nhất địa phương, nếu như nói kiếm đường nhưng mà ý nghĩa tượng trưng, như vậy ba cái địa phương là chân chính nắm giữ ý nghĩa thực tế địa phương, nếu như bị công phá, kia Tư Đồ gia mới thật sự là tổn thất nặng nề. Nói có nghe, ba cái địa phương vẫn còn, Tư Đồ gia coi như lùi bại, cũng còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội, ba cái địa phương bị công phá, đồ vật bị một đoạt mà không, kia Tư Đồ gia liền thật xong đời. Tư Đồ kiếm đạo, những người này là thế nào đột phá kiếm trận? Coi như liền đỉnh Tuyết Phong cũng tham dự vào, theo lý thuyết muốn công phá kiếm trận cũng không phải chuyện dễ dàng, chờ kiếm trận phá, bọn họ cũng nên hết sạch sức lực. Thứ Tư Đồ Lăng Vân lạnh rên một tiếng, nhắc lên chuyện này liền vô cùng phẫn nộ, giơ tay lên chụp ở một bên trên bàn trà, đem kia bàn uống trà nhỏ cho một trưởng vô nát bấy. Tư Đồ Lăng Vân cắn răng nói, nội gián. Cái gì? Tư Đồ Úy Nhiên với Tư Đồ kiếm kinh hai nói, trong nhà ra phản đồ. Tư Đồ Lăng Vân mắng liệt đạo, Tư Đồ Phi Bạch với Tư Đồ quận kia hai một bạch nhãn lang, khai chiến trước, mang theo hơn trăm người, đánh lén thủ vệ kiếm trận người, cưỡng ép phá vỡ kiếm trận hạch tâm tâm trận, để cho kiếm trận không cách nào mở ra. Tư Đồ Úy Nhiên với Tư Đồ kiếm sức suốt, cũng không biết nên nói cái gì, tâm tình có thể nói là ngũ vị tạp trần, có căm giận, không có lời giải, có kinh hoàng. Đủ loại ý tưởng ở trong lòng hiện lên, làm hai người cuối cùng cũng không biết làm như thế nào tiếp lời. Bất quá, ngược lại biết rõ tại sao bên ngoài thi thể nhiều như vậy, hơn nữa, chiến cuộc cũng từ Phi Tuyết Sơn trang lan tràn đến lên núi trên sơn đạo nguyên nhân. Thì ra như vậy kiếm trận lại căn bản không hề mở ra đã như vậy, chết rất nhiều người liền nói thông, không chết rất nhiều người mới kỳ quái. Chương 617, Tàn Dư đừng xem thường kiếm trận. Phàm là có chút thực lực thế lực, toàn bộ đều nắm giữ một tòa kinh khủng tông môn đại trận. Nhìn một chút ban đầu ở Bột Hải bị diệt xuống Đông Lai đảo cũng biết, Đông Lai đảo chính là một sen vào nhị tam lưu giữa tông môn, thật nếu bàn về đến, coi như là thiên về tam lưu tài năng xuất chúng càng đáng tin một ít. Loại này tam lưu môn phái, thường xuyên đột nhiên liền bị diệt, hoặc là bị gục đâu, Đông Lai đảo có thể tồn tại mấy trăm năm, dựa vào chính là bọn hắn hộ đảo đại trận, hoàn toàn là bắt phương chiến lược tiêu chuẩn, khó mà bị công phá. Tư đổ ra kiếm trận tự nhiên không cần nhiều lời, muốn công phá kiếm trận, không ném trên dưới ngàn cổ thi thể tuyệt đối không thể nào, mà chờ đến công phá, bỏ lại nhiều như vậy thi thể, khẳng định thực lực đại giảm, tư đổ ra đệ tử đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Cho nên, có kiếm trận, không kiếm trận, hoàn toàn là hai khái niệm, nếu như không có biện pháp bị phá hủy tư đổ ra kiếm trận, sẽ có hay không có người dám đánh tư đổ ra chủ ý cũng không tốt nói, phải thua chiến đấu đánh như thế nào. Đổi một cái ý nghĩ, lần này tư đổ ra gặp nạn, hơn nửa tuyết vực thế lực cũng động, muốn đánh lén tư đổ ra, chưa chắc không có bởi vì có nội gián, có thể trong ứng ngoài hợp, phá hư mất kiếm trận duyên cơ ở trong đó. Mà kiếm trận bị phá, tự nhiên chỉ có thể trước tiên đánh sáp lá cả, người chết dĩ nhiên là hơn, mở kiếm trận không phải là hao tổn của cải nguyên, không mở kiếm trận chính là lấy mạng bác. Tư đổ ý nhiên đông nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, những thứ kia có xâm ra hỏa. Tư đổ Lăng Vân gật đầu một cái. Tư đổ ý nhiên mắng, đáng khôn tiếp này. Tư đổ Lăng Vân đạo, ngươi đến cùng phát hiện cái gì, để cho bọn họ không tiếc đem ẩn giấu thế lực tất cả đều bộc phát ra, còn thuyết phục tuyết vực các thế lực lớn, khuấy lên lần này phong vân. Tư đổ ý nhiên cũng không có gì giấu giếm, trực tiếp liền nói, ngược lại với Diệp Huyền câu thông qua, hơn nữa, sự tình phát triển đến một bước này, không gạt được, dù sao, cũng đổ cùng truy kiến. Khê Trọng Tiên sao? Tư đổ Lăng Vân trầm ngâm nói, không nghĩ tới, lại là Khê Trọng Tiên tàn dư. Diệp Huyền hiếu kỳ nói, tiền bối không tính là quá ngoài ý muốn. Tư đổ Lăng Vân đạo, những tên kia tới chính là một thai hoàng ẩm, nhưng Khê Trọng Tiên sau khi rời khỏi, những người đó cũng yên tĩnh lại, hơn nữa, khoảng cách không biết năm hết Tết đến cũng lâu như vậy, tự nhiên không có ai để ý nữa bọn họ, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa còn ở trong bóng tối nhảy nhót. Cái gọi là tàn dư, Diệp Huyền biết. Khê Trọng Tiên ma thành bị công phá, cũng không phải là tất cả mọi người đều chết sạch, sau đó Khê Trọng Tiên rời đi cái thế giới này, những người đó lại vẫn còn ở đó. Lúc trước, đối với cái này người, bát phương chiến lực cũng là quét sạch qua, bất quá những Khê Trọng Thiên đó lưu lại tàn dư đều rất nhanh nhận nút, coi như bắt một cái giết một cái cũng không khả năng giết sạch. Hơn nữa, kèm theo thời gian trôi qua, những người đó giống như là tiêu âm thanh không để lại dấu vết như thế, dần dần cũng liền không có người để ý tư đồ Lăng Vân đạo. Nếu như theo các ngươi suy đoán, vậy thì chỉ có thể là đám này tàn dư ở làm mưa làm gió. Hơn nữa, nhiều năm như vậy chưa nghe nói qua bọn họ tin tức, là bởi vì bọn hắn phân tán nút ở mỗi cái trong tông môn đầu, nhưng là vẫn còn có chút sự tình giải thích không thông. Diệp Huyền đạo, là cái gì? Tư đồ Lăng Vân đạo, số một, bọn họ tuyệt đối không thể nào có cường đại như vậy thế lực. Tư đồ Kiếm không hiểu nói, nhiều năm như vậy phát triển một chút đến, sẽ không quá kém đi. Hồ đồ. Tư đồ Lăng Vân đạo, ngươi hỏi một chút Diệp Huyền, bọn họ Thiên Môn Tông thật chính đệ tử nòng cốt có bao nhiêu? Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, đại khái mấy chục chứ. Bí viện đệ tử nhất định là trở thành hạch tâm bồi dưỡng, nhưng chân chính có thể trở thành trụ cột vững vàng, khẳng định cũng chỉ là một bộ phận. Thế hệ trẻ lời nói, liền nhất đại với lời trước. Hơn nữa, chúng ta nhất đại còn đang lớn lên kỳ, phải đợi xuống nhất đại đệ tử triển tài năng trẻ. Chúng ta nhất đại chân chính có thể làm trụ cột người mới có thể xác định một chút tư đồ Lăng Vân đạo, cái này không liền đúng mà đệ tử nòng cốt nhất định sẽ cấp cho đại lượng tài nguyên đi bồi dưỡng. Lẫn vào một cái hai cái ta tin, nhưng muốn rất nhiều. Làm sao có thể? Những thứ kia tàn dư có thể xuất ra tốt hơn tài nguyên sao? Có thể tìm được càng nhiều có thiên phú đệ tử sao? Cơ trên có một hai lẫn vào đệ tử nòng cốt bên trong liền không sai biệt lắm, càng nhiều chỉ có thể là đệ tử bình thường. Diệp Huyền gật đầu nói, gia tộc lời nói càng có hơn. Đây là tất nhiên, tông môn tu học trò còn đuổi tương đối rộng rãi. Tương tự tư đổ ra như vậy gia tộc thì càng khó khăn, người ta tất cả đều là họ tư đổ, nữ tính gả ra ngoài vẫn không tính là người nhà họ tư đổ, chủ gia con vợ cả con em gia tộc có thiên phú, sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, bằng chi muốn tiến vào hạch tâm vòng, trừ phi là trăm năm khó gặp thiên phú, nếu không chớ hỏng mơ tưởng. Trung quy mà nói, gia tộc so với tông môn, muốn đi vào hạch tâm vòng, tất nhiên càng hà khắc hơn. Lần này tư đổ ra làm phản, moi ra rất nhiều người, đạt tới trên trăm cái, nhưng chân chính thuộc về tư đổ ra lực lượng nòng cốt, cũng cứ như vậy ba bốn danh tộc lão, còn lại đều là phổ thông con em gia tộc, còn lấy bảng chi chiếm đa số. Chủ gia con vợ cả cơ hồ không có. Nếu như không phải là theo lý bên ngoài hợp, lực tàn phá cũng không lớn như vậy. Tư đồ Lăng Vân đạo, thứ yếu là Nam Phương Thiên Các mưu đồ gì? Đây là tối vấn đề trọng yếu, Nam Phương Thiên Các không thể nào là Khê Trọng Thiên tàn dư tạo dựng lên, Khê Trọng Thiên ra đời trước, Nam Phương Thiên Các cũng đã tồn tại, nói Nam Phương Thiên Các ở phía sau màn dở cho quỷ, có thể, chuyện lần này rất nhiều nơi cũng lộ ra Nam Phương Thiên Các số lượng, nhưng không thể nào toàn bộ Nam Phương Thiên Các cũng với Khê Trọng Thiên dính líu quan hệ. Diệp Huyền lôi kéo cằm suy nghĩ một chút, không thể chối, Tư đồ Lăng Vân loại này lão hồ ly nhìn so với Diệp Huyền mấy người tuổi trẻ thấu triệt nhiều, dù sao ăn qua muối so với bọn hắn ăn cơm còn nhiều hơn. Diệp Huyền đạo, vậy theo đến ngài ý tứ đây. Tư đồ Lăng Vân nuốt dâu đạo, khó mà nói, chúng ta biết hay lại là quá ít, nếu như cục này thật tiêu phí vô nhiều năm tháng tới bố trí, tất nhiên toan tính quá nhiều, nào có dễ dàng như vậy cũng làm người ta đoán được. Diệp Huyền gật đầu một cái, Tư đồ Kiếm với Tư đồ Ý nhiên chính là khuyên giải an ủi đến, để cho Tư đồ Lăng Vân xin bớt giận. Tư đồ Lăng Vân mặc dù chưa chết, nhưng thương cũng thật không nhẹ, kiếm này nội đường cao thủ tất cả đều là Tư đồ Lăng Vân chém, nhưng chém thuộc về chém, Tư đồ Lăng Vân cũng bỏ ra không nhỏ giá. Lại vào lúc này, bỗng nhiên một trận to lớn tiếng nổ vang lên, cả tòa nhà cũng rung động, để cho mọi người không cần cả kinh. Nghe Tư đồ Lăng Vân giọng, cuộc chiến đấu này hẳn đã chấm dứt mới đúng. Trung quanh không thấy Tư đồ ra đệ tử bóng dáng, là bởi vì Tư đồ Lăng Vân đem người cũng phải đi chấn thủ trọng yếu địa phương. Vậy bây giờ chuyện gì? Chẳng lẽ vẫn chưa kết thúc? Còn có người? Tư đồ Lăng Vân cắn răng nói, băng tiên lão người. Tư Đồ Úy Nhiên với Tư Đồ Kiếm không hiểu nhìn về phía Tư Đồ Lăng Vân. Chương 618, Băng Thiên lão nhân Tư Đồ Lăng Vân như vậy vừa mở miệng, tất cả mọi chuyện liền cũng làm rõ. Diệp Huyền vẫn cảm thấy Tuyết vực các thế lực lớn đầu để cho cái cửa, lúc này mới dám khiêu chiến Tư Đồ gia, thậm chí ngay cả đỉnh Tuyết Phong loại này chuyển thừa vô số năm tháng thế lực cũng tham dự vào, nhưng bây giờ Tư Đồ Lăng Vân vừa nói như thế, liền hết thảy chân tướng rõ ràng. Tư Đồ gia ngật đứng không ngã nguyên nhân có rất nhiều, nhưng tổng kết lại đơn giản liền ba cái. Đầu tiên là nội tình, nắm giữ tài nguyên vô cùng kinh khủng, chỉ là một cái kiếm trận đã đủ người uống một bình, Phi Tuyết Sơn Trang cũng không phải là nghĩ tưởng phá là có thể phá. Kết quả xuất hiện nội gián, trong ứng ngoài hợp, để cho kiếm trận căn dùng không. Thứ nhì là cao thủ, người nhà họ Tư Đồ nhiều, cao thủ nhiều, Tư Đồ gia đệ tử một bó to, còn có mộ danh bái nhập người nhà họ Tư Đồ, cũng chính là cái gọi là gia tộc khách khanh, nhưng là, thật hơn nửa Tuyết vực thế lực cũng động, điểm này ưu thế ngược lại là có thể coi thường. Tư Đồ gia rất mạnh là không có sai, nhưng người ta hơn nửa Tuyết vực thế lực liên hiệp, mười mấy thế lực, còn có Thanh Y Liễu Lầu với hoàng tộc như vậy ngoại lai thế lực thò một chân vào, thật bàn về tới thật đúng là lực lượng tương đương, dĩ nhiên, coi như lực lượng tương đương cũng có thể thấy được Tư Đồ gia kinh khủng, nhưng là một cái gia tộc ngăn cản mười mấy thế lực, còn có thể lực lượng tương đương. Thứ ba đương nhiên là bởi vì Tư Đồ Nam, kiếm thần Tư Đồ Nam. Một tên phong đế cường giả, một tên kiếm thần, ý vị này đã trở thành trên thế giới này số ít đứng ở cực điểm người, chỉ là uy hiếp là có thể dọa lui rất nhiều người. Đương nhiên, thực lực kinh khủng hơn, Tư Đồ Nam xuất thủ, một người địch ngàn còn thật không phải là khen, ít nhất phong vương cao thủ mới có thể ở Tư Đồ Nam thủ hạ chống đỡ chống một cái, về phần muốn giết Tư Đồ Nam, vậy cùng vọng tưởng không sai biệt lắm. Cho nên, coi như mất đi kiếm trận, cũng không lên chết nhiều cho người, chỉ cần có Tư Đồ Nam ở, cuộc chiến đấu này cũng sẽ không thảm liệt như vậy. Nhưng là, đối phương cũng có một phong đế cường giả tuyệt đỉnh, vậy thì coi là chuyện khác. Băng Thiên lão nhân lại thật từ thái cổ chiến trường đến, hơn nữa, lại thật phong đế, điều này thật sự là để cho người bất ngờ. Mà Băng Thiên lão nhân Băng Thiên động bị diệt, nhưng là Tư Đồ ra một tay bày ra, đây chính là bất tử bất hưu cửu hận, Băng Thiên lão nhân sẽ tham chiến, dĩ nhiên là chuyện đương nhiên, hơn nữa, ban đầu Tư Đồ ra diệt Băng Thiên động, Diệp Huyền mặc dù là một phần dẫn, nhưng cũng chính là một phần dẫn, nói cho cùng, Tư Đồ ra hoành cách tuyết vực, sẽ không cho phép cái thứ nhị thế lực bất khởi, sẽ không cho phép cái thứ nhị phong đế cường giả xuất hiện. Trận chiến này, không thể tránh được. Phong đế cường giả tuyệt đỉnh đang đối chiến loại trình độ này chiến đấu, không có người nào là không muốn xem, vạn nhất lĩnh ngộ được cái gì liền kiếm được. Tư Đồ Úy Nhiên với Tư Đồ Kiếm còn có chút băn khoăn, nhìn một chút Tư Đồ Lăng Vân, Diệp Huyền cũng không phải là người nhà họ Tư Đồ, đâu để ý nhiều như vậy, trực tiếp chạy. Xuất kiếm đường, Diệp Huyền liền thấy hai người. Hai người chia làm với hai cái nóc nhà thượng, Diệp Huyền từng thấy Tư Đồ Nam, tự nhiên không có gì để nói, vị này kiếm thần bên người vô kiếm, đứng chắc tay. Về phần Băng Thiên lão nhân, Diệp Huyền với Băng Thiên động không hợp nhau, còn chém Băng Thiên động không ít đệ tử, nhưng thật đúng là lần đầu tiên thấy Băng Thiên lão nhân. Băng Thiên lão nhân tuổi tác không nhỏ, râu tóc bạc phơ, tuổi đã cao còn có thể đột phá trở thành phong đế cường giả, đúng là không dễ, coi như ra vẻ ta đây, thật ra thì cũng không mấy năm tốt xính. Hai người bộ dáng nhìn cũng không tệ lắm, Tư Đồ Nam đứng chắc tay, tay áo lung lay, nhìn không giống như là có quá trọng thương. Băng Thiên lão nhân trên người nhiều chút vết máu, vẻ mặt có chút trắng trợn, nhưng nhìn cũng không giống là bị thương nặng dáng vẻ. Trung quanh cũng không có bị phá hư, bởi vì hai người trước đều tại bên trong tiểu thế giới chiến đấu, phá hư là tiểu thế giới, nếu không chỉ bằng hai cái đế cấp cường giả tuyệt đỉnh xuất thủ, chỉ một nhưng mà bị ảnh hưởng đến, chỉ sợ đều phải chết hơn 1800. Bất quá, Diệp Huyền có thể sẽ không cho là cuộc chiến đấu này sẽ cỡ nào ôn hòa, loại này cấp bậc cường giả tuyệt đỉnh chiến đấu, trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại. Diệp Huyền nín thở ngưng thần, nhìn song phương, hy vọng mình có thể học được chút gì, cung phụng hệ thống tuy tốt, nhưng nếu như Diệp Huyền chính mình không cố gắng, không biết đi lên, cuối cùng cũng chỉ có thể mẫn nhiên mọi người. Lúc này, Băng Thiên lão nhân dẫn đầu mở miệng trước, mang theo phẫn hận nói: "Tư Đồ Nam, các ngươi Tư Đồ ra diện ta Băng Thiên động, để cho ta cả đời tâm huyết hủy trong chốc lát, ta hiện thiên liền muốn ở chỗ này chém ngươi, cho ngươi nhìn tận mắt Tư Đồ ra hủy diệt." Ông xòm. Tư Đồ Nam hiển nhiên chưa cùng Băng Thiên lão nhân liền phí miệng lưỡi ý tứ, nói thẳng: "Hoặc là tự sát, hoặc là tới chiến." "Được, rất tốt." Băng Thiên lão nhân cắn chặt hàm răng, ngay sau đó giang hai cánh tay. Ở Băng Thiên lão nhân bốn phía, trong không khí đột nhiên xuất hiện băng khiết thanh âm, ngay sau đó một cái lại một cái băng long xuất hiện ở bốn phía, ngẩng đầu mà ngâm, long khí bạc đạo, còn cuốn Băng Thiên lão nhân thân thể, để cho hắn nhìn khí thế bằng bạc, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Kia to lớn uy áp khiến người ta cảm thấy kinh hãi, cường đại cảm giác bị áp bách dâng trào tới, nặng như ngàn tấn. Diệp Huyền đang sử dụng triệu tập thần linh bài sử dụng trước, cảm thụ qua Tuyết vực thánh nữ cảm giác bị áp bách, mà dưới mắt vừa so sánh với Tuyết vực thánh nữ nguyên tôn cảnh cựu giai đỉnh phong, với phong đế tưởng giả căn là hai sự tình. Nửa bước phong đế, với phong đế, hai người có khó mà vượt qua chênh lệch. Diệp Huyền đối mặt Tuyết vực thánh nữ thời điểm, cũng có thể cường chống nổi, không bị kia uy áp cho chấn nhiếp, nhưng giờ phút này, Diệp Huyền lại có loại muốn run rẩy cảm giác, hơn nữa, Băng Thiên lão nhân thả ra ngoài vẻ này uy áp còn chưa phải là hướng về phía Diệp Huyền đến, Diệp Huyền chỉ nhưng mà bị ảnh hưởng đến mà thôi. Quá kinh khủng, nhưng vào lúc này vang một tiếng nổ ầm đột nhiên truyền tới, Tư Đồ Nam đi phía trước đạp một bước, dưới chân tòa kia nhà lại trực tiếp liền sập xuống, Tư Đồ kiếm trên người tản mát ra lẫm nhiên kiếm ý, lại so với Băng Thiên lão nhân trên người uy thế kịch liệt hơn. Băng Thiên lão nhân sừng sững tại chỗ, trong con ngươi ánh sáng tăng gọn, tóc đen đầy đầu bay lượn, ngay sau đó khoát tay, vờn quanh trung quanh băng long liền hướng phía trước bay vút đi ra ngoài, trực bức Tư Đồ Nam. Mấy cái trùng trùng cũng vọng tưởng danh hiệu rồng. Tư Đồ Nam mặt coi thường, ngay sau đó giơ tay lên nói, chém giờ khắc này, thiên địa tịch, kia lại tắt tiếng rồng âm, lại trong nháy mắt bị áp chế xuống, bởi vì kiếm minh tiếng vào thời khắc này xuất hiện. Rắc rắc, rắc rắc, kia băng long còn chưa tới Tư Đồ Nam bên cạnh, trên người tiểu gia hiện tại vô tận cái hở, hoàn toàn tan vỡ. Băng Thiên lão nhân có chút điên cuồng, không ngừng giống to, bên người bốc lên một cái lại một cái trông rất sống động băng long, xông về phía trước, tấn công về phía Tư Đồ Nam, có một cổ kinh thiên ba động quyết tán, dường như muốn đem Tư Đồ Nam cho xé thành vài phiến. Đó là loại bấp bênh cảm giác, mà Tư Đồ Nam giống như là trong mưa gió lá khô. Nhưng mà, Tư Đồ Nam biểu tình như cũ không thay đổi, nhìn vậy không đoạn xuất hiện băng long, cười lạnh nói, cho dù phong đế, đế cấp bên trong cũng có mạnh yếu, ngươi không đang chú ý. Tư Đồ Nam vừa nói, vừa đem cánh tay lần nữa giơ lên. Trong phút chốc, kiếm mang hoa thiểm. Chương 619, đế cấp cường giả Tư Đồ Nam kiếm quang vô cùng dọa người. Một kiếm kia trùng thiên, lại đem không trung cho chém ra. Là thực sự chém ra, mà không phải vì thế, cảm giác trở các thứ. Một cái hư không kẽ hở đột nhiên xuất hiện, cả vùng không gian bởi vì không chịu nổi kia nồng nặc kiếm ý, trực tiếp phá toái mở kinh khủng hơn là đạo kia hư không kẽ hở chính là Tư Đồ Nam kiếm đạo kia hư không kẽ hở phảng phất là sống như thế, bay thẳng đến phía trước đẩy qua. Băng Thiên lão nhân trong nháy mắt kinh hãi, kèm theo hư không kẽ hở hướng phía trước thúc đẩy, hắn băng long một cụ liên tiếp phá toái, căn không cách nào ngăn cản. Hư không kẽ hở đại biểu một vùng không gian tan vỡ, ở trên hư không kẽ hở giữa, ngang hàng không gian bị moi không ra một dạng ở vùng hư không này bên trong, bất kỳ vật gì đều không cách nào tồn tại, chỉ có thể phá diệt. Cho nên, chỉ cần bị hư không kẽ hở lao đi, vô luận là cái gì, cũng sẽ bị xé nứt. Một kiếm này, quả thực quá kinh khủng. Đây là tới từ hư không một kiếm. Đây chính là Tư Đồ Nam kiếm. Diệp Huyền nhìn Băng Thiên lão nhân, muốn xem hắn thế nào ứng, bàn về thủ đoạn, Băng Thiên lão nhân băng long sát thực uy thế kinh khủng, có cấp thiên kích đất uy năng, nhưng ở kia hư không một kiếm trước mặt, hoàn toàn chính là đệ đệ. Sau đó Băng Thiên lão nhân chạy, bay thẳng đến mặt bên thật nhanh sẽ qua, tránh qua kia hư không một kiếm. Diệp Huyền cũng không đủ sức nổ nước bọn, ngài dầu gì cũng giống vậy là phong đế cường giả, lại như vậy kinh sợ, mẹ ngươi biết không? Ầm, ầm, ở Băng Thiên lão nhân né tránh mà qua, phía sau nhà dĩ nhiên là gặp họa, kia hư không một kiếm sẽ qua, phía trước nhà lầu trong nháy mắt bị san thành bình địa, ngay sau đó chém chúng xa xa một vách đá, một tiếng ầm vang, núi kia vách tường liền ầm ầm sụp đổ. Tư Đồ Nam đi phía trước bước ra một bước, đột nhiên phóng lên cao, toàn thân dây dưa ánh mắt, đuổi sát Băng Thiên lão nhân, hai người đồng thời ném ra ngự không kỳ bảo, từ dưới đất đánh tới không trung. A, Băng Thiên lão nhân điên cuồng gầm hét. Tiếp theo một cái chớp mắt, Băng Thiên lão nhân sau lưng bỗng nhiên hiện ra một tấm cựu long đồ. Kia cựu long đồ vô cùng kinh khủng. Chín cái băng long xuất hiện, ở trong mây mù không ngừng bốc lên, lập lòe, không ngừng từ trong mây mù lộ ra thân thể, dương nhanh múa bước. Tư Đồ Nam mặt lộ vẻ khinh miệt, nhìn Băng Thiên lão nhân đạo, đây chính là ngươi phong đế nguyên nhân sao? Thành hoàng tộc tay sai, đổi lấy này tấm cựu long đồ. Băng Thiên lão nhân cười lạnh một tiếng nói, làm người có tiền cậu, dù sao cũng hơn trên đường ăn xin tới mạnh, huống chi, chỉ cần có thể giết ngươi, giết các ngươi Tư Đồ gia, làm cho người ta làm tay sai thì như thế nào? Lão phu cái mạng này đều có thể không muốn. Băng Thiên lão nhân nói rơi sau, đột nhiên rít lên một tiếng, chín cái băng long lăng không mà đánh, mang theo hiển hách uy thế, hướng Tư Đồ Nam liền xông qua. Tư Đồ Nam cười lạnh một tiếng, đột nhiên bàn tay nâng lên một chút. Tư Đồ Nam đưa tay, vô tận huy hoàng lại đột nhiên toát ra, có loại cảm giác cổ quái, tay kia lại phảng phất lớn vô hạn một dạng vô cùng mênh mông. Trong lòng bàn tay có nhật nguyệt tinh thần vần quanh, vô cùng thần bí, để cho người sợ hãi. Càn khôn một trường, trưởng trung thế giới Băng Thiên lão nhân sắc mặt nghiêm túc, Diệp Huyền bên người, Tư Đồ Ý Nhiên với Tư Đồ kiếm cũng đã đi ra, nhìn Tư Đồ Nam, lộ ra vẻ kinh hãi. Tư Đồ Nam thế giới phát tắc, lại là nhật nguyệt tinh thần mặt trời mọc, mặt trời lặn, năm lại một năm thời gian, tuế nguyệt, không thể nghi ngờ là trên thế giới này kinh khủng nhất phát tắc một trong nhật nguyệt tinh thần thế giới phát tắc, chính là tuế nguyệt đại đạo bên trong diễn sinh ra tới cực mạnh phát tắc. Kinh khủng hơn là, Tư Đồ Nam lại đem nhật nguyệt tinh thần cũng cho luyện thành kiếm, một thanh kiếm vô tận huy hoàng hướng bốn phía tản ra, Tư Đồ Nam toàn thân lượn lờ đồng nhật hạ, giống như một người thần linh, đưa tay giơ lên, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, hóa thành một thanh kiếm, dường như muốn bổ ra thiên địa này. Tư Đồ Lăng Vân bịn tường vách tường đi ra, ngẩng đầu nói, một kích tối hậu, xem thật kỹ, có thể hay không lĩnh ngộ được cái gì, tự xem các ngươi bất khí. Băng Thiên lão nhân giống vậy giống giận, phía sau cựu long đồ lần nữa phát ra huy hoàng, đồng thời hai tay chặp lại, bốn phía phong tuyết đại tác, hướng không trung cuốn lên, hướng bốn phía bảy, giả thiên tế nhật, đem trọn phiến thiên không cho bao phủ, đem kia nhật nguyệt tinh thần cũng cho bao phủ lên. Băng Thiên lão nhân giận dữ hét, Tư Đồ Nam, ngươi không phải là đối thủ của ta, cựu long đồ là tụ thiên hạ long khí thành, tượng trưng cho thiên mệnh, ta bây giờ chính là thiên mệnh sở quy, ngươi làm sao có thể thắng ta? Tư Đồ Nam khinh miệt nói, không biết gì. Băng Thiên lão nhân đạo, nhật nguyệt tinh thần coi như lại huy hoàng sáng chói, giờ phút này đều đã bị ta che giấu, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Tư Đồ Nam không khỏi cười lên, cười hơn khinh miệt với hí ngược. Đông nhiên, Tư Đồ Nam lần nữa đưa hai tay ra, bàn tay kia cảm giác hồng đại vô bỉ. Mà trên bầu trời, kia nhật nguyệt tinh thần lại không ngừng chuyển động lên, oanh một tiếng kia đẩy trời phong tuyết tản ra, trên bầu trời một mảnh thanh minh, nóng rực huy hoàng đống nhiên vương xuống. Tư Đồ Nam quát khẽ, chấn áp, chém kia nhật nguyệt tinh thần hóa thành kiếm quang không ngừng hạ xuống, với chín cái băng long không ngừng đụng vào nhau. Trên bầu trời không ngừng vang lên ầm ầm tiếng, bốn phía khói mù quyết tán, trên bầu trời xuống lên tuyết. Diệp Huyền mấy người không khỏi đem ánh mắt cho che. Kia kiếm quang thực sự quá nhức mắt, nếu như tiếp tục mở mắt, sợ rằng một đôi mắt cũng sẽ bị đâm mù. Nhưng là, có thể đủ tâm đi cảm thụ. Cảm thụ va chạm, cảm thụ kiếm ý, cảm thụ kia khai thiên tích địa cảm giác. Băng Thiên lão nhân bốn phía, chín cái băng long như cũ đang điên cuồng gầm hét, nhưng cơ hồ là mắt trần có thể thấy, kia chín cái băng long thân thể đang không ngừng thu nhỏ lại. Băng xương điêu linh không. Băng Thiên lão nhân giận dữ hét, ta không tin, ta làm sao có thể thất bại? Nhưng vào lúc này, Tư Đồ Nam kiếm quang đã rơi xuống, kinh khủng kiếm quang đem Băng Tiên lão nhân thân thể hoàn toàn bao phủ. Phanh, Băng Tiên lão nhân thân thể hung hăng đập xuống mặt đất, sau đó huyết nhục bắt đầu tiêu tan, cuối cùng biến thành một bộ xương khô. Hồng Trần Văn Thế quay đầu lại, bất quá hoàng thổ một nhóm. Diệp Huyền mở mắt, nhìn Tư Đồ Nam chậm rãi hạ xuống. Tư Đồ Lăng Vân đạo, học được cái gì không? Tư Đồ Ý Nhiên ngượng ngùng buông tay một cái, Tư Đồ kiếm đạo, kiếm ý hơi có điều lộ ra. Diệp Huyền đạo, thiếu hoa bạch thủ, tan thành mây khói. Tư Đồ Lăng Vân hài lòng nuốt dâu, Tư Đồ Ý Nhiên coi là, tiểu tử này đừng nói, thiên phú vẫn là rất được, hữu sinh chi niên vào tồn cảnh vấn đề không lớn, nhưng chắc đến cuối, nhất đại kiếm thần vẫn phải là rơi vào Tư Đồ kiếm trên người. Mặc dù Tư Đồ kiếm không có nói rõ, nhưng loại chuyện này sẽ không nói cản, kiếm ý có ngộ liền là chuyện tốt, ở thiên phú kiếm đạo thượng, Tư Đồ kiếm sát thực nổi bật, Tư Đồ Lăng Vân nhưng là tình từng rất, Tư Đồ Nam ở Tư Đồ kiếm lớn như vậy thời điểm, kiếm đạo cảnh giới cũng không có mạnh như vậy. Về phần Diệp Huyền, Tư Đồ Lăng Vân không khỏi nhìn lâu hai mắt, sau đó âm thầm than thở, Thiên Môn Tông quả nhiên là tam tông đứng đầu, môn hạ đệ tử quả nhiên vi phạm. Tư Đồ kiếm nộ nhưng mà kiếm ý, Diệp Huyền kia tám chữ lại ngộ đến thế giới pháp tắc chương 620, bảo bối khắp nơi. Tư Đồ Nam rơi xuống mặt đất, chắp tay nhìn Tư Đồ Lăng Vân đạo, dưới mắt như thế nào? Tư Đồ Lăng Vân đạo, thế cục đã ổn, đã phái người đi tu phục kiếm trận, dưới mắt không sai biệt lắm nên tốt. Tư Đồ Nam gật gật đầu nói, hết thể giao cho ngươi, ta muốn bế quan 7 ngày. Tư Đồ Nam nói xong, cũng không trì hoãn, trực tiếp thân hóa kiếm ánh mắt, phóng lên cao, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Cũng không người cảm thấy kỳ quái, ở Tư Đồ gia dưới mắt thế cục không yên dưới tình huống, Tư Đồ Nam dĩ nhiên cũng làm như vậy chạy đi bế quan, với Băng Thiên lão nhân đánh một trận, dù sao cũng là phong đế cường giả đánh một trận. Tư Đồ Nam nhìn như vô sự, nhưng thật vô sự sao? Sợ rằng chỉ có Tư Đồ Nam tự mình biết, nói là bế quan, thật ra thì hẳn là dưỡng thương. Tư Đồ Lăng Vân quả quyết đạo, Tư Đồ kiếm, ngươi đi kiếm trận, nhìn một chút tu bổ như thế nào, chờ kiếm trận mở ra, ngươi lập tức phân phát nhân thủ, trấn thủ trang bên ngoài, 12 canh giờ không ngừng. Tư Đồ kiếm lập tức ôn quy nói, lĩnh mệnh. Tư Đồ Lăng Vân tiếp tục nói, Tư Đồ Ý Nhiên, ngươi đi kiếm chỉ, kiếm lâm với Tuyết Lâm phòng, đem Băng Thiên lão nhân đã chết tin tức dẫn đi, sau đó đem trấn thủ đệ tử an bài một chút, âm điệu một số người tới thu thập tàn cuộc, thống kê tương vong. Tư Đồ Ý Nhiên gật đầu nói, minh bạch. Diệp Huyền Tư Đồ Lăng Vân cười nói, lần này đa tạ ngươi dám tới tương trợ, thật ra khiến ngươi một tên tiểu bối chế dễ ước, để cho Tư Đồ Ý Nhiên trước an bài cho ngươi một căn phòng nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Huyền gật đầu một cái, hắn không phải là người nhà họ Tư Đồ, dưới mắt Tư Đồ gia lại thiếu nhân thủ, cũng chỉ huy không tới trên người hắn, lại nói muốn đánh nhau, Diệp Huyền lành nghề, nhưng thu thập tàn cuộc loại chuyện này, Diệp Huyền cũng không phải là người nhà họ Tư Đồ, bấy nhiêu đi vào cũng không thích hợp. Diệp Huyền lúc này chắp tay nói, tạ tạ tiền bối. Tuyết vực phân tranh, chàng này ác đấu coi như là vẽ lên số câu, nhưng không ai tin tưởng, sự tình sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, chỉ bất quá, dưới mắt cũng không tâm tư nói tới những thứ này, Tư Đồ ra bên này, yêu cầu trước thu thập tàn cuộc. Chờ đến Tuyết vực sự tình bị truyền đi, hoàn toàn truyền ra sau, tất nhiên sẽ chấn kinh thiên hạ, phiền toái sự tình mới có thể theo sát, mà Diệp Huyền có loại mưa gió muốn tới cảm giác. Bao nhiêu năm, bát phương chiến lược kiên trì, dưới mắt Tư Đồ gia ra chuyện lớn như vậy tình, tất nhiên sẽ hù dọa xuống một đám người con mắt. Về phần Tư Đồ gia có thể hay không suy yếu đến bị bỏ đi ra bát phương chiến lược, cái này Diệp Huyền ngược lại không lo lắng, người nhà họ Tư Đồ phòng trừng cũng không lo lắng. Tư Đồ Nam vẫn còn ở kiếm thần bất tử, Tư Đồ gia liền sẽ không ngã xuống. Không nổi chính là bát phương chiến lược hạng phải đổi một chút. Nam Phương Thiên Các vẫn là độc nhất ngăn hồ sơ, Thiên Môn Tông là tam tông đứng đầu. Mà tứ lại ra, Tư Đồ gia mặc dù đều là người cuối cùng bị nhấc lên, nhưng đó là bởi vì Tư Đồ là họ kép, cho nên bị đặt ở cuối cùng. Bàn về thực lực, tứ đại gia bên trong, Kim gia cầm đầu, Hạ gia đội sổ, Tư Đồ gia với Nguyên gia không sai biệt lắm, một mực ở cạnh tranh ngàn năm lão nhị danh tiếng. Lần này Tư Đồ gia bị thương nặng, không nổi liền đội sổ chứ sao? Vẫn là câu nói kia, chỉ cần Tư Đồ Nam vẫn còn, Tư Đồ gia sẽ không đến thương cân động cốt mức độ, một tên phong đế cường giả tuyệt đỉnh ý nghĩa ở nơi này. Nếu không tại sao Nam Phương Thiên Các vẫn là độc nhất ngăn hồ sơ? Bởi vì bọn họ có lưỡng danh phong đế cường giả tuyệt đỉnh. Mặc dù Thiên Môn Tông cũng có, nhưng Diệp Huyền kia trêu chọc ép sư phụ, không tính là cái thế giới này người, còn hứa hẹn suốt đời không bước ra Thiên Môn Tông. Tư Đồ Ý Nhiên tìm căn phòng khách để cho Diệp Huyền ở, Diệp Huyền dầu gì cũng xuất lực, ác chiến mấy trận, trên người bị thương, bây giờ thế cục không yên, chung quy không tốt cứ như vậy đem Diệp Huyền đuổi Thiên Môn Tông đi, mà Diệp Huyền chính mình, chính là còn muốn biết một chút đến tiếp sau này. Lần này Tư Đồ gia gặp nạn lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn đều là chuyện xấu, tin tức tốt là Tư Đồ gia nội gián chính mình nô ra, đám kia có Bạch Nguyệt Sâm gia hỏa dấu rất sâu, mà mượn lần này đại loạn, có thể đem người cho đào ra ở phòng khách ngồi trên giường xuống, Diệp Huyền xếp chân, sau đó tiến vào Tuyết vực thánh nữ không gian kỳ bảo, là cắt lấy chiến lợi phẩm thời điểm. Tuyết này vực thánh nữ cũng không biết có phải hay không là có cưỡng mắt chứng, không gian kỳ bảo bên trong sửa sang lại rất sạch sẽ, giống như Diệp Huyền có vật gì đều là tiện tay ném một cái. Mà Tuyết vực thánh nữ không gian kỳ bảo, bên trong là một tòa thất tầng băng tháp, mỗi một tầng cũng bày đầy tủ, tất cả mọi thứ sắp xếp thật chỉnh tề. Tầng thứ nhất Diệp Huyền hoàn toàn không có hứng thú, tầng này đều là điện tịch, công pháp, vũ khí, còn có một chút giả sử văn hiến, tất cả đều phân loại, còn treo tấm bảng gỗ chú thích. Nhưng không có phóng mãn, đại khái 100-200 sách, trong đó công pháp vũ khí chiếm một nửa, nhưng cũng không lợi hại gì công pháp vũ khí, tốt nhất tam sách tại địa giai trung phẩm. Tuyết vực thánh nữ thu góp là có dùng, có thể khen thưởng cho môn hạ đệ tử, hoặc là mượn xem, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói sẽ không cái gì dùng, coi như cung phẩm ngược lại cũng được, bất quá, Diệp Huyền hay lại là tâm hệ tông môn chuyện, đem đồ vật cầm đi phong phú một chút thiên môn tông giấu lầu cũng không tệ, ngược lại tông môn cũng sẽ không thua thiệt chính mình, nhất định là có thứ tốt. Đệ nhị tầng là vũ khí với phòng cụ, rất nhiều còn nhuộm sặc sỡ vết máu, không thể nghi ngờ đều là tuyết vực thánh nữ chiến lợi phẩm. Tầng này thu hoạch liên đại, mặc dù không có thiên giai đồ vật, nhưng địa giai vũ khí với phòng cụ suốt 12 cái. Diệp Huyền mặc dù trong tay thiên giai đồ vật không ít, nhưng cũng biết thiên giai đồ chơi thật hiếm, coi như là nguyên tôn cảnh cường giả, trong tay cũng không thể có thể khu ra một món đến, hãy cùng tìm thế giới pháp tắc như thế, rất chú trọng cơ duyên. Về phần địa giai sao, lấy tuyết vực thánh nữ thực lực, xác thực muốn biết có thể làm ra không ít. Đi lên đệ tam tầng, nơi này lại có động tiên khác, biến thành một cái vườn hoa nhỏ bộ dáng, một bên trong hộp tủ để đang dược, bên kia chính là một cái tiểu dược viên. Nơi này thiên giai đồ chơi là hơn, bất quá thiên giai linh dược với đan dược, phẩm giai cũng hư rất, vật tiêu hao cũng là như thế, một quả thiên giai đan dược, nếu như không phải là dược liệu nghịch thiên, cũng không thể có thể đổi cái địa giai thượng phẩm vũ khí với kỳ bảo. Diệp Huyền hơi chút nhìn một chút, liền tiếp tục đi thượng 4 tầng. 4 tầng đồ vật Diệp Huyền rốt cuộc có lệ rơi đầy mà xung động. 4 tầng đồ vật linh mất tải, nhỏ như một ít khoáng thạch tinh thể, lớn đến thuần ngũ hành vật, trọng yếu nhất là tuyết vực thánh nữ thật đúng là cưỡng bắt chứng, cũng làm rõ, còn căn cứ ngũ hành treo bảng, thuần âm thuần dương vật phẩm cũng có, nhưng tương đối ít, mới thả tràn đầy nửa cái tủ. Diệp Huyền lộ vẻ có chút hưng phấn, chính mình bày đi linh khí có thể rất tốt phòng thiểu một cái. Sau đó đệ ngũ tầng nơi này lại không. Đệ ngũ tầng trống rỗng, mặc dù sắp xếp rất nhiều tủ, lại không có thứ gì, nhưng Diệp Huyền phát hiện trên đất họa trận văn, bốn phía linh khí vô cùng dồi dào, so với bình thường địa phương ít nhất dồi dào gấp 4-5 lần dáng vẻ, lập tức minh bạch qua đệ ngũ tầng là tuyết vực thánh nữ tu luyện địa phương, trận kia văn là một tụ linh trận, có thể từ ngoại giới hấp thu linh khí, hội tụ ở này. Chương 621, Thiên Đồ, 20 trọng thiên địa phương tốt. Diệp Huyền hài lòng gật đầu. Toàn bộ đại tông môn đều có chính mình tu luyện bảo địa, giống như là Thiên Môn Tông bí viện đỉnh ngọn núi kia, mà tông chủ với thái thượng trưởng lão tu luyện tinh thần đái tốt hơn. Nhưng loại này bảo địa lại không thể mang theo đi, đi ra ngoài thời điểm làm sao bây giờ? Có tụ linh trận liền không cần lo lắng, mặc dù với chân chính bảo địa không cách nào so với, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Tuyết vực thánh nữ làm ra tụ linh trận hiển nhiên cũng là hoa đại công phu, tài liệu quý giá đập một nhóm, hàng năm còn phải dùng tài liệu mới đi thay đổi. Tiếp lấy đi lên lục tầng, lần này là thật không có đồ vật, mặc dù đổi không ít tủ, nhưng không có thứ gì, hoàn toàn là không. Trở lên đến đệ thất tầng, giống nhau là không. Hiển nhiên tuyết vực thánh nữ không có dùng đến hai tầng. Diệp Huyền ký thác cảm, thu hoạch rất phong phú, nhưng rất hiển nhiên, tuyết vực thánh nữ không có đem toàn bộ gia sản để ở chỗ này. Đầu tiên, linh ngọc liền một khối cũng không có. Coi như tu luyện trụ cột nhất vật phẩm, coi như đế cấp cường giả cũng là cần dùng đến. Sau đó cân nhắc đến tuyết vực thân phận thánh nữ, nơi này đồ vật sát thực rất nhiều, nhưng nếu như coi như tông môn tài nguyên lời nói, vậy hiển nhiên cũng quá thiếu. Đương nhiên, nếu như coi như mang theo người, bình thường muốn dùng liền lấy ra đồ vật, chỗ này đồ vật lại quá nhiều. Diệp Huyền ra kết luận là chỗ này hẳn là tuyết vực thánh nữ đồ cất giữ kho, nơi này đồ vật cũng đều là tuyết vực thánh nữ tư nhân đồ cất giữ, cho nên liền linh ngọc đều không đổi. Phỏng đoán này là đúng hay sai, ngược lại tuyết vực thánh nữ đều chết, cũng không khả năng lấy được câu trả lời chính xác. Lần nữa từ đỉnh tháp đi xuống, Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, bắt đầu tiến hành cung phụng. Tụ linh trận không thể phá hư, tầng thứ nhất điện tịch giữ lại thiên môn tông đổi sư môn cống hiến, về phần còn lại, Diệp Huyền không phát hiện có đáng giá gì chính mình cố ý lưu lại. Nhưng linh tài bên trong, Diệp Huyền giữ lại một ít, đều là tụ linh trận vận chuyển cần linh tài. Tình mình muốn tụ linh trận lúc thời điểm tu luyện, kết quả tụ linh trận không vận chuyển được, vậy thì bệ hạ. Hệ thống lão đại, cung phụng. Diệp Huyền nhìn thanh đồng đại đỉnh vui vẻ nói, lần này lại là số lượng nhiều quản ăn no, cho điểm thứ tốt đi, ngẫu nhiên cầu nguyện. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 1500000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 3100000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 2800000000. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, đoạt thiên thủ ít 1. Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm, hơn nữa, lần này liên tục xuất hiện thanh âm nhiều đến để cho Diệp Huyền cảm giác não nhân đều đau, đồ vật quả thực quá nhiều. Tuyết vực thánh nữ của cả nhiều, cung phụng sau lấy được đồ vật càng nhiều, đặc biệt là ngẫu nhiên cầu nguyện, hỗn tạp đồ vật cũng có thể xuất hiện, ngẫu nhiên phân loại nhiều, lấy được đồ vật dĩ nhiên thì càng nhiều. Linh khí liền suốt 8 loại, 15 tỷ phổ thông linh khí, còn có 7 đi linh khí đều đủ. Coi như tuyết vực nhất phương cường giả, tuyết vực thánh nữ nắm giữ nước cất vật phẩm là nhiều nhất, để cho Diệp Huyền trực tiếp đổi được hơn 3 tỷ thủy thuộc tính linh khí. Người tốt, Diệp Huyền phát hiện mình trong cơ thể đại biểu thủy thuộc tính linh khí tuyến, trong nháy mắt tăng vọt một đoạn, lại vượt qua kim thuộc tính linh khí thành là thứ nhất. Về phần còn lại 6 đi linh khí, ngược lại không có biến thái như vậy, duy trì ở 20 triệu đến 50 triệu giữa, thuần âm với vật thuần dương khó tìm, tự nhiên lấy được linh khí là ít nhất, cũng vừa mới 20 triệu ló đầu, bốn hành khác ngũ hành linh khí sẽ nhiều hơn một chút. Sau đó âm Diệp Huyền cảm giác trong cơ thể một trận rung động, ngay sau đó hai tiếng nổ mạnh từ trong cơ thể mình truyền tới, vang lớn đi qua, Diệp Huyền toàn thân cũng phát ra bạo động phổ thông thanh âm, phách lý ba lạc vang lên. Diệp Huyền vội vàng nội thị tự thân, tiếp lấy lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình. Quá đồ sộ tiến vào tiểu ngọc nhân trạng thái, ngày đó đồ sinh ra biến hóa lớn. Đen nhánh trong tinh không, hiện lên một mảnh màu bạc khói mù, giống như cái ngân hà đang chảy xuôi. Tiếp theo một cái chớp mắt tinh thần nổ tung đầy sao trong bản vẽ, thứ 18 viên, thứ 19 viên, thứ 20 ngôi sao đồng thời sáng lên, không ngừng lóe lên chói mắt huy hoàng. Đang kịch liệt nổ ầm bên trong, tinh thần dần dần thành hình, cảm giác kia giống như hỗn độn sơ khai, thiên địa nổ tung một dạng, khắp tinh không đều tại rung động. Kia tam quả tinh thần lúc đầu lóe lên, nhìn còn có chút không quá ổn định, nhưng rất nhanh càng ngày càng sáng ngời, cuối cùng giống như khảm nạm với thiên đồ bên trong một dạng trở nên vô cùng chói mắt. Thập bát trọng thiên, 19 trọng thiên, 20 trọng thiên, Diệp Huyền trong cơ thể tiểu ngọc nhân thậm chí ngay cả phá tam cảnh, để cho đầy sao độ trực tiếp nhảy lên tới 20 trọng thiên, đổi tu vi sau bất ngờ nguyên cực cảnh đỉnh phong Diệp Huyền bẹp miệng đến, cũng không coi là quá ngoài ý muốn. 15 tỷ linh khí vào cơ thể, đủ chính mình tăng lên nhất trọng thiên, chủ yếu là bảy đi linh khí quá nhiều, phải biết đặc thù linh khí chất lượng so với phổ thông linh khí cao nhiều, kia hơn 3 tỷ thủy thuộc tính linh khí, không sai biệt lắm có thể chống đỡ lên 15 tỷ linh khí bay lên lần, huống chi còn có còn lại đặc thù linh khí. Nếu không những thứ kia thuần ngũ hành thân thể hoặc là thuần âm thuần dương thân thể tu sĩ không phải khóc chết, tới đặc thù linh khí liền không dễ làm, tăng cao tu vi tổng số còn với phổ thông linh khí yêu cầu là như thế, nên sao lăn lộn a. Bất kể nói thế nào, Diệp Huyền bây giờ tốt hơn phấn, tiểu ngọc nhân trạng thái cũng phải nửa bước đại tông sư, vậy mình tu vi này làm như thế nào coi là bản thân một người liền chống đỡ lên hai cái đại tông sư. Chuyện này cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, tiểu ngọc nhân nếu như có thể đột phá đến 21 trọng thiên, đối với Diệp Huyền thực lực tăng lên hoàn toàn có thể nói là tăng gọn. Bất quá thế giới pháp tắc hay lại là một đạo hạm, Diệp Huyền bất đắc dĩ nói, không có thế giới pháp tắc, coi như hai bên đều là đại tông sư tu vi, như thế hay lại là kém chút ý tứ, đụng phải những thứ kia có thế giới pháp tắc ra hỏa vẫn không thấy được có thể trải qua. Diệp Huyền có chút yêu thương, đặc biệt là với Tuyết Vực Thánh Nữ giao thủ, lại nhìn Tư Đồ Nam Nhật Nguyệt tinh thần pháp tắc sau, hiểu thêm thế giới pháp tắc tầm quan trọng. Thế giới pháp tắc là nguyên tông cảnh chủ muốn thể hiện, coi như mình tiểu ngọc nhân cũng đạt tới nguyên tông cảnh, không có thế giới pháp tắc hai cái đại tông sư, thật đúng là không thấy được là một cái nắm giữ thế giới pháp tắc đại tông sư đối thủ. Xem ra tìm thế giới pháp tắc sự tình được đăng lên nhật báo. Diệp Huyền lầm bầm một câu, sau đó phát hiện cái kinh hoàng sự tình, nếu như tiểu ngọc nhân đột phá đến 21 trọng thiên, mình là không phải là được tìm lưỡng đạo thế giới pháp tắc mới đủ dùng. Lão thiết, cái này thì hơi háng hại a, một đạo thế giới pháp tắc đã đủ khó tìm, chính mình còn phải lưỡng đạo. Diệp Huyền không khỏi than thở một tiếng, nhưng không tính là quá thất vọng, chuyện này dù sao cũng là tương đối, những người khác chỉ có một đạo thế giới pháp tắc, coi như tìm tới lưỡng đạo cũng vô dụng, bởi vì chỉ có thể hướng trong cơ thể đánh vào một đạo thế giới pháp tắc. Mà chính mình lại có lưỡng đạo thế giới pháp tắc, cảm giác thật là khủng khiếp. Chương 622, nghiêng nước nghiêng thành quyền. Diệp Huyền không suy nghĩ thêm nữa, bận tâm sự tình, sau đó chờ đến đầy sao đồ hoàn toàn thành hình, lúc này mới thoát khỏi nội thị tự thân trạng thái, tiếp lấy bắt đầu nhìn trừ linh khí ra những vật khác. Sau đó Diệp Huyền mừng rỡ biểu tình trong nháy mắt đông đặc. Yêu thọ lạc kỳ lạ đều là những thứ gì? Chính mình chẳng lẽ lại từ Âu Hoàng thoái hóa thành không phải là tù đại lão? Ngẫu nhiên cầu nguyện cho đồ vật ngược lại là rất nhiều, suốt 29 dạng khen thưởng, còn có 2 món đặc thù cung phẩm đổi được tưởng thưởng quá mức, tổng cộng 31 cái. Nhưng là không có cung phụng vật phẩm cần, suốt 31 kiện đồ vật, đừng nói là Diệp Huyền thiếu 2 món, mà là trực tiếp một món cung phụng liên quan vật phẩm cũng không có, chồng lên nhau cũng không có. Sau đó đan dược 12 mai, mặc dù đều là thiên giai, nhưng là tòa này băng trong tháp tới liền một nhóm thiên giai đan dược. Diệp Huyền mặc dù không cân nhắc qua, nhưng tuyệt đối không thua kém 12 mai, lại nói trừ thiên giai đan dược, địa giai cũng có một bó to, kết quả chính mình cùng phụ kêu một cái, chính mình còn thua thiệt. Hệ thống lao đại, không nên như vậy tốt. Diệp Huyền vẻ mặt đưa đám nói, ta nhưng là hứa hẹn vĩnh viễn là ngài hút thuốc uống rượu uốn tóc, không phải đối với ta như vậy. Diệp Huyền mắt rưng rưng nước mắt nhìn những vật khác, kết quả như thế so với như thế cặn bã, làm Diệp Huyền cũng muốn đem thanh đồng đại đỉnh động. Chẳng lẽ thịnh cực mà suy? Mặt bạch sau tất nhiên mặt đen. Diệp Huyền dưới mắt tâm cũng phải nát, tốt khi nhìn đến cuối cùng còn có hai cái giải thưởng an ủi. Triệu tập thần linh bài, đêm độ dày đặc không trung mã thiên đi, thần đả thỉnh linh chi vật, 300 năm trước, mã thiên hành động đương thời đệ nhất đại đạo, người ta gọi là đêm độ dày đặc không trung, trong thiên hạ không có bất kỳ một vật là mã thiên đi không cách nào chống được, ngang dọc thế gian 30 năm, mã thiên đi ra tay, chưa bao giờ thất thủ, quả thật trộm vương chi vương, cầm này bài có thể nhường cho mã thiên đi hàng linh mở giờ. Triệu tập thần linh bài, Diệp Huyền bây giờ đối với triệu tập thần linh bài vật này thích chặt, bởi vì này đồ vật thật sự là tốt dùng, lần trước dùng tân cấp triệu tập thần linh bài, Diệp Huyền trực tiếp làm tới một tương đối châu bò nguyên linh dược vương lò. Lần này mà là bởi vì La Bàn đi triệu tập thần linh bài, Diệp Huyền mới chém chết Tuyết Vực Thánh Nữ, nếu không mình mạng nhỏ chỉ sợ cũng được như vậy giao phó ở Tuyết Vực. Nhưng là lần này triệu tập thần linh bài lại là kêu gọi một tên trộm, thì cũng chẳng có gì không được, dù sao thoạt nhìn là thật là lợi hại, thế gian không vật không thể trộm, nghe liền rất châu bò. Diệp Huyền nghi ngờ là châu như vậy xuyên nhân vật chính mình lại chưa từng nghe qua, phải nói 300 năm trước, vậy hẳn là theo La Bàn đi một thời đại nhân vật, mặc dù hiện nay khẳng định chết, nhưng niên đại cũng không coi là rất xưa, chắc có danh tiếng lưu truyền tới nay mới đúng. Nghĩ lại, cảm giác mình không biết cũng có thể, dù sao cũng là một tăng trộm, những thứ kia bị trộm tông môn gia tộc cũng sẽ không tận lực tuyên truyền, ném chính mình mặt, thành tựu Mã Thiên đi danh tiếng đi. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Huyền không hề quấn quýt, thuận tay đem triệu tập thần linh bài ném vào chính mình ngọc bài không gian. Trừ lần đó ra, còn có một cái để cho Diệp Huyền phá toái tâm linh lấy được nho nhỏ an ủi đồ vật. Nghiêng nước nghiêng thành quyền, vũ khí, hoàng giai hạ phẩm phá toái một món vũ khí, phòng cụ hoặc kỳ bảo, dùng cái này đổi lấy vô thượng thần thông, đối với mục tiêu tiến hành công kích, phá toái vật phẩm phẩm giai càng cao, một đòn uy lực càng lớn, một lần phá toái vật phẩm càng nhiều, một đòn uy lực càng lớn, phá toái vật phẩm vĩnh viễn không thể tu bổ. Đồ chơi này Diệp Huyền nhìn thấy đệ nhất nhãn là một vòng, đây coi là cái gì vũ khí? Sau đó công khai sau, Diệp Huyền thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra, nghiêng nước nghiêng thành nguyên lai là ý này, người ta nghiêng nước nghiêng thành cũng là dùng để hình dung nữ nhân xinh đẹp, hoặc là nam nhân uy vũ cái gì, thì ra như vậy nghiêng nước nghiêng thành quyền, là táng ra bại sản nghiêng. Tốt hám hại vũ kỹ Diệp Huyền thật là có điểm hiếu kỳ, là vị tiền bối nào sáng tạo ra vũ kỹ, đây là nhiều tiền đến đốt tay chứ. Sau đó Diệp Huyền liền lại muốn nói một ngụm máu tươi. Sớm có vật này lời nói, chính mình sẽ không cung phụng, băng bên trong tháp vũ khí, phòng cụ với kỳ bảo, mặc dù phẩm chất cao không nhiều, địa giai mới 12 cái, nhưng huyền giai nhiều à, cộng lại 2-300 cái. Hơn nữa, dù sao cũng là bị Tuyết vực thánh hậu cất giữ đồ vật, tất cả đều là huyền giai phẩm chất bên trong tài năng xuất chúng, hoặc là phẩm chất không cao, nhưng cũng có một ít đặc biệt hiệu quả, hoặc là dùng tới tài liệu quý giá, thậm chí còn có đặc biệt lai lịch, có nhất định siêu tầm giá trị. Ngược lại lần này cung phụng mặt đen rất, căn sẽ không bắt được cái gì có thể dùng cái gì, còn không bằng dùng nghiêng nước nghiêng thành quyền cho phá thoái, vạn nhất uy lực không tầm thường đây. Dù là uy lực một dạng nhưng đồ vật nhiều a, ai dám khiêu khích chính mình, lấy đồ chất cũng đẻ chết đối phương. Bất quá, cung phụng cũng cung phụng, hơn nữa vũ khí này lại mới hoàng giai hạ phẩm, rác rưởi nhất phẩm giai, chỉ không cho phép hiệu quả cũng không tiện, tỉ như phá toé một món địa giai đồ vật, kết quả mới tương đương với nguyên linh cảnh một đòn uy lực. Diệp Huyền vẫn không thể khóc chết, chỉ là suy nghĩ một chút sau, Diệp Huyền vẫn là đem nghiêng nước nghiêng thành quyền cho học, dù sao nhìn hay lại là rất có ý tứ, ngược lại hoàng giai hạ phẩm vũ khí, tặng không cũng không thấy có người muốn. Hơn nữa, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, hiện nay Diệp Huyền nhãn giới cao, một ít rác dưới đồ chơi đều không hy được lấy, trở thành cung phẩm đổi không được thứ gì, bán cũng không bán được vài đồng tiền, nhét vào túi vải trong chiếm không gian, ném không gian kỳ bảo trong, đồ vật quá nhiều, quá loạn, tìm cái gì thời điểm không có phương tiện, dứt khoát cũng không cần. Bây giờ được, nhiều rác dưới thu vũ kỹ, học nghiêng nước nghiêng thành quyền, cung phụ cũng xong, Diệp Huyền ly khai Tuyết vực thánh nữ băng tháp, sau đó ở trên giường ngồi xếp bằng xuống đến, ngũ tâm hướng thiên, thu nạp linh khí tu luyện, thuận tiện vận chuyển một thuộc tính linh khí khôi phục thương thế. Ngay kế Diệp Huyền là bị tiếng gõ cửa thức tỉnh, mở mắt mở cửa phòng, nhìn thấy Tư Đồ Ý Nhiên đứng ở cửa. Tư Đồ Ý Nhiên có chút tiểu thụy, thoạt nhìn là bởi vì thu thập tàn cuộc, bận rộn một đêm, hướng về phía Diệp Huyền ngoắc ngoắc tay đạo: "Đi, đi kiếm đường." "Diệp Huyền đạo, Tư Đồ Lăng Vân tìm ta." Tư Đồ Ý Nhiên gật gật đầu nói: "Giải quyết tốt sự tình xử lý không sai bị lắm, có một số việc nói cho ngươi một chút, sau đó đưa ngươi Thiên Môn Tông." Hai người vừa nói chuyện, sắp tới kiếm đường. Tư Đồ Lăng Vân rất hiền lành, không có cái gọi là trưởng bối uy nghiêm, cười khoát tay nói: "Ngồi." Diệp Huyền cũng không khách khí, đặt mông sau khi ngồi xuống đạo: "Tiền bối, có lời nói thẳng." Tư Đồ Lăng Vân đạo: "Ngươi với Tư Đồ Ý Nhiên, còn có Tư Đồ Kiếm nói qua sự tình, ta đều biết, mấy tên tiểu bối các ngươi có lòng khí nhi, dự định chính mình tra chuyện này, là chuyện tốt, nhưng Tư Đồ ra trước tình trạng, ngươi cũng nhìn thấy, chuyện này so với tưởng tượng phiền toái." Diệp Huyền đạo: "Ta minh bạch, là muốn lấy bắt phương chiến lực danh nghĩa thông báo thiên hạ sao?" Tư Đồ Lăng Vân lắc đầu nói: "Những người này núp trong bóng tối, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem người bức ra, nhưng thủ đoạn quá mức lôi đình, hậu quả khó liệu." Chương 623, Bát Phương Hội Minh. Diệp Huyền méo mó đầu, có chút không biết Tư Đồ Lăng Vân rốt cuộc muốn nói với tự mình cái gì. Tư Đồ Lăng Vân nâng chung trà lên chén uống một hớp đạo: "Ta dự định từ Nam Phương Tiên Các vào tay." Diệp Huyền cau mày nói: "Tiền bối, ta theo Tư Đồ Kiếm đi Nguyệt Lương Sơn, mặc dù Long Tuyển Tiên Sinh cung khai là Nam Phương Tiên Các đang dở trò quỷ, nhưng chuyện này vô bằng vô cớ, Tuyết vực bên này, hoàng tộc mặc dù nhúng một tay, chúng ta đều biết hoàng tộc với Nam Phương Tiên Các là xuyên một cái khố sái, mà đối phó Tư Đồ gia, đối với hoàng tộc không chỗ tốt, cho nên phía sau 10 có 8 9 đứng là Nam Phương Tiên Các, nhưng chuyện này vẫn là không có chứng cứ." Diệp Huyền buông tay một cái: "Cũng không thể nói các ngươi với hoàng tộc xuyên một cái khố sái, hoàng tộc đứng tay, các ngươi nhất định là có vấn đề, mặc dù trên thực tế là như vậy cái lý nhi, mọi người lòng biết rõ, nhưng không thể thả đến trên mặt bản Tư Đồ Lăng Vân đạo, ta không có ý định trong chuyện này làm ăn." Diệp Huyền méo mó đầu, không quá rõ, Tư Đồ ra sự tình náo lớn như vậy, Bạch Nguyệt Sâm sự tình không đạt được, ít nhất Tư Đồ ra bên này khẳng định không đạt được. Thượng trăm người làm phản, trong đó còn có lưỡng danh tộc lão, thế nào lừa gạt? Nhưng Tư Đồ Lăng Vân lời này là ý gì đây? Diệp Huyền đạo: "Ta không quá rõ." Tư Đồ Lăng Vân cười nói: "Chúng ta Tư Đồ ra giàu gì là bắt phương chiến lược một trong, ra chuyện lớn như vậy tình, chúng quy phải có một giao phó, nhưng tìm ai cho chúng ta một câu trả lời đây? Ta không biết, nhưng nếu đều là bắt phương chiến lược, đồng khí liên trì, còn lại bảy phương thế nào cũng có cái thái độ chứ?" Diệp Huyền từng nghĩ, chợt nói: "Hạng Trang Vũ Kiếm, ý tại phái công." Tư Đồ Lăng Vân cười nói: "Ngươi rất thông minh." Diệp Huyền đạo: "Xem ra ngài nghĩ tưởng thăm dò một chút Nam Phương Thiên Các đến cùng chuyện gì." Tư Đồ Lăng Vân đạo: "Đúng." Diệp Huyền đạo: "Nhưng này chuyện nói với ta có ích lợi gì? Thiên Môn Tông không phải là ta nói coi là à, nếu không ngại qua cái 20-30 năm rồi hãy tới tìm ta. Ta xem một chút mình có thể hay không cố gắng lăn lộn cái tông chủ đường đường." Tư Đồ Lăng Vân cười lên ha hả đạo: "Tiểu tử tâm tình nhi không nhỏ, bị các ngươi tông chủ biết ngươi dòm ngó vị trí hắn, ngươi đoán hắn có thể hay không đánh chết ngươi?" Diệp Huyền đạo: "Đùa giỡn, đều là đùa giỡn, ngài thế nào coi là thật đây?" Tư Đồ Lăng Vân đạo: "Được rồi, đùa giỡn đến đây chấm dứt, chúng ta nói điểm chính sự, chuyện này náo lớn như vậy, các ngươi bọn tiểu bối này không có cách nào quản, hơn nữa, chúng ta đám này lao ra hỏa còn chưa có chết đâu rồi, thế nào cũng luôn không được các ngươi ra mặt, tìm ngươi tới rất ý tứ đơn giản, ngươi đi sau, với các ngươi tông chủ nói một tiếng, thì nói ta muốn tổ chức Bát Phương Hội Minh." Diệp Huyền trong lòng một nhạc. Bát Phương chiến lược giữa, bất kể âm thầm quan hệ thế nào, nhưng bên ngoài đúng là đồng khí liên trì, tồn tại giá trị chính là trấn thủ các đại thái cổ chiến trường. Vì thế, Bát Phương chiến lược giữa có một bộ khẩn cấp liên lạc quy tắc, lần trước thái cổ chiến trường thường xuyên mở ra, Nam Phương Thiên Các với Kỳ Lình Tông ra Bát Phương làm, đây là cao nhất khẩn cấp liên lạc, Bát Phương chiến lược bất kỳ bên nào cũng có thể phát ra, hơn nữa, ra tất nhiên là đại sự. mà kém một bậc chính là bát phương hội minh, cũng chỉ có sự kiện khẩn cấp có thể tổ chức, nhưng cũng không phải là cần muốn lập tức hành động kia một loại, tỉ như Kỳ Linh Tông trước thời hạn biết trước có thái cổ chiến trường muốn mở ra, nhưng còn chưa mở ra, mà là tương lai sự tình, kia liền có thể tổ chức bát phương hội minh, nhưng không đạt tới điều động bát phương làm mức độ. Diệp Huyền đạo, ta minh bạch, ta tin tưởng tông chủ sẽ ủng hộ tiền bối. Diệp Huyền coi như là minh bạch Tư Đồ Lăng Vân tìm chính mình ý tứ, bát phương hội minh không phải là bát phương làm bất kỳ bên nào đều có thể phát ra, bát phương hội minh là không được, nhất định phải tam phương công nhận mới có thể tổ chức, sau đó quyết định thời gian với địa điểm, bát phương chiến lược tông chủ với gia chủ sẽ cùng xuất hiện. Cho nên Tư Đồ Lăng Vân chủ yếu ý tứ chính là với Thiên Môn Tông nói một tiếng, cũng hy vọng lấy được Thiên Môn Tông ủng hộ. Về phần thao tác cụ thể, Tư Đồ Lăng Vân không nói, Diệp Huyền đoán chừng Tư Đồ Lăng Vân cũng không biết. Dù sao, phổ thông cũng không có chuyện gì là yêu cầu tổ chức bát phương hội mình, bát phương làm càng là cách hơn 200 năm mới lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, chuyện này phổ thông đều là Kỳ Linh Tông đặc quyền, bởi vì Kỳ Linh Tông ở bát phương chiến lược bên trong địa vị đặc thủ, đây cũng tính là một loại biểu thị, còn lại 7 phương đối với Kỳ Linh Tông công nhận. Diệp Huyền sau khi ngẫm lại, chúng ta đây tông chủ bên kia, có muốn hay không nói tới Bạch Nguyệt Sâm với Khê Trọng Thiên tàn dư sự tình? Hay lại là theo ngươi bên này ý tứ liền có thể? Tư Đồ Lăng Vân cười nói, đây là các ngươi Thiên Môn Tông sự tình, ta không xem bảo, cũng không thể quản, ngươi có thể chính mình cân nhắc, nói cùng không nói đều tại ngươi, ngược lại ngươi nói sau, các ngươi tông chủ hẳn sẽ làm ra quyết định, coi như lo lắng có nội gián, nếu như ngay cả các ngươi tông chủ cũng có vấn đề, kia ngươi chính là trưởng trị chăn đệ quyền, mau rời đi Thiên Môn Tông đi. Diệp Huyền gãi đầu một cái, cũng phải a, tông chủ cũng có vấn đề. Kia đại biểu trời môn tông đã xong đời. Diệp Huyền đứng dậy chắp tay nói, ta đây liền cáo từ. Tuyết vực bây giờ thời buổi rối loạn, ta tin tưởng Tư Đồ gia chắc bề bộn nhiều việc, liền không ở thêm. Tư Đồ Lăng Vân gật đầu nói, ngươi lần này giúp bọn ta Tư Đồ gia, tình này phân ta nhớ xuống, Tư Đồ gia ghi nhớ, ngày sau nhất định có báo. Diệp Huyền mỉm cười nói, khách khí. Diệp Huyền hành lễ cáo từ, Tư Đồ Ý Nhiên một mực chờ ở cửa, vô Diệp Huyền bả vai nói, đi, ta đưa ngươi. Sinh tử gian dễ dàng đúc hữu tình, Diệp Huyền với Tư Đồ Ý Nhiên, còn có Tư Đồ Kiếm, coi như là cộng qua hai lần sinh tử, giao tình này tự nhiên không có gì nói, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Tư Đồ Ý Nhiên tự mình đem Diệp Huyền đưa đến Tuyết vực bên ngoài, sau đó đem một cái hộp đưa cho Diệp Huyền đạo, nắm đi. Diệp Huyền đạo, ý gì hả? Tư Đồ Ý Nhiên đạo, gia chủ để cho ta cho ngươi, giao tình là giao tình, nhưng ngươi lần này liều chết hỗ trợ, muốn không ý tứ một chút, há chẳng phải là lộ vẻ chúng ta Tư Đồ gia không biết là người? Một điểm nhỏ lễ vật mà thôi. Diệp Huyền mở ra hộp nhìn một cái, sau đó khép lại đạo, ngươi xác định là quà nhỏ? Tư Đồ Ý Nhiên cười nói, khác tiểu cách, cho ngươi sẽ cầm. Hơn nữa, thẳng thắn nói, vật này đối với những người khác mà nói hiếm, đối với chúng ta Tư Đồ gia mà nói, thật đúng là thật nhiều. Tư Đồ Ý Nhiên nói là nói thật, bởi vì hắn cho là một đạo kiếm ý kiếm thần kiếm ý vật này giá trị dĩ nhiên không cần nhiều lời, kiếm thần ai, hù dọa cũng hù chết người. Bất quá, Diệp Huyền cảm thấy Tư Đồ Ý Nhiên ba trang bức gắn sống mỹ, kiếm thần kiếm ý vật này đối với Tư Đồ gia mà nói cũng không phải là rất nhiều sao, người ta liền còn sống kiếm thần đều có, chết kiếm thần càng nhiều. Đấu, ta nhận lấy. Diệp Huyền đem hộp vừa thu lại đạo, ta đi trước, có chuyện sẽ tới Thiên Môn Tông tìm ta, ngược lại đã mở liên kết trận pháp, các ngươi chuyển đưa tới cũng thuận lợi. Tư Đồ Ý Nhiên cười gật đầu một cái, vỗ xuống Diệp Huyền bả vai, đưa Diệp Huyền tiến vào trong trận pháp. Chương 624, thấy tông chủ chốc lát, Diệp Huyền bốn phía cảnh vật màu sắc sặc sỡ một hồi, cũng rất nhanh rõ ràng, Diệp Huyền đã tự mình chúc lâu trước, vắng ngắt, nhưng rõ ràng có người định kỳ quét dọn, cả tòa chúc lâu cũng rất sạch sẽ. Diệp Huyền cũng không trì hoãn, trực tiếp tìm Vũ Vân trưởng lão, đồng thời bưng đạo kia chứa kiếm thần kiếm ý hộ, không biết nên làm sao bây giờ. Cũng không biết là làm sao bây giờ đến, kiếm ý chuyện vật vô hình, nhưng giờ phút này lại như ẩn như hiện đợi ở trong hộ. Cũng cũng sao? Cầu nguyện mục tiêu bên trong cũng không có cảnh giới võ đạo cầu nguyện mục tiêu, mà cầu nguyện còn lại mục tiêu, Diệp Huyền cảm thấy quá lãng phí cái này kiếm thần kiếm ý giữ lại. Diệp Huyền quyết tâm đạo, chính mình lĩnh ngộ. Một đạo kiếm thần kiếm ý là rất có thể giúp Diệp Huyền lĩnh ngộ tầng kế tiếp kiếm đạo cảnh giới, nhưng vẫn như cũng là một cái xác suất vấn đề, muốn xem Diệp Huyền ở kiếm đạo thượng ngộ tính. Nhưng Diệp Huyền cũng không tin tà, chính mình thiên phú rất kém cỏi sao? Lại nói, thử một lần mới có khả năng thành công, không thử là chắc chắn sẽ không thành công. Bất quá, Diệp Huyền dưới mắt không tính dùng, cái này muốn ở thích hợp thời cơ dùng, hiệu quả mới có thể được. Tỉ như tự mình ở kiếm đạo thượng lĩnh ngộ cái gì, sau đó đem kiếm thần kiếm ý lấy ra, liền rất có thể cảm ngộ càng sâu, nhất cử đột phá một cấp độ kiếm đạo cảnh giới. Đương nhiên, bằng bạch dùng cũng có cơ hội, nhưng khẳng định tìm thích hợp máy sẽ tốt hơn. Đem hộp ném ngọc bài không gian, Diệp Huyền rất nhanh tìm tới Vũ Vân trưởng lão. Tới. Vũ Vân trưởng lão không có tu luyện, tại chính mình trúc trước viện tẩy máy bản cơ đạo, Tư Đồ Kiếm tìm ngươi làm gì? Cái này lại rời đi tốt ít ngày đi. Diệp Huyền đạo, Tư Đồ gia bị diệt môn. Ba tháp Vũ Vân trưởng lão tay run một cái, thiếu chút nữa ném xuống đất đi. Diệp Huyền vội vàng nói, là thiếu chút nữa bị diệt môn. Mặc dù nhiều hai chữ, ý tứ cũng không giống nhau, nhưng Vũ Vân trưởng lão hay lại là thiếu chút nữa bị sợ gần chết, cả giận nói vậy gì, loại chuyện này có thể đổ mở miệng lung tung sao? Thật, tuyết vực bạo loạn, thử đột diệt Tư Đồ gia. Diệp Huyền đạo, đúng, ta muốn thấy tông chủ. Vũ Vân trưởng lão đạo, tông chủ là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Diệp Huyền đạo, Tư Đồ gia muốn tổ chức bát phương hội minh. Vũ Vân trưởng lão thần sắc trang nghiêm, nghiêm túc nói, ngươi nói đều là thật, không đang nói đùa. Diệp Huyền đạo, ta có thể cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Tư Đồ gia thật xảy ra chuyện. Vũ Vân trưởng lão đứng lên nói, theo ta tông chủ chỗ ở là Tinh Thần Đài, với thái thượng trưởng lão ẩn cư địa phương là giống nhau, mà tông chủ chỗ ở. Diệp Huyền thật thất vọng, không cỡ nào hùng vĩ, trẻ che lầu một cái, liền so với chính mình cái đó liền hai tầng, không có chút nào chú trọng, nhìn một chút Tư Đồ gia Phi Tuyết Sơn trang liền hùng vĩ, Nam Phương Thiên các lầu 18 càng là nổi danh, luôn cảm thấy tự mình Thiên Môn Tông một chút bài diện cũng không có. Mà Diệp Huyền đang suy nghĩ thời điểm, có thanh âm từ bên trong lầu truyền tới đạo: "Vũ Vân, chuyện gì tìm ta?"
"Tham kiến tông chủ."
Vũ Vân trưởng lão hành lễ nói, bí viện đệ tử Diệp Huyền trở về, có chuyện quan trọng bẩm báo. Vũ Vân trưởng lão vừa nói, một bên ở Diệp Huyền trên nót gõ một chút, Diệp Huyền đội vàng định thần đến, hướng trúc lâu hành lễ. Kia cửa trúc đông nhiên mở ra, ngay sau đó thanh âm truyền tới đạo, vào nói: "Diệp Huyền chưa từng thấy qua tông chủ, trên thực tế, bí viện đệ tử cũng chưa từng thấy, ngay cả trưởng lão gặp qua cũng không nhiều, rất là thần bí, phổ thông tạp vụ đều là tam đại trưởng lão xử lý. Thiên Môn Tông tông chủ càng giống như là một vật biểu tượng, hoặc có lẽ là dùng với trấn nhiếp tứ phương. Bởi vì, vị tông chủ này đại nhân đã phong đế." Mà Diệp Huyền vào trúc lâu, như cũng không có thấy vị này thần bí tông chủ. Trúc lâu bên trong phòng khách có trường bình phong, tông chủ ngồi ở phía sau bình phong, chỉ có thể nhìn được một cái đường danh. Vũ Vân trưởng lao hướng về phía Diệp Huyền thấp giọng nói, đem sự tình nói rõ ràng, thật tốt nói. "Diệp Huyền đạo, chuyện này có thể giải, được từ ta tu vi bị phế bắt đầu nói." Vũ Vân trưởng lao đạo, "Không phải là với Tư Đồ gia có liên quan sao?" Diệp Huyền đạo, "Nhưng nói sự tình căn nguyên thì phải nói trước ta." Tông chủ thanh âm truyền tới đạo, "Ngươi nói." Diệp Huyền cũng không giấu giếm, đem tự mình biết cũng cho nói một lần. Bạch Nguyệt Sâm không có cách nào giấu giếm, muốn nói rõ ràng Tư Đồ gia sự tình, nhất định phải trước tiên đem Bạch Nguyệt Sâm sự tình nói rõ ràng. Diệp Huyền ước chừng nói một giờ mới đem sự tình làm rõ, Vũ Vân trưởng lão cũng sửng sở, có chút nhất thời tiêu hóa không tới, ngốc rất lâu mới nói, "Tông chủ, việc này lớn." Tông chủ khoát khoát tay, sau đó nói, "Tư Đồ gia bên đó như thế nào?" Diệp Huyền đạo, "Tập kích Phi Tuyết Sơn trang người, gắt gao, lui lui, Phi Tuyết bên trong sơn trang giải quyết tốt sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, nhưng chuyện này khẳng định còn chưa xong, Tư Đồ gia chắc có chỉnh đốn Tuyết vực tâm tư, thứ yếu chính là bắt phương hội minh." Tông chủ đạo, "Vũ Vân." Vũ Vân trưởng lão lập tức nói, "Có mặt." Tông chủ đạo, "Với Tư Đồ gia chào hỏi, Bát Phương hội minh sự tình, ta đồng ý, sẽ phối hợp Tư Đồ gia đồng thời phát ra Bát Phương hội minh lệnh triệu tập, về phần yêu cầu Tam Phương chiến lực liên danh sự tình, còn lại kia một nhà để cho Tư Đồ Lăng Vân tự nghĩ biện pháp." Vũ Vân trưởng lão gật đầu nói, "Được." Tông chủ đạo, "Trước như vậy đi." Vũ Vân trưởng lão do dự một đạo, "Chuyện này cũng không nhỏ, có phải hay không triệu tập tông môn trưởng lão, còn có chúng ta Thiên Môn tông cũng có thể lẫn vào." Tông chủ ngắt lời nói, "Trước không gấp, ta chưa hết nghĩ, không muốn đánh rắn động cỏ." Vũ Vân trưởng lão gật đầu nói, "Được." Vũ Vân trưởng lão ý nghĩ đầu tiên chính là tra một chút bên trong tông môn có cái nào đệ tử là có Bạch Nguyệt Sâm, nhưng tông chủ nếu nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ. Vũ Vân trưởng lão có thể tin tưởng rất, vị tông chủ này cũng không phải là cái tính khí tốt, dưới mắt càng lạnh, đại biểu tâm lý càng tức giận, thật muốn quét sạch tông môn thời điểm, thủ đoạn sẽ càng lôi đỉnh. Mang theo Diệp Huyền thối lui ra chút lâu, Vũ Vân trưởng lão dặn dò, đem sự tình nát ở trong bụng, ngàn bạn lần chớ nói bậy bạn. Diệp Huyền buông tay đạo, "Ta tới liền không muốn nói à, ta chuẩn bị chính mình trước tra một chút đâu rồi, dù sao mới vừa nói những thứ kia, rất nhiều đều là suy đoán." Nhưng biết vượt bạo loạn sự tình quá lớn, chỉ có thể đem sự tình nói rõ. Vũ Vân trưởng lão gật gật đầu nói, "Ngươi đang ở đây bí viện, cũng lưu ý điểm, nếu như có phát hiện, âm thầm nói cho ta biết." Diệp Huyền đạo, "Kim Nguyên Bảo biết chuyện này, hắn không thành vấn đề." Vũ Vân trưởng lão đạo, "Vậy hay để cho hắn cũng hỗ trợ lưu ý điểm." Diệp Huyền gật đầu nói, "Được, bất quá, ta sợ rằng không rảnh ở tông môn chờ lâu, ta nghĩ rằng đi dân gian một chuyến." "Dân gian?" Vũ Vân trưởng lão lăng lăng đạo, "Ngươi đã biết chuyện này?" Diệp Huyền buồn bực nói, "Ta biết cái gì?" Vũ Vân trưởng lão đạo, "Ngươi không biết." "Vậy ngươi đi dân gian làm gì?" Diệp Huyền đạo, "Ta giàu gì cũng đại tông sư tu vi, đương nhiên là đi tìm thế giới pháp tắc a, dân gian, nhạn môn quật, tứ tượng địa giới." Chương 625, chỗ này là nhà của ngươi. Thế giới pháp tắc vật này coi trọng cơ duyên, bất quá, dân gian nhạn môn quật nhưng là một nơi kỳ lạ địa phương, ở nơi nào nắm giữ một mảnh tứ tượng nơi. Tứ tượng nơi giống như mảnh nhỏ độc lập tiểu thế giới một dạng quanh năm lôi vân vân quanh, phong, lôi, mưa, tuyết tứ tượng tập hợp mà thành, đoạt thiên chiếm đất, từ thái cổ thời kỳ cũng đã tồn tại, chưa bao giờ ngừng nghỉ qua, còn bị người xưng là thiên chi cuối. Chỗ đó là nắm giữ thiên địa tự nhiên tứ tượng pháp tắc, coi như là duy nhất cố định, biết có thể tìm được thế giới pháp tắc địa phương, đã từng có không ít người ở tứ tượng nơi lấy được thế giới pháp tắc. Đương nhiên, chuyện này tuyệt không phải đơn giản như vậy, mặc dù có không ít người từ tứ tượng nơi lấy được thế giới pháp tắc, nhưng càng nhiều nhưng là thất bại, thậm chí còn chôn xương với tứ tượng nơi. Chân chính có thể từ tứ tượng nơi đem thế giới pháp tắc mang ra ngoài tu sĩ, thật ra thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bất kể nói thế nào, chỗ đó dù sao cũng là duy nhất chắc chắn nắm giữ thế giới pháp tắc địa phương, hơn nữa, tự nhiên tứ tượng pháp tắc cũng được gọi là tự nhiên đại đạo. Này tứ tượng là tự nhiên nguyên, là mạnh nhất thế giới pháp tắc một trong. Cho nên, hay là có người nguyện ý đi tứ tượng nơi thử vận khí một chút. Không đủ nhất, coi như không lấy được tứ tượng pháp tắc, bắt được trong đó một voi thế giới pháp tắc, cũng tương đối khá. Diệp Huyền dĩ nhiên là muốn đi thử vận khí một chút, hơn nữa, Diệp Huyền có chính mình tính toán, bởi vì, tự có bảy đi linh khí. Tứ tượng với ngũ hành là có chồng lên nhau, tỉ như mưa tuyết đều thuộc về thủy thuộc tính linh khí, cho dù là phong lôi cũng được, ngược lại Diệp Huyền toàn bộ đặc thù linh khí toàn bộ có. Cái này thì ý nghĩa, bất kể là bắt được tứ tượng pháp tắc bên trong vậy một giống pháp tắc, Diệp Huyền cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nếu như tự nhiên tứ tượng đều đủ thì càng tốt. Thứ yếu, Diệp Huyền còn muốn đi thuận đường tìm một chút danh rượu, dân gian bên kia có loại danh rượu gọi là miên trúc rượu, Diệp Huyền tưởng dùng vô thượng đao kinh bên trong nhân sinh có rượu tu làm say một chiêu, phải say rượu múa đao. Vũ Vân trưởng lão sở cảm một cái đạo, vậy ngươi đi đi, tỉnh ngươi đang ở đây trong tông môn gây chuyện. Diệp Huyền bất mãn nói, ta lần này xem như lập một cái công lớn chứ, mang tới trọng yếu như vậy tin tức, nơi nào gây chuyện? Ngươi mang đến tin tức này, chẳng lẽ không đúng một chuyện phiền toái? Nếu quả thật như ngươi nói, đầu kia đao sự tỉnh còn ở phía sau đây. Vũ Vân trưởng lão chê khoát tay một cái nói, được, phải đi nhanh đi, nhớ chúng ta tông môn giáo nghĩa, không gây chuyện, nhưng không sợ phiền phức. Diệp Huyền nhất mặt buồn bực, chính mình đi tứ tượng nơi tìm thế giới pháp tắc, lại không phải đi tìm người đánh nhau, có thể gây chuyện gì? Nhưng Vũ Vân trưởng lão nói xong cũng không để ý Diệp Huyền, trực tiếp thân ảnh nhất điểm, quỷ dị biến mất ở sơn đạo gian. Diệp Huyền đi tranh Tần Vũ Y ở chỗ ở, nếu đến, tự mình sư phụ bên này vẫn là phải thăm hỏi sức khỏe một tiếng, lại chê, còn là mình sư phụ. Đáng tiếc, không thăm hỏi thành, Tần Vũ Y say với bùn nát tựa như, Diệp Huyền chỉ có thể xóa bỏ, sau đó chạy đi tìm Linh Động trưởng lão. Tìm Linh Động trưởng lão lý do, đương nhiên là Tuyết vực thánh nữ cất giữ những điển tịch kia. Làm Diệp Huyền đem điện tịch một kia ý thức toàn bộ đảo sau khi đi ra, Linh Động trưởng lão không khỏi lau đem mồ hôi lạnh. Diệp Huyền Linh Động trưởng lão xoa một chút cái chán đạo, ngươi sẽ không đem nhà nào tông môn cho kiếp chứ? Diệp Huyền toét miệng cười cười, Linh Động trưởng lão thật đúng là nói đúng, chính mình kiếp Tuyết vực thánh nữ, không hay cùng kiếp Tuyết đỉnh phong không sai biệt lắm. Diệp Huyền đạo, ngài trước tính một chút, trị giá bao nhiêu sư môn công hiến? Linh Động trưởng lão đạo, có thể, ngươi một tháng sau qua Diệp Huyền thiếu chút nữa phun ra hai búng máu tươi đạo, trưởng lão, ta nghĩ rằng cầm sư môn công hiến đổi đồ vào đây. Linh Động trưởng lão đạo, có thể, cũng một tháng sau. Diệp Huyền đạo, ngài sẽ không nói xấu ta đồ vật sao? Linh Bổng trưởng lão mắt trợn trắng đạo, ngươi đem ra tất cả đều là điện tịch, ta không phải lật xem mới có thể tính toán sư môn cống hiến à? Ta Đường Đường trưởng lão có thể hắc ngươi đồ vật. Ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này, tức chết ta. Diệp Huyền đội vàng lòng bàn chân mặt du, chạy thật nhanh, không thấy Linh Bổng trưởng lão cũng đem điều chịu cầm lên à, rời đi Linh Bổng trưởng lão chỗ ở. Diệp Huyền trực tiếp ra Thiên Môn Tông, ném ra Thanh Minh Bảo liền đi dân gian. Thế giới pháp tắc Diệp Huyền bây giờ quá khát vọng vật này. Hoa mấy ngày, Diệp Huyền rốt cuộc đến dân gian ở giữa vị trí. Sau đó có chút buồn bực, bởi vì tu sĩ rất nhiều dân gian chỗ này, trừ có một nhạn môn quật với tứ tượng nơi rất nổi danh, cũng không có gì kỳ lạ đồ vật, không có lợi hại hung thú, cũng không có cái gì tu luyện bảo địa. Nhưng tu sĩ liền là rất nhiều, Diệp Huyền nhất đường tới, đã thấy tốt hơn một chút tu sĩ, giống như đi chợ như thế, tất cả đều ở hướng dân gian phương hướng chạy. Dân gian chẳng lẽ ra thiên tài địa bảo gì, đưa đến người tranh đoạt? Diệp Huyền không khỏi nhỉ non một câu, lại vào lúc này trên bầu trời đột nhiên rung động một cái, ngay sau đó một đạo ánh sáng màu vàng nóng từ phía dưới bờ sông bật lên, hóa thành một khối to lớn kim sắc bia đá. Tuấn Diệp Huyền đập qua Diệp Huyền không khỏi cả kinh, công kích này tới quá mức đột nhiên, hoàn toàn không dấu hiệu gì, nói đến liền bất quá uy lực rất bình thường, đại khái nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực mà thôi. Diệp Huyền liền vũ khí đều lười phải dùng, trực tiếp đưa tay hướng phía trước hư khấu. Ầm, kim sắc bia đá rơi đập, với Diệp Huyền bàn tay đụng vào nhau, ngay sau đó bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, bia đá kia thượng không ngừng xuất hiện vết nước, cuối cùng hoàn toàn phát toái, hóa thành một mảnh kim sắc quang vượng hướng xuống đất tán lạc. Lúc này, hai đạo nhân ảnh đi lên ngự không kỳ bảo bay trên không trung, hướng Diệp Huyền đạo, nơi đây không thông, đã bị chúng ta Tê Phượng lâu chiếm cứ. Mau đường vòng Tê Phượng lâu. Diệp Huyền gãi đầu một cái, thật đúng là nghe qua, một cái xen vào nhất lưu với nhị lưu giữa tông môn, bất quá, Tê Phượng lâu không phải là xuyên thuộc thế lực sao? Làm sao chạy đến dân gian a lô lúc này, đối phương một tên nam nhân chỉ Diệp Huyền đạo, có nghe hay không? Nghe được liền cút nhanh lên, vùng này đã bị chúng ta phong tỏa. Diệp Huyền định thần đến, liền miệng đến đạo, chỗ này là nhà của ngươi. Ngươi nói không để cho qua sẽ không nhường cho qua. Nam nhân cười lạnh nói, chỗ này không phải là nhà ta, nhưng ta sẽ không cho ngươi qua, thức thời mau cút. Hừ hắc, rất phách lối a. Diệp Huyền cười nói, ta còn không phải là muốn qua đi không thể, có thủ đoạn gì liền xử hết ra được, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Nam nhân hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng ngăn cản ta một chiêu liền tự nhận là không nổi, mới vừa rồi chỉ là thấy mặt lễ mà thôi, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, đó chính là kết quả này. Nam nhân vừa nói, một bên chắp hai tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, vàng nóng ánh huy hoàng liền từ nam nhân trong bàn tay xông ra kim quang kia hừng hực, ở kim quang trung ương, một khối to lớn kim sắc bia đá lần nữa nổi lên, hướng Diệp Huyền coi như đầu rơi đập xuống. Nam nhân khẽ quát một tiếng đạo, phục hổ chữ viết trên bia, cho ta trấn áp.